Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thiên đạo trừng phạt còn có thể như vậy chơi đùa. Khẩn cấp thông báo. Thú triều xâm phạm Thanh Thành, mời mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mời trường học nhanh chóng tổ chức học sinh tập hợp, các cư dân nhanh chóng đi các đường phố vũ đạo hiệp hội hội họp. Bên hai không ngừng truyền tới còi báo động, rốt cục thì đem Diệp Phàm kinh tỉnh lại. Cái quái gì? Thú triều? Còn có thú triều có thể uy hiếp được Thanh Thành? Diệp Phàm sờ một cái đầu, vẻ mặt mờ mịt, cùng thời điểm cảm thấy loại sự tình này có chút khó tin. Có thể bên ngoài kia từng tiếng còi báo động, hình như là ở nói cho Diệp Phàm này không phải đùa dai. Vẫn còn ở tinh thần phục hồi lại, đột nhiên từng cổ một trí nhớ vô căn cứ ở hắn trong đầu xuất hiện, cũng rất nhanh cùng Diệp Phàm vốn là trí nhớ dung hợp. Ta xuyên về rồi. Hắn cảm thụ trí nhớ trong đầu, tự lẩm bẩm, trí nhớ trong đầu vô cùng rõ ràng, giống như là chính mình chân thực trải qua. Đây là một cái thế giới cao võ. Vài thập niên trước, linh khí hồi phục, vô số dã thú rối rít biến dị trở thành hung hãn yêu thú, đánh vào nhân loại thành trì, phải cải biến nhân loại địa vị thống trị. Nhân loại ở trong môi trường này, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể miễn cưỡng ngăn địch với ngoại. Vốn là phát triển nhanh chóng vũ khí nóng, đối phó yêu thú căn bản chỗ dùng không lớn, mọi người chỉ có thể dựa vào cường hóa tự thân, trở thành võ giả, đi đối phó yêu thú hung mãnh. Đây coi như là thế giới song song sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện bên này Diệp Phàm với hắn tướng mạo lại giống nhau như lúc, loại tình huống này chỉ có thể giải thích vì thế giới song song rồi. Cái thế giới này có chút nguy hiểm a. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị tấn nhanh rời đi trong nhà, chạy tới ra đi ô chung lời muốn nói đường phố vũ đạo hiệp hội. Tích dọn, chúc mừng ký chủ, siêu cấp gấp bội hệ thống đã dung hợp. Một đạo tiếng máy ở Diệp Phàm bên tai đột ngột vang lên. Hệ thống. Diệp Phàm dừng một chút, tiếp lấy mặt đầy mừng như điên, kích động trong lòng thiếu chút nữa không nén được. Ta liền biết rõ, xuyên việt giả nhất định là có hệ thống, nếu không còn tên gì xuyên việt giả. Hệ thống, có ở đây không? Nhìn một chút. Chức năng. Hắn không kịp chờ đợi cảm thụ hệ thống tồn tại, cũng định cùng hệ thống trao đổi. Nhưng bên tai truyền tới lại không phải hệ thống đáp lời, mà là một cái hở hững thanh âm. Kiểm tra đến phi pháp loại vật. Tiến hành trừng phạt. Trừng phạt thành công. Trừng phạt hiệu quả, tăng lực điên đảo. Trừng phạt cường độ, gấp đôi. Diệp Phàm dấu hỏi đầy đầu, đây là ý gì? Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Hệ thống kiểm tra đến không cách nào lực lượng để kháng. Hệ thống trong suy tính. Hệ thống quyết định phản kháng. Hệ thống phản kháng thất bại. Hệ thống quyết định chuẩn. Diệp Phàm ngơ ngác ngây tại chỗ, cái nàng là ý gì hả? Vừa tới hệ thống liền chạy. Ít nhất cho ta thoải mái một chút đi. Mới xuất hiện cái thanh âm kia chẳng lẽ là phía thế giới này ý thức? Hắn không khỏi nghĩ như vậy đến, dù sao có thể để cho hệ thống không cách nào lực lượng để kháng, chỉ sợ cũng chỉ có cái này chứ. Ta siêu cấp gấp bội hệ thống cứ như vậy không có. Hắn có chút không cam lòng, chính hắn một thiên mệnh chi tử còn chưa bắt đầu đại sát tứ phương ở giữa nói chết rồi hả? Hắn vội vàng dùng trong trí nhớ phương pháp tu luyện mở ra tu luyện, muốn thử một chút gấp bội hiệu quả có thể hay không vẫn tồn tại. Nguyên lực 1, kích động trừng phạt, nguyên lực 2. Không phải, mẹ nó hệ thống cũng chạy, ngươi còn phải trừng phạt ta. Khát chơi ta a. Diệp Phàm trực tiếp tâm tính nổ, này hệ thống không có không nói, ta còn muốn thay thế chịu tội. Tu luyện chẳng những không tăng thực lực lên, ngược lại hạ xuống thực lực. Này mẹ nó là nhân có thể làm được giải quyết. Ai, liền như vậy, chạy trước đi, sau này xem ra chỉ có thể làm một người bình thường rồi. Diệp Phàm thở dài, có chút bi thảm nghĩ đến, tiếp lấy khai môn đã xuất ra trùng, hướng đường phố võ hiệp chạy đi. Bất kể như thế nào, còn sống lại nói. Trên đường, giờ phút này đã không có người, mới vừa rồi hắn ở trong nhà làm trễ mãi không thiếu thời gian, lúc này sợ rằng tất cả mọi người đều đi đến tập học chỗ. Mới vừa đi qua một cái đường phố, Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại, hô hấp cũng nhanh chóng nội liễm. Mà ở hắn phía trước, một con cự đại yêu thú chính hồng đến con mắt, tùy ý phá hủy trên đường phố tất cả mọi thứ. Yêu thú này có heo rừng như vậy khuôn mặt, cao 5 thước, trưởng 7-8 thước, còn có một cái đuôi lớn, không ngừng đung đưa. Thị huyết chư, nhìn này dáng ít nhất tương đương với hai phẩm võ giả đỉnh cao thực lực. Diệp Phàm nhíu mày một cái, bây giờ hắn mới một phẩm sơ kỳ thực lực, xa không phải này con yêu thú đối thủ. Hy vọng không nên phát hiện ta. Diệp Phàm tại chỗ đứng lại, đồng thời vận dụng nguyên lực thu liễm khí tức, chuẩn bị đợi con yêu thú này sau khi rời đi lại đổi hướng vũ đạo hiệp hội. Liễm tức năng lực thêm 1, kích động trừng phạt, liễm tức năng lực 2. Ta người thiên đạo. Diệp Phàm cả người đều ngu, này rời ạ còn có thể dùng như vậy làm. Cầu nhật thiên đạo này, ngươi là muốn ta chết đi. Diệp Phàm nhìn thấy thị huyết chư đỏ thắm cặp mắt đột nhiên nhìn mình, bộ dáng kia, hay cùng chính mình ăn nó thằng nhóc con tựa như. Ta nói ta là đi ngang qua, ngươi có thể thả ta đi ấy ư, chư ca. Diệp Phàm lung túng nói đến. Ẩm. Phệ huyết chư trong nháy mắt khí thế hùng khởi, tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Phàm bên này đụng mà tới. Diệp Phàm nhất thời vong hồn bốc lên, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng một bên tránh đi. Ẩm. Phệ huyết chư xông ngang đánh thẳng, đem ven đường ngăn trở cửa tiệm, chiếc xe đụng hoành bay lên. Cứu mạng a. Diệp Phàm lớn tiếng gọi tới, phụ cận đây nhất định là có nhân loại cường giả đang dọn dẹp xua đuổi yêu thú, chỉ cần có thể nghe được hắn kêu cứu, hắn liền có hy vọng có thể còn sống. Thị huyết chư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Phàm một nửa khoảng cách. Ầm. Một chiếc xe hơi nhỏ bị thị huyết chư hút bay, chạy thẳng tới đang ở chạy như điên Diệp Phàm đi. Diệp Phàm chật vật xoay người hướng một bên tránh đi, lại vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh thoát chạy như bay đến xe hơi. Mắt thấy nửa bên xe hơi đã muốn đập phải chính mình, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, "Ê ư, mới vừa chuyển kiếp tới liền muốn ở ra dám sao?" Ầm. Xe hơi đập ầm ầm ở trên người Diệp Phàm, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Diệp Phàm thuận thế về phía trước đập bay rồi mấy chục thước xa. Khí huyết 10, kích động trừng phạt, khí huyết 20. Diệp Phàm vốn là cảm giác mình bị xe này đập một cái ít nhất cũng là một cái trọng thương, không nghĩ tới không chỉ không có cảm giác, ngược lại cảm giác mình lực lượng thay đổi lớn hơn rất nhiều, toàn bộ nhân khí huyết mãnh liệt. Ngoa tạo. Diệp Phàm vốn là khổ qua tựa như mặt, đột nhiên lộ ra một cái có chút không nhịn được nụ cười. Cái này thiên đạo trừng phạt, còn có thể như vậy chơi đùa. Hắn nhìn phía xa đã thả chậm bước chân, chậm rãi hướng hắn đi tới thị huyết trừ, đột nhiên cảm giác không sợ như vậy. Chỉ cần đầu này phệ huyết trừ không thể trong nháy mắt giết chết chính mình, vậy mình hình như là vô địch. Nghĩ tới đây, hắn có chút hưng phấn, đưa ngón tay giữa ra hướng về phía phệ huyết trừ dựng lên cái khinh bị thủ thế, sau đó đổi thành ngón trỏ, đối đến trong mắt đỏ hoe phệ huyết trừ ngắc ngắc. Người qua đây a. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 2, thú triều tán. Mặc dù thị huyết trừ nghe không hiểu tiếng người, nhưng là rất rõ ràng cảm giác được trước mắt nam tử là đang gây hấn với chính mình. Ô. Thị huyết trừ nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu công kích, nó trong lỗ mũi lưỡng đạo chất khí phun ra, có thể nhìn ra tức giận phi thường. Diệp Phàm trong nháy mắt đứng dậy, hướng những xe kia chiếc cùng chướng ngại vật nhiều phương chạy đi, này yêu thú lực lượng bây giờ hắn còn không dám thử, sợ bị một cái tát đập chết, chỉ có thể thông qua loại này điều hòa phương pháp kích động trừng phạt. Yêu thú theo sát không thôi, một đường húc bay đủ loại ngăn trở nó đồ vật, cái gì xe hơi, xe gắn máy, còn có cột dây điện vân vân đều bị nó húc bay lên, chạy thẳng tới Diệp Phàm đi. Diệp Phàm mừng rỡ, điên cuồng hướng phi tới đồ vật người giả bị đụng đi. Khí huyết 8, kích động trừng phạt, khí huyết 16. Khí huyết 6, kích động trừng phạt, khí huyết 12. Khí huyết 3, kích động trừng phạt, khí huyết 6. Thoải mái. Nghe bên tai không ngừng truyền tới trừng phạt thanh âm, Diệp Phàm khí huyết cũng càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, những thứ kia chạy như bay đến xe hơi xe gắn máy đập trên người đã không có quá lớn cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể cùng phía sau phệ huyết chư làm một trận rồi, mặc dù khẳng định không đánh lại, nhưng chỉ muốn không phải là bị đánh trúng yếu hại, hắn cũng không phải dây nằm. Đang lúc này, Diệp Phàm phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người, khí huyết bằng bạc, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua Diệp Phàm đến thị huyết chư bên cạnh. Hai người không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp, một người một quyền, khí huyết ngút trời, trực tiếp đập về phía phệ huyết chư. Chết. Phanh một tiếng vang thật lớn, phệ huyết chư toàn bộ thân hình bị đánh chia năm xẻ bảy, bắn tới một bên sàn nhà cũng bị xung kích rách ra. Diệp Phàm há hốc miệng ba nhìn một màn này, này chính là cái thế giới này võ giả lực lượng sao? Khí huyết trung thiên, một đấm xuất ra, hữu tử vô sinh. Hắn không khỏi trong lòng mong mỏi. Hai người giải quyết thị huyết trừ, đồng thời hướng Diệp Phàm đi tới. Mà Diệp Phàm lúc này mới phát hiện một tên trong đó võ giả lại là nữ tính. Hai người tới trước mặt Diệp Phàm, nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất phẩm sơ kỳ. Nữ võ giả kinh ngạc mở miệng. Nhất phẩm sơ kỳ làm sao có thể sẽ có hùng hậu như vậy khí huyết? Trong lòng Diệp Phàm lột bộ giật mình, hắn bị thiên đạo trừng phạt chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nếu không chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là thiết phiến nghiên cứu. Hắn liền vội vàng lộ ra một cái vô tội nụ cười, nói: "Đa tạ nhị vị cứu giúp, ta khí huyết phương diện, thật giống như từ nhỏ đã hơi so người khác mạnh hơn một chút, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra." Nam võ giả trong mắt kinh ngạc thu hồi, khẽ gật đầu một cái. "Người tên là gì?" "Ta tên là Diệp Phàm, là thanh thành thứ nhì trung học học sinh lớp 12. Tập học thời điểm ta đang tu luyện, cho nên ra đã tới chậm một chút." Diệp Phàm trực tiếp đem thân phận của mình toàn bộ nói ra, ngược lại những thứ này đều là tra một cái là có thể tra được đồ vật. Nam võ giả trầm tư một chút, lại mở miệng nói: "Ta tên là Phùng Tiên, vị này là Lý Lam, trấn Bắc Vũ Đại tốt nghiệp, bây giờ đang ở Thanh Thành Vũ Đạo Hiệp hội nhậm chức, đợi lần này dòng thú chạy qua, ngươi đối tu luyện có vấn đề gì có thể đi Vũ Đạo Hiệp hội tìm ta. Trước mặt yêu thú đã bị thanh trừ sạch sẽ, tốc độ ngươi đi kết hợp, chúng ta còn có nhiệm vụ, sẽ không hộ tống ngươi." Nói xong, Phùng Tiên cùng Lý Lam xoay người, trực tiếp rời đi. Cho đến hai người rời đi một khoảng cách, Lý Lam lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi cảm thấy hắn là thiên mệnh võ giả?" Phùng Tiên cười một tiếng: "Nếu không đâu rồi, một cái nhất phẩm sơ kỳ võ giả có mạnh mẽ như vậy khí huyết, hoặc là hắn lại là ăn rồi đại bổ khí huyết vật, hoặc là chính là khí huyết cường hãn thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả, danh như ý nghĩa, gần được thiên địa chiếu cố người. Thứ người như vậy một khi đạp thượng vũ giả con đường, tốc độ lên cấp sẽ vượt xa người thường nhanh, hơn nữa hoặc là khí huyết vượt xa người thường, hoặc là nguyên lực vượt xa người thường, người bình thường căn bản là không có cách địch nổi. Ta cảm thấy được không thể nào có thể, nào có thiên mệnh võ giả vào lúc này, hay lại là nhất phẩm sơ kỳ." Lý Lam lắc đầu một cái, nói: "Điểm này là có chút kỳ quái, bất quá cũng có thể là thể chất mới vừa giác tỉnh nguyên nhân. Hơn nữa bất kể hắn có phải hay không là thiên mệnh võ giả, kết giao một chút chung quy không có sai." Phùng Thiên mở miệng cười nói: "Thanh Thành Vũ Đạo Hiệp hội tổng hội trước, có một mảnh quảng trường khổng lồ, mà lúc này trên quảng trường, trừ đi một tí ở gần nhà ở, còn lại tất cả đều là phụ cận trường học học sinh lao sư." Diệp Phàm đã chạy tới quảng trường, nhìn trước mắt biển người mênh mông, có chút nhức đầu, này phải thế nào đi tìm chính mình trường học cùng lớp học a? "Diệp Phàm." Từ tiếng quát lạnh âm thanh đột nhiên sau lưng Diệp Phàm vang lên. Diệp Phàm xoay người nhìn lại, phát hiện nơi đó đang đứng một cái vắng lặng mỹ nữ, mặc võ giả đồ bó sát người, đem vóc người hoàn mỹ phát họa tròn trịa đầy đặn, trắng non mỹ lệ gương mặt giờ phút này phủ đầy hàn sương, chính nhìn mình. "Tô Dĩnh, Diệp Phàm ban chủ nhiệm, cũng là Diệp Phàm từ nhỏ đến lớn hàng xóm tỷ tỷ, từ Diệp Phàm cha mẹ sau khi qua đời, vẫn đối Diệp Phàm chiếu cố có thừa." "Dĩnh tỷ." Diệp Phàm hơi có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi. Tô Dĩnh đi tới trước mặt Diệp Phàm, thấy trên người Diệp Phàm không có bị thương vết tích, lúc này mới ám ám thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy một cái véo lên Diệp Phàm lỗ tai, mắng: "Ngươi lại đã chạy đi đâu, tại sao đến bây giờ mới chạy tới địa điểm tập hợp?" Diệp Phàm cảm giác Tô Dĩnh trong giọng nói bao hàm quan tâm, cũng không khỏi trong lòng ấm áp, đời trước hắn là cô nhi, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại này người khác quan tâm ấm áp. "Dĩnh tỷ, ta nói ta gặp nhị phẩm đỉnh phong yêu thú, còn chạy trốn thời điểm, đem nhị phẩm đỉnh phong yêu thú giết ngược, ngươi tin không?" Diệp Phàm cười hắc hắc. Tô Dĩnh lòng ra vặn chặt Diệp Phàm lỗ hai tay, cười lạnh một tiếng: "Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu thật là đụng phải nhị phẩm đỉnh phong yêu thú, bằng thực lực của ngươi, liền cứu viện cũng đợi không được, sẽ chết ở yêu thú trong bụng. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Đi, hồi trong lớp học, thú triều không biết rõ còn bao lâu mới có thể tàn đi, thời gian này không thể trễ mãi tu luyện rồi. Tô Dĩnh nói xong, dẫn Diệp Phàm hướng Thanh Thành thứ nhì trung học lớp 12 ban 6 đi tới. Ban 6 vị trí, chúng nam sinh thấy Tô Dĩnh tự mình dẫn Diệp Phàm đi tới, đều là không khỏi lộ ra hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Bình thường Tô Dĩnh liền đối Diệp Phàm quan tâm có thừa, không nghĩ tới bây giờ càng là tự mình đi ra tìm Diệp Phàm trở lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm là bị Tô Dĩnh tự mình ở bên ngoài tìm trở về. Cũng đừng nhìn, chính mình tu luyện. Tô Dĩnh một tiếng quát nhẹ, đông đảo học sinh rối rít túi đầu xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, tu luyện nguyên lực. Ngươi ngớ ra làm gì, ngồi này, tu luyện. Tô Dĩnh liễu mi gảy nhẹ, nhìn về phía Diệp Phàm. Tu luyện cái bùa à, người khác tu luyện là tăng cường thực lực, ta tu luyện tiếp nữa, làm không tốt có thể từ nhất phẩm võ giả rơi xuống khỏi đi. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Phàm hay lại là ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm bộ bắt đầu tu luyện. Ngươi đang tu luyện? Đúng a. Phóng rắm, trên người của ngươi căn bản không có nguyên lực đang vận chuyển. Tô Dĩnh không nhịn được nổ thô tục chi ngữ, làm bộ muốn đánh. Diệp Phàm, bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ có thể điều động trong cơ thể nguyên lực, chuẩn bị dựa theo công pháp tu luyện. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 3, điên cuồng tu luyện. Lúc này, cách đó không xa Vũ Đạo Hiệp hội ra đi ô đột nhiên vang lên. Thú triều đã tán, mời Thanh Thành cư dân theo thứ tự rời đi Vũ Đạo Hiệp hội. Thú triều đã tán, mời Thanh Thành cư dân theo thứ tự rời đi Vũ Đạo Hiệp hội. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá này thú triều tán kịp thời. Hôm nay vốn chính là ngày nghỉ, thú triều tản đi sau tự nhiên không cần về lại tới trường lên lớp, phần lớn thầy trò nghe được radio sau đều đã tự động rời đi. Trên quảng trường, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí. Dĩnh tỷ, ta có phải hay không là có thể đi? Trung quanh đã không có những người khác, Diệp Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi. Đi đi, không muốn ham chơi, ký phải nỗ lực tu luyện, nếu không ngươi văn hóa thành tích khá hơn nữa, cũng không lên được đỉnh phong đại học. Tô Dĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, gật đầu một cái. Nghe vậy, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật là sợ Tô Dĩnh ép buộc hắn tiếp tục tu luyện. Ngay sau đó, hắn đứng dậy rời đi Vũ Đạo Hiệp hội quảng trường. Quảng trường biên giới, một cái tiểu mập mạp chính buồn chán tựa vào trên một cây cột, xem bộ dáng là giống như đang chờ người. Mập mạp, hôm nay đi làm gì? Diệp Phàm đi tới tiểu mập mạp mặt mũi, ôm tiểu mập mạp, mở miệng hỏi. Tiểu mập mạp Trần Vô Song là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đảng, cũng coi là hắn gần như duy nhất một bằng hữu. Điều kiện gia đình rất không tồi, cho nên bây giờ thực lực cũng cao hơn hắn trước nhất nhiều chút, phát đến nhất phẩm trung kỳ. Ngoa tạo, ngươi thế nào chậm như vậy, Tô lão sư lại cho ngươi đơn độc dạy kèm rồi hả? Trần Vô Song cười hắc hắc. Dạy kèm cái bữa, đi một chút đi, uống rượu, không say không về. Diệp Phàm nói, ngược lại hiện đang tu luyện với hắn mà nói cũng vô dụng, còn không bằng đi ra ngoài uống rượu. Ta muốn đi yêu thú thị trường, thú triều đi qua, nhất định là có rất nhiều thịt yêu thú cùng nội đang cần xử lý, hơn nữa bây giờ giá cả khẳng định không cao. Trần Vô Song cười nói. Diệp Phàm lại cũng không phải rất muốn đi, bởi vì thịt yêu thú cùng nội đan một loại đều là vật đại bổ, đối gia tăng nguyên lực có tác dụng rất lớn. Mà bây giờ hắn sợ nhất chính là gia tăng nguyên lực. Ngươi nói, có hay không thịt yêu thú là có độc, có thể để cho nguyên lực giảm bớt? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền bận rộn hỏi. Cái này có rất nhiều à, mặc dù yêu thú cũng phải cần dựa vào nguyên lực tu luyện, nhưng một ít yêu thú toàn bộ yêu thể cũng ngậm có độc tố, tự mình của bọn họ có thể thích ứng, người khác ăn sau nhẹ thì nguyên lực biến mất, nặng thì nguyên lực hoàn toàn không có, kinh mạch bể tan tành. Trần Vô Song chậm rãi nói, giống như vệ huyết trư, hồng nhãn cầu những thứ này thú nhục cùng nội đan đều là thấp độc tố, không trải qua xử lý ăn sau sẽ tiêu tan nguyên lực, mà một ít loài rắn thịt yêu thú có thể sẽ trong nháy mắt chí chết người. Chớ nói, đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi phải trở nên mạnh. Không uống rượu. Yêu thú ở phía trước, nhân loại có đại nguy cơ, chúng ta làm sao có thể ham muốn hưởng lạc đây? Yêu thú thị trường. Hôm nay nhân đặc biệt nhiều, cơ bản cũng là vì có thể ở hôm nay tiện nghi mua được một ít thịt yêu thú hoặc nội đan. Không ngừng có chiếc xe vác số lớn dã thú thi thể vận đến chỗ này, sau đó giao cho nơi đây đặc biệt bán nhân viên, sau đó phân loại bán ra. Diệp Phàm thấy đủ loại chỉ ở trong sách bái kiến yêu thú xuất hiện nơi đây, thật là hoa cả mắt, phân biệt không được. Ngươi chuẩn bị mua cái gì đó? Ta đề nghị là mua tam vĩ thịt sói, loại này thịt tiện nghi lại đối nguyên lực tăng lên rất không tồi. Trần Vô Song mở miệng nói. Ngươi mua đi, ta không sao nhi, đi bộ một hồi. Diệp Phàm thu hồi khắp nơi ngắm nhìn ánh mắt, nói. Hắn muốn mua một ít Trần Vô Song nói vệ huyết trừ cùng hồng nhãn cầu thịt, nhưng khẳng định không thể làm Trần Vô Song mặt mua. Đi theo Trần Vô Song đi dạo một vòng, Trần Vô Song mua không ít thịt còn có một chút yêu thú nội đan, sau đó tìm một xe ba gác đẩy rời đi yêu thú thị trường. Chờ đến Trần Vô Song sau khi đi, Diệp Phàm chạy như bay về nhà, xuất ra đặt ở trong tủ sắt tiền, ngay sau đó lại chạy thẳng tới yêu thú thị trường đi. Ông chủ, nay vệ huyết trừ thịt bán thế nào? Diệp Phàm ngừng ở một nhà bán vệ huyết trừ cửa hàng thịt cửa hàng trước, đối ông chủ hỏi. Ông chủ nhìn lên trước mặt đem chính mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật Diệp Phàm, có chút không nói gì. Mẹ nó ngươi bộ dáng này làm ta thật giống như đang làm phạm pháp làm ăn như thế. 5.000 đồng tiền 50 kg, 50 kg lên bán. Diệp Phàm khẽ nhíu mày một cái, nói: Ta mua 300 cân, 10.000 khối được không? Lấy đi. Diệp Phàm sững sờ, chuyện này không hề trả giá một phen sao? Này làm ta cảm giác mình bị thua thiệt ta. Nhớ, phệ huyết chư thịt phải đặt vào 3 ngày sau mới có thể ăn, nếu không nguyên lực tất nhiên bị tổn thương. Ông chủ dặn dò. Biết. Diệp Phàm trả tiền, đem thịt heo vác lên đặt ở một bên tiểu trên xe ba gác. Tiếp lấy hắn lại mua 300 cân hồng nhãn cầu thịt cùng 2 quả hồng nhãn cầu nội đan. Thoáng cái, 50.000 đồng tiền cứ như vậy không có. Ai, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a, này tùy tiện mua ít đồ liền xài nhiều tiền như vậy. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, tiếp lấy đẩy tiểu xe ba gác về đến nhà. Đem các loại thịt chất đến tạp hóa trong phòng, Diệp Phàm nắm hai quả nội đan đi vào phòng ngủ. Này nội đan là hồng nhãn cầu chỗ tinh hoa, dựa theo chủ tiệm từng nói, một viên có thể trên đỉnh ngay ngắn một cái hồng nhãn cầu máu thịt. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, hơn nữa cũng mang có độc tố, yêu cầu đánh nát nhiệt độ cao khử độc sau mới có thể ăn, nếu không nguyên lực sẽ bị ăn mòn tiêu tan. Nếu là không có dùng làm sao bây giờ? Ta đây thật vất vả tu luyện tới võ giả nhất phẩm sơ kỳ không phải cũng mất. Diệp Phàm có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn lại cắn răng, một cái đem hồng nhãn cầu nội đan nuốt xuống. Ngược lại đồ chơi này không chết người được, thật muốn đưa hắn tu vi giải tán, vậy hắn cũng nhận. Nội đan cửa vào, nửa ngày mới có động tĩnh, Diệp Phàm cảm giác mình đan điền bắt đầu có một dòng nước nóng phun trào, tiếp lấy đó là từng cổ một xé rách cảm. Nguyên lực 12, kích động trừng phạt, nguyên lực 24. Nguyên lực 26, kích động trừng phạt, nguyên lực 52. Nguyên lực 51, kích động trừng phạt, nguyên lực 102. Diệp Phàm cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực không ngừng tiêu tan, tiếp lấy lại không ngừng tăng lên đứng lên, mà viên kia hồng nhãn cầu nội đan phát ra năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn nguyên lực cùng đan điền. A, Diệp Phàm không nhịn được, hắn cảm giác mình nguyên lực đã đầy ắp rồi, chính đang trùng kích nhất phẩm trung kỳ. Phá cho ta! Gầm lên giận dữ, Diệp Phàm cảm giác mình cả người lực lượng đột nhiên tăng cao một cảnh giới, hơn nữa con mắt đoán sự vật càng rõ ràng, lỗ tai cũng có thể nghe được càng nhỏ bé động tĩnh. Nguyên lực 156, kích động trừng phạt, nguyên lực thêm 312. A, Diệp Phàm lại không nhịn được kêu lên, thật sự là nguyên lực tăng lên ngược lại để cho thân thể của hắn đều tại tiến hóa một dạng loại cảm giác đó, quá thư thích. Tiểu Phàm, ngươi đang làm gì? Cửa đột nhiên chuyển tới Tô Dĩnh mang theo nghi ngờ thanh âm. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 4, tu luyện. Theo chuyển tới âm thanh trong nháy mắt, Tô Dĩnh đã đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Diệp Phàm nằm ở giường một bên, sắc mặt đỏ bừng, lại liên tưởng đến mới vừa rồi Diệp Phàm chuyển tới âm thanh kỳ quái, Tô Dĩnh vốn là nghi ngờ mặt chợt đỏ một mảnh. Tiểu Phàm, ngươi tiết chế điểm, ta chờ ngươi ở ngoài. Tiết chế điểm là cái quỷ gì a? Ta rõ ràng là đang tu luyện được rồi, Dĩnh tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn liền vội vàng đứng lên, đi ra phòng ngủ. Dĩnh tỷ, ta vừa nãy là đang tu luyện, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Diệp Phàm bất đắc dĩ giải thích một câu. Không cần giải thích, Tiểu Phàm, ngươi cũng lớn như vậy, có một số việc ta có thể hiểu được, chính ngươi chú ý một chút vừa phải liền có thể. Tô Dĩnh cũng có chút lúng túng nói. Diệp Phàm, không cần giải thích, lần này coi như là nhảy đến Hoàng Hà cũng không tẩy sạch rồi. Dĩnh tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Diệp Phàm nói sang chuyện khác, hỏi. Tô Dĩnh từ trong ngực xuất ra một cái hộp, đưa cho Diệp Phàm, nói: "Cái này là Tình Thiên Hổ yêu thú nội đan, hôm nay trở về thời điểm thấy được thật thích liền mua, nhưng bây giờ ta nhị phẩm đỉnh phong muốn vật này không có tác dụng gì, liền đưa cho ngươi." Tô Dĩnh biểu hiện lạnh nhạt, nhưng Diệp Phàm biết rõ Tô Dĩnh nhất định là cố ý mua cho hắn. Mà theo hắn biết, như loại này không có độc tố, hay lại là lao hổ loại này yêu thú nội đan, một loại cũng đặc biết đắt, một viên đại khái là có thể bán bên trên 100.000 con đó. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm động, nhưng vấn đề là, loại này nội đan với hắn mà nói không có ích lợi gì à? Làm không ăn ngon hạ cái này nội đan, hắn vừa mới tu luyện liền toàn bộ lãng phí. Tỷ, vật này ngươi lấy về đi. Diệp Phàm lắc đầu một cái, đem cái hộp giao cho Tô Dĩnh. Ta nói hết rồi đưa ngươi, nào có lấy về đạo lý, thu cất đi, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Không phải, tỷ, ta muốn dựa vào chính mình cố gắng, tăng lên tu vi, không muốn dựa vào loại này ngoại vật. Dựa vào chính ngươi cố gắng. Thế nào, có ngưỡng mộ trong lòng đại chuyên rồi hả? Diệp Phàm, nhìn như vậy không nổi ta sao? Diệp Phàm cảm giác mình nội tâm thu bị thương tổn. An đi, vừa vặn ta ở bên cạnh nhìn. Xảy ra chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi xuống. Tô Dĩnh đem cái hộp mở ra, lấy ra một viên tràn đầy nguyên lực nội đan, cứng rắn nhét vào Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn thật không phải khách sáo, mấu chốt là hắn thật vất vả tăng thực lực lên không nghĩ cứ như vậy té xuống đi a. Dĩnh tỷ, thực ra ta đã đột phá nhất phẩm sơ kỳ rồi, viên này nội đan ta chuẩn bị giữ lại qua một thời gian ngắn ăn nữa. Diệp Phàm nói xong, vận chuyển nguyên lực, đem thực lực của chính mình hiện lộ ra. Tô Dĩnh nhìn trên người Diệp Phàm nguyên lực ba động, con mắt sáng lên. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể dựa vào chính mình đột phá, kia viên này nội đan ngươi trước giữ lại. Đợi muốn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cả nữa. Được, được, đan dược kia ngươi giữ gìn kỹ, ta đi về trước. Tô Dĩnh đứng dậy, đi tới cửa lại đột nhiên xoay người lại, có chút lúng túng mở miệng nói. Cái kia, Tiểu Phàm ngươi chính là chú ý tiết chế một chút, nếu không đối thân thể ảnh hưởng vẫn đủ đại. Diệp Phàm, ta thật không có làm loại chuyện đó a. Chờ đến Tô Dĩnh rời đi, Diệp Phàm trở về lại phòng ngủ, nuốt mất một viên khắc hồng nhãn cầu nội đan, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chỉ là lần này, hắn rất khắc chế không có tái phát ra một ít thanh âm tới. Một đêm trôi qua rất nhanh. Một đêm này, hai quả nội đan rốt cuộc tiêu hóa tương đối, mà Diệp Phàm thực lực cũng tăng lên tới nhất phẩm trung kỳ viên mãn, rất nhanh thì có thể đến tới nhất phẩm hậu kỳ. Đây còn là bởi vì sau đó Diệp Phàm thân thể đều có tính kháng độc, nội đan giảm không được nhiều thiếu nguyên lực. Buổi sáng, Diệp Phàm cảm giác mình bụng không chịu nổi, một hơi thở ăn 10 kg khoảng đó vẹt huyết chưa thịt. Nguyên lực 4, kích động trừng phạt, nguyên lực 8. Nguyên lực 3, kích động trừng phạt, nguyên lực 6. Nguyên lực 2, kích động trừng phạt, nguyên lực 4. Thoải mái. Mặc dù thêm không coi là nhiều, đến thời khắc thế này có thể cảm nhận được chính mình nguyên lực tăng lên cảm giác, còn là khá vô cùng. Diệp Phàm lại đem 20 cân vệ huyết trừ thịt dầm bể cắt thành thịt thái hạt lựu, rót vào trong bọc sách, chuẩn bị đi trường học sau cũng tùy thời có thể nhai một ngày, tăng thực lực lên. Rất nhanh tới trường học. Lúc này tới gần thi vào trường cao đẳng, trường học các nơi cũng dán đầy biểu ngữ. Tranh thủ bơi một cái, ta mặc kệ hắn là ai. Một phần lực áp quá một vạn người. Bảo gia vệ quốc, chỉ ta thiếu niên. Diệp Phàm nhìn những thứ này biểu ngữ, hơi xúc động, không nghĩ tới lại phải được qua một lần thi vào trường cao đẳng, chỉ bất quá lần này thi vào trường cao đẳng, không riêng gì thi lớp văn hóa đơn giản như vậy. Võ giả, không riêng gì nhìn cảnh giới, càng phải xem thực lực. Thi vào trường cao đẳng, thi liền là võ giả năng lực thực chiến. Đi vào phòng học, trở lại chính mình chỗ ngồi, Diệp Phàm bắt đầu có chút phạm buồn ngủ, dù sao tối hôm qua vì tu luyện rồi, chính mình nhưng là một đêm không ngủ. Trong lúc vô tình, cứ như vậy nằm ngủ thiếp đi. Bất quá qua bao lâu, bên hai đột nhiên chuyển tới một trận ồn ào, tiếp lấy một cái khinh thường thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Lớp trưởng, ngươi cũng đừng quản loại này mảnh vụn, giống như Diệp Phàm thứ người như vậy, sau này sẽ là đi công trường bê gạch bệnh." Diệp Phàm mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt hai người, một là ban sau lớp trưởng Trường Tiểu Mạn, còn có một cái chính là trong lớp thực lực một mực đứng đầu trong danh sách Vương Lỗi. "Có chuyện gì?" Diệp Phàm dối người, lướng biếng hỏi một câu. Trương Tiểu Mạn nhìn thấy Diệp Phàm lướng biếng dáng vẻ, nhất thời có một cổ khí ở trong lòng cuộn cuộn, nàng lạnh giá lạnh nói: "Toàn trường bắt trước kỳ thi cuối năm, nếu như ngươi không nghị không thành tích liền chính mình đi xuống." Diệp Phàm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong lớp người đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. "Hả, ta biết." Diệp Phàm gật đầu một cái. Trương Tiểu Mạn thấy Diệp Phàm này tấm không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhíu mày một cái, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. "Diệp Phàm, ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần phải đi, ngược lại ngươi đi phải là đội sổ, cũng không ý nghĩa." Vương Lỗi cười ha hả nói: "Ta phải nói, ngươi không như bây giờ nghỉ học, tới nhà của ta trong xưởng đi làm, còn có thể kiếm nhiều 2 tháng tiền, không tốt sao? Ăn thua gì tới ngươi?" Diệp Phàm khinh thường liếc nhìn Vương Lỗi, tiếp lấy đứng dậy hướng phòng học đi ra bên ngoài. Trước cái này Vương Lỗi vẫn cầm giễu cợt hắn làm thú vui, khi đó hắn không thực lực cũng liền chỉ có thể làm như không có nghe, bây giờ có thực lực hắn đương nhiên sẽ không làm gặp cảnh cuối cùng. Vương Lỗi vốn là cười ha hả mặt sửng sốt một cái, tiếp lấy sụ xuống, hiển nhiên là không nghĩ tới luôn luôn hèn yếu Diệp Phàm dám như vậy cùng hắn nói chuyện. "Được, Diệp Phàm, hy vọng bọn ngươi sẽ thực huấn lúc còn có thể thoải mái như vậy." Sắc mặt của Vương Lỗi âm trầm nói, đã quyết định chú ý đợi một hồi ở thực huấn lúc để cho Diệp Phàm để mắt. Đối với Diệp Phàm uy hiếp, Diệp Phàm đầu cũng không quay lại, chỉ là giơ tay phải lên, đưa ra ngón giữa. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 5, thực huấn cao ốc. Nhị trung thao trường. Diệp Phàm tìm tới ban 6 vị trí, xếp hạng đội ngũ phía sau cùng. Để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái là, mỗi cái lớp học ban lúc này chủ nhiệm cũng không biết rõ đi nơi nào. Phía trước trên bục giảng, tuổi đã hơn 60 lại như cũ tinh thần phấn chấn hiệu trưởng đi lên. "An tĩnh một chút, các bạn học tốt. Hôm qua Thanh Thành phát sinh thú triều, đây là thiên tai họa lớn, nhưng quân dân một lòng, đồng tâm chống lại hạ. Hôm nay quyết định cử hành sân trường thực huấn, quy tắc rất đơn giản, vào thực huấn lâu, cạnh tranh cao tầng nơi. Một tầng không giới hạn số người, không đánh giá các loại. Tầng 2 500 nhân, đánh giá đinh các loại. 3 tầng 300 nhân, đánh giá bính các loại, cộng thưởng tiểu tăng khí đan 300 viên. 4 tầng 100 người, đánh giá ất đẳng, cộng thưởng tăng khí đan 100 viên. 5 tầng 10 người, đánh giá giáp đẳng, cộng thưởng phá nguyên đan 10 viên. Khen thưởng vật do Vũ Đạo Hiệp hội tài trợ phát ra. Thực huấn thời gian là 2 giờ. Bây giờ vào thực huấn lâu. Bên dưới học sinh nhất thời bùng nổ một trận xôn xao. Loại này thực huấn phương pháp lúc trước căn bản trải qua, nhưng suy nghĩ một chút liền biết chắc rất kích thích, dù sao có thật khen thưởng. Muốn biết rõ, một viên tăng khí đan thị trường liền không sai biệt lắm muốn 1 vạn tệ, mà phá nguyên đan đối tam phẩm hạ võ giả có phá cảnh lực, càng là một viên liền giá trị mấy trăm ngàn. Điều không minh dự này là tranh danh lần, càng là cạnh tranh tiền a. Diệp Phàm cũng là ánh mắt sáng lên, mặc dù những thứ đó với hắn mà nói đều vô dụng, nhưng đây chính là thật tiền a. Mà bây giờ hắn vừa vặn đặc biệt thiếu tiền. Đáng tiếc một người chỉ có một viên. Không đúng, cộng thưởng. Vậy nếu là chỉ có một người đây? Bọn học sinh động long như vậy tiến vào thực huấn lâu, cũng muốn có thể sớm người khác một bước, tiến vào thực huấn lâu tầng cao hơn. Mà Diệp Phàm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, hắn rất rõ ràng, liền coi như bọn họ hướng ngo hơn nữa, thứ nhất tiến vào tầng 4, không có thực lực cũng căn bản không khả năng đợi tiếp. Thực huấn lâu một tầng, cơ hồ không có học sinh ở chỗ này dừng lại, cho dù là bình thường thực lực đội sổ học sinh, cũng muốn tự mình nói không chừng vận khí tốt, có thể ở lầu 2 lưu lại. Diệp Phàm tự nhiên cũng không khả năng ở chỗ này dừng lại, đi theo đông đảo học sinh lên lầu 2. Đến lầu 2, đã bắt đầu có nhiều chút tranh đấu. Bất quá phần lớn còn không đến mức động thủ thôi. Ngươi xứng sao bên trên lầu 2? Nếu ta là ngươi, liền tự giác ở lầu 1 đợi rồi. Ngươi cũng lên lầu 2, ta không thể bên trên, ngươi thực lực kia còn không bằng ta đây. A, ngươi nghĩ thử một lần. Ta sợ ngươi. Như vậy đối thoại Diệp Phàm nghe được không chỉ một nơi, nhưng lại hàng ngày là không đánh nổi, liền rất kỳ quái. Ầm. Lầu 3 cửa vào truyền tới một nơi động tĩnh, mấy cái muốn đi vào tầng thứ 3 học sinh bị một cái khỏe mạnh nam tử xách ném xuống rồi. Nhất phẩm sơ kỳ thực lực, không cho phép vào tầng thứ 3. Chính mình tâm lý đều có điểm số. Khỏe mạnh nam tử mặt đầy khinh thường nói. Vài tên bị ném xuống tới học sinh, nhìn khí huyết quần quật nam tử, đều là giận mà không dám nói. Đây chính là tranh đấu a. Diệp Phàm càng khái, quả nhiên võ giả thế giới càng thêm thực tế, ai thực lực mạnh ai nói chuyện muốn nhúng tay vào dùng. Diệp Phàm, tới. Một giọng nói vang lên, Diệp Phàm tìm thanh âm nhìn, liền thấy cách đó không xa Trần Vô Song đối với hắn vẫy vẫy tay. Mà giờ khắc này, bên cạnh Trần Vô Song còn đứng mấy vị học sinh. Diệp Phàm cười một tiếng, đi tới bên cạnh Trần Vô Song. Bọn ngươi sẽ cùng theo ta là được, mấy người chúng ta đều là nhất phẩm trung kỳ, người kia sẽ không ngăn. Trần Vô Song ở Diệp Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên một cổ cảm động, tiểu mập mạp sợ rằng cho là mình hay lại là nhất phẩm sơ kỳ, không lên được tầng thứ 3, cho nên cố ý chiếu cố mình. Được. Diệp Phàm gật đầu một cái đáp ứng. Còn lại đi theo Trần Vô Song mấy người cũng quan sát Diệp Phàm mấy lần, không có nói gì nhiều. Các ngươi chuẩn bị bên trên tầng thứ mấy? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Tầng thứ 3 cũng là không tệ rồi. Trần Vô Song cười một tiếng. Nếu muốn bên trên đệ tứ tầng, sợ rằng yêu cầu nhất phẩm hậu kỳ thực lực, mà đệ ngũ tầng, không có nhất phẩm điên phong căn bản không cần suy nghĩ. Vậy cũng là đám kia học bá môn cạnh tranh địa phương. Nhất phẩm điên phong sao? Diệp Phàm nhưng trong cảnh giới là cao hơn chính mình rồi hai cái tầng thứ, nhưng mình khí huyết chắc sẽ không thua những người đó, thậm chí còn muốn lớn mạnh một chút. Hơn nữa chỉ muốn không phải trong nháy mắt đánh chết chính mình khí huyết chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đi theo Trần Vô Song những người này, ba tầng cái kia khỏe mạnh nam tử quả nhiên không có ngăn trở. Trần Vô Song đám người tìm một rồi chỗ ngồi xuống, mà Diệp Phàm cũng chuẩn bị rời đi, tiến vào tầng cao hơn. Nha, này không phải Diệp Phàm sao? Một giọng nói ở bên cạnh vang lên, Vương Lỗi cười đi theo năm người cùng đi đến trước người Diệp Phàm. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là nhất phẩm sơ kỳ thực lực chứ? Ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào bên trên tầng thứ 3? Vừa nói ra lời này, đám người chung quanh trong nháy mắt nhìn hướng bên này, mà đi theo Trần Vô Song đồng thời nhân cũng đều rối rít nhìn về phía Diệp Phàm. Vương Lỗi, ngươi đừng gây chuyện. Sắc mặt của Trần Vô Song trầm xuống, lạnh lùng nhìn Vương Lỗi. Trần Vô Song, ngươi thiếu theo ta đùa bỡn dáng điệu. Sắc mặt của Vương Lỗi trở nên lạnh. Ngươi chẳng qua chỉ là nhất phẩm trung kỳ thực lực, còn phải dẫn cái nhất phẩm sơ kỳ phế vật bên trên tầng thứ 3 sao? Vũ đạo hiệp hội tài nguyên chẳng lẽ phải cho loại phế vật này? Diệp Phàm, chính mình lăn xuống đi. Đều là một lớp, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Trần Vô Song lạnh lùng nhìn về phía Vương Lỗi. Vương Lỗi, ngươi là muốn đấu một trận sao? Chỉ bằng ngươi? Trên người Vương Lỗi nguyên lực vận chuyển, nhất phẩm hậu kỳ thực lực trong nháy mắt triển lộ ra. Mà cùng hắn đồng thời mấy người cũng đều trong nháy mắt bùng nổ triển lộ thực lực. Đồng loạt nhất phẩm hậu kỳ. Đi theo Trần Vô Song mấy người thấy vậy, đều là biến sắc biến đổi, bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời một chút. Mà Trần Vô Song khí huyết cuồn cuộn, liền muốn đứng dậy, lại bị Diệp Phàm một cái tay ép xuống. Ngươi nghĩ đâu đúng không? Tới. Diệp Phàm đứng lên, cả người khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, giáo học lâu phòng họp, một đám lao sư chính nhìn chằm chằm thực huấn lâu mỗi cái tầng lầu hình ảnh theo dõi. Đây là vì phòng ngừa học sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể kịp thời cứu viện. Lầu 3 đã muốn đánh nhau. Một tên 40 tuổi lão sư cười ha hả nói, nhanh như vậy, ta xem một chút. Tô Dĩnh phụ trách xem theo dõi là lầu 4 một nơi, lúc này nghe vậy cũng hướng bên cạnh lầu 3 theo dõi khu nhìn. Tình huống gì? Có người mang theo nhất phẩm sơ kỳ học sinh lên lầu 3, sau đó cùng những người khác xảy ra mâu thuẫn. 40 tuổi lão sư cười ha hả nói, Tô lão sư, đây là các ngươi ban học sinh chứ? Một bên, một vị lão sư trẻ tuổi nhìn về phía Tô Dĩnh, hỏi. Ừ. Tô Dĩnh cau mày, trở về chữ, không nhúc nhích nhìn theo dõi video. Thấy Diệp Phàm chuyển thân đứng lên, trực diện Vương Lỗi, nàng mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Diệp Phàm thực lực bây giờ là nhất phẩm trung kỳ, điểm này nàng là biết rõ, có thể Vương Lỗi bên này nhiều cái nhất phẩm hậu kỳ, này đánh có thể có gì khó tin sao? Nàng không khỏi có chút lo âu. Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 6, vậy thì cùng đi đi. Nếu như Diệp Phàm thật ở trong tranh đấu đã xảy ra chuyện gì, nàng để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật ngồi ở hạ. Ánh mắt của Tô Dĩnh tập trung đang theo dõi trong video trên người Diệp Phàm. Lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm cô gái chuyển tới. Tô lão sư, không nghĩ tới lớp các ngươi học sinh mình ngược lại là trước nổi lên mâu thuẫn. Cạnh tranh không thể tránh được, cũng bình thường. Ta nghe nói, này Diệp Phàm cùng ngươi thật giống như quan hệ cũng không tệ lắm, còn ở chung. Vừa nói ra lời này, tại chỗ không ít nam lão sư tầm trong nháy mắt như thủy tinh rơi xuống đất như vậy bể tan cảnh. Tô Dĩnh quay đầu mắt lạnh nhìn về phía ngồi ở nàng phía sau tóc con nữ tử. Chu lão sư, Diệp Phàm là đệ đệ ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lúc trước còn đồng loạt tan nát cõi lòng nam lão sư môn giống như trọng sinh. Nguyên lai là đệ đệ. Ta đoán cũng vậy. Kia Diệp Phàm nhìn còn trẻ như vậy. Đúng vậy, Tô lão sư mạnh như vậy, không lý do tìm một còn trẻ như vậy bạn trai. Đúng vậy, kém nhất cũng hẳn tìm một tam phẩm lấy thượng vũ giả. Cắt, tam phẩm nơi nào hợp với Tô lão sư, kém gọi nhất cũng phải tứ phẩm đi. Nam lão sư môn nhỏ giọng thầm thì. Lúc trước lên tiếng Chu lão sư tên là Chu Lệ. Chu Lệ cảnh giới nếu so với Tô Dĩnh thấp hơn một ít. Thường xuyên đang cùng Tô Dĩnh em thầm phân cao thấp, có thể mỗi lần cũng sẽ bị đè lên đầu. Chu Lệ mặt mũi coi như không kém, có thể cùng Tô Dĩnh so với, vẫn có chênh lệch. Như nếu không có Tô Dĩnh, chính mình vốn phải là cái kia bị đông đảo nam lão sư theo đuổi người kia. Tô lão sư, kia đệ đệ của ngươi có thể phải cẩn thận một chút rồi. Ngươi biết rõ quy củ, thực huấn lâu bị chút thương đó là bình thường như cơm bữa. Ngươi cũng sẽ không công khai vi phạm quy củ đi. Trong lòng Chu Lệ lạnh rên một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, dáng cùng Vương Lỗi chính diện giang bên trên Diệp Phàm chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, không có tiếp thụ qua đến từ cường giả đánh dữ dội. Thực lực rõ ràng tồn tại chênh lệch, còn mưu toan phản kháng. Kết quả không cần nhiều lời. Tô Dĩnh nhẹ nhàng siết chặt quả đấm, không cần Chu lão sư ngươi bận tâm. Ánh mắt của Tô Dĩnh lần nữa trở về giám thị bình bên trên. Diệp Phàm, không địch lại lời nói có thể nhất định phải kịp thời nhận thua thu tay lại. Thực huấn lâu quy củ, chỉ cần có người nhận thua, không phải tiếp tục xuất thủ. Nếu là không tuân theo, giám thị bình hạ, sở hữu lão sư đều nhìn, cao thấp muốn ăn cái phân xử. Dưới mắt tất cả mọi người đã lớp 12, ai cũng sẽ không ở giờ phút quan trọng này xảy ra vấn đề. Thực huấn lâu 3 tầng. Mỗi một tầng thực ra cũng âm thầm có mấy cái lão sư quan sát, vì chính là tránh cho học sinh bị thương quá nặng hoặc là đối mặt nguy cơ sinh tử. Hiển nhiên, bây giờ mấy cái này ánh mắt của lão sư cũng hội tụ tới. Trần Vô Song nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm, muốn không phải là liền như vậy, không cần phải cùng Vương Lỗi loại này ra tiểu nhị so với." Hắn không muốn thấy Diệp Phàm bị thương. Diệp Phàm dừng dưng một tiếng, thật giống như căn bản không có đem Vương Lỗi coi ra gì. "Mập mạp, ngươi cứ nhìn thế nào ta đem hắn đánh ngã." Trần Vô Song hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không là xảy ra vấn đề. Nhưng khi hắn cảm nhận được trên người Diệp Phàm tản mát ra nguyên lực ba độ lúc, ánh mắt kinh ngạc. Nhất phẩm trung kỳ. Xem Diệp Phàm khí tức, vô cùng ổn định, hoàn toàn không có mới vừa đột phá lúc cái loại này phù phiếm cảm giác. Trần Vô Song xem xét lại Vương Lỗi, kinh hỉ tình sau đó thu liễm. Diệp Phàm đột phá xác thực để cho hắn rất kinh ngạc, nhưng nhất phẩm trung kỳ cùng nhất phẩm hậu kỳ giữa vẫn tồn tại như cũ đến chênh lệch. Vương Lỗi khinh thường liếc mắt một cái Diệp Phàm. đạo của ta ngươi có cái gì nắm chặt, phế vật chính là phế vật. Đột phá một chút cảnh giới nhỏ liền dám như vậy cuồng. Xem ra là được có người tới thật tốt dạy dỗ ngươi. Vương Lỗi bước chân mở một cái, thuận thế bày ra tư thế. Nhất phẩm hậu kỳ hùng hậu nguyên lực quyết tán ra. Ở trường học, mỗi một học kỳ đều có thể chọn một quyển vũ khí tiến hành học tập. Nói như vậy, trừ phi ở bên ngoài tự mình mua luyện tập, trong trường học, chuyển thụ vũ khí đều là thống nhất. Vương Lỗi biết, Diệp Phàm cũng sẽ. Một bên vây xem bọn học sinh đều tại xem náo nhiệt. Nhìn Vương Lỗi cái kia tư thế, này không phải bắt quái trưởng sao? Ta nhớ được, lớp 11 học kỳ kế dạy. Vương Lỗi bắt quái trưởng thật giống như lấy được rồi 95 phân cao phân. Ta nghe nói, lúc ấy niên cấp chủ nhiệm cũng đặc biệt tới kiểm tra. Sau chuyện này còn giống như thưởng cho Vương Lỗi hai quả tăng khí đan. Diệp Phàm giống vậy sắp xếp nổi lên tư thế. Chỉ bất quá động tác xem ra không có Vương Lỗi như vậy tiêu chuẩn. Căn cứ trước chi nhớ, lúc trước Diệp Phàm cái từ khóa này thành tích cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Nhìn Diệp Phàm gà mở tư thế, quanh mình học sinh không nhịn được lắc đầu châm biếm. Ngay cả giáo học lâu trung chính đang quan sát giám thị bình lao sư môn cũng yên lặng lắc đầu. Chu Lệ vẻ mặt đắc ý, phản phất rất vui lòng nhìn thấy Diệp Phàm bị người cuồng làm thịt một hồi. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phàm chắc là phải bị hung hăng đánh một trận. Duy chỉ có Diệp Phàm chính mình biết rõ, lần này thực huấn sẽ là hắn ở trong trường đứng vững góp chân bước đầu tiên. Vương Lỗi thấy vậy, không chút do dự đánh ra. Xuất trường nhanh mạnh, tốc độ kinh người. Vương Lỗi nhanh chóng ép tới gần Diệp Phàm, nhất phẩm hậu kỳ nguyên lực ba động cùng lực lượng, cùng Diệp Phàm tạo thành tươi sáng chiến lệnh. Trần Vô Song cũng cảm giác áp lực, gần đó là hắn, đều không cảm thấy có thể tiếp được Vương Lỗi một kích này. Nội tâm của Diệp Phàm bình tĩnh, nguyên lực có lẽ nguy hiểm, bất quá khí huyết lực vẫn có thể ngăn chặn Vương Lỗi một nước. Vương Lỗi chẳng qua chỉ là nguyên lực tương đối cao, thật đáng giận vốn ban đầu thần trình độ không cách nào cùng bị thiên đạo trừng phạt hướng ngược lại tăng phúc sau Diệp Phàm muốn so sánh với. Hai trường giáp nhau, khí lãng cuốn ngược mà ra. Hai người áo quần kêu phần phật, không gió mà bay. Vành. Ngay tại mọi người cho là Diệp Phàm muốn bị đánh vai răng đầy đất lúc, Vương Lỗi đột nhiên bay ngược mà ra. Điều này sao có thể? Giờ khắc này Trần Vô Song đám người kinh ngạc. Một bên vây xem bọn học sinh cũng kinh ngạc. Ngay cả giám trong màn ảnh lão sư môn cũng đều trừng lớn con mắt, khó có thể tin nhìn bay ra ngoài cái thân ảnh kia. Người khác không biết chuyện gì xảy ra. Miễn cưỡng đứng vững lại trong lòng Vương Lỗi lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này nơi đó đến như vậy đại khí lực, hắn hiện tại đều cảm giác lòng bàn tay mơ hồ đau. Diệp Phàm nghe bên tai truyền tới mong đợi thanh âm, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Khí huyết 50, kích động trừng phạt, khí huyết 100. Giống vậy nhận một trường, Diệp Phàm khí thế trở nên càng đủ rồi. Giờ khắc này, ai là người yếu, ai là cường giả, liếc qua thấy ngay. Ánh mắt của Vương Lỗi biến đổi, tuyệt không thể để cho Diệp Phàm ở chỗ này đánh bại hắn. Nếu không tiếp theo hắn ở trường học còn có cái gì mặt mũi? Cũng đừng lo lắng, cùng tiến lên. Vương Lỗi không chút do dự kêu cùng hắn đồng thời mấy cái nhất phẩm hậu kỳ học sinh cùng tiến lên. Mấy người kia liếc nhau một cái, không có chút gì do dự. Trần Vô Song thấy Vương Lỗi mang theo mấy người kia đồng thời đánh ra, tức giận tới mức dậm chân. Vương Lỗi ngươi chính là cái trứng rùa. Ngươi mẹ nó lấy nhiều khí, Diệp Phàm, mau tránh ra. Giáo học lâu chung, Tô Dĩnh Tâm cũng treo lên. Chu Lệ cứ việc bị Diệp Phàm biểu hiện có chút nhỏ kinh ngạc đến, có thể cục diện như vậy, Diệp Phàm căn bản không có cơ hội. Thực huấn lâu ba tầng lão sư cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Diệp Phàm tự tin cười một tiếng, không ý kỵ tí nào. Vậy thì cùng đi đi. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 7, cút ra khỏi tầng thứ 3. Trần Vô Song siết chặt quả đấm, do dự rốt cuộc là hay không phải ra tay. Không phải hắn không đủ linh đệ, mà là trước mắt chiến đấu đã không phải hắn có thể đủ nhúng tay tầng diện. Hắn nhìn đang cùng một đám nhất phẩm hậu kỳ võ giả hỗn chiến với nhau Diệp Phàm, con mắt to trợn. Đây thật là chính mình tốt huynh đệ Diệp Phàm sao? Lấy một địch lục, Diệp Phàm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trường tới đón trưởng, quyền tới đục quyền. Diệp Phàm trên mặt nụ cười tự tin không có biến hóa chút nào. Toàn bộ chiến đấu phảng phất đều bị hắn đắn đo. Giáo học lâu chung, một đám lao sư cũng xoa xoa con mắt. Một cái nhất phẩm trung kỳ tiểu võ người, lại có thể đem sau cái nhất phẩm hậu kỳ võ giả đánh đến không cách nào trả đũa. Như vậy thành tích, dõi mắt năm thứ 3, như thế nào đi nữa cũng nên là trước 10 đi. Tô lão sư, không nghĩ tới ngươi lớp học như thế ngọa hổ tàng long, chúng ta trước thế nào cũng không biết rõ một cái như vậy học sinh ưu tú. Một bên 40 tuổi lão sư cảm khái nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đem dư lão sư cũng rối rít gật đầu. Diệp Phàm chiêu thức tuy có nhiều chút vụ về, có thể từng chiêu từng thức sự đặc biệt ổn. Nhất là trên người vẻ này bàng bạc khí huyết, cũng không giống như là nhất phẩm trung kỳ có thể có được. Không ít lão sư thậm chí suy đoán, có thể hay không Diệp Phàm thực lực chân chính không chỉ có ở nhất phẩm trung kỳ, mà là nhất phẩm hậu kỳ, thậm chí là nhất phẩm đỉnh phong. Ánh mắt của Chu Lệ từ địa nhìn chăm chú lên trước mắt giám thị bình. Sáu cái đánh một cái so với chính mình cảnh giới thấp vẫn không đánh thắng. Tô Dĩnh trên gương mặt tươi cười giống vậy viết đầy khiếp sợ. Nàng đối Diệp Phàm thân thủ còn là rất hiểu. Dù nói thế nào Diệp Phàm cũng là trong lớp mình, cộng thêm nàng và Diệp Phàm sớm chiều sống chung ít năm như vậy, hiểu rõ. Nhìn thực huấn lâu ba tầng bên trên lấy một địch lục Diệp Phàm, trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ. Diệp Phàm có thể lớn lên trở nên mạnh hơn, nàng so với ai khác đều phải thay Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ. Thực huấn lâu ba tầng, Diệp Phàm vẫn luôn ở gặp chiêu phá chiêu, chưa bao giờ quá chủ động tấn công. Hắn đang hưởng thụ quá trình này. Khí huyết 38, kích động trừng phạt, khí huyết 72. Khí huyết 60, kích động trừng phạt, khí huyết 120. Khí huyết 54, kích động trừng phạt, khí huyết 108. Những người này quả đấm ngược lại là thật đau, hắn vừa mới bắt đầu mỗi lần ngăn cản còn có chút khó khăn đánh. Có thể theo chiến đấu thứ nhất một lần, Diệp Phàm phát hiện trước mắt ba người công kích đối với hắn đã không có mạnh như vậy rồi. Mắt thấy khí huyết giảm càng ngày càng ít, Diệp Phàm không tính tiếp tục cùng Vương Lỗi một đám người chơi tiếp, nên kết thúc. Diệp Phàm lùi về phía sau hai bước, định trụ thân hình. Trước mắt sáu người bao gồm Vương Lỗi, mỗi một người đều nhẹ nhàng thở hổn hển. ánh mắt của bọn họ trung lộ ra khó hiểu. Tại sao bọn họ công kích đối Diệp Phàm tác dụng càng ngày càng nhỏ? Mới đầu bọn họ có thể cảm giác được Diệp Phàm đồng thời chống lại bọn họ 6 người rất có áp lực. Vốn tưởng rằng lập tức có thể đem Diệp Phàm giải quyết. Vấn đề là sự tình ngược lại hướng phi thường quỷ dị phương hướng phát triển. Trên người Diệp Phàm khí tức đang chiến đấu càng đổi càng mạnh rồi. Vương Lỗi sắc mặt tâm trầm. Một mực bị chính mình coi là người yếu, bây giờ Diệp Phàm lại có thể cùng bọn họ 6 người đồng thời giao chiến. Hôm nay không đánh bại Diệp Phàm, hắn đem hoàn toàn ở trong trường không ngóc đầu lên được. Ba tầng vốn là chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Phàm, lão sư môn cũng trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tình huống lại sẽ phát triển thành như vậy. Hô. Ngay tại 6 người còn không có đổi khi đi tới, trạng thái thật tốt Diệp Phàm động. Chủ động đánh ra Diệp Phàm giống như đột nhiên phát động tập kích hùng sư. Khí thế cũng đã nghiền ép trước mắt 6 người. Thiên Sơn Điệp, Sa Hình Trưởng, Tạo Phong Thối. Diệp Phàm ra tay ra chiêu thức đều là mọi người thật sự quen thuộc. Võ giáo 3 năm dạy chính là chỗ này mấy cái vũ khí. Ở cái thế giới này, vũ khí cũng phân là có tầng thứ. Trong trường học giáo thụ đều là rất cơ sở cấp thấp hạ cấp vũ khí. Vũ khí chia làm thấp, trung, cao, cực, thần ngũ cái cấp ở. Dõi mắt thanh thành, cao cấp hạ cấp vũ khí chỉ đến được trên đầu ngón tay. Năm thứ 3 2 học kỳ sẽ phá cách đóng cho học sinh hai cái cấp thấp trung giai vũ khí. Vấn đề Diệp Phàm vừa mới thượng vũ giáo năm thứ 3, bây giờ còn cũng không quen thuộc tất vũ khí mới. Nhưng chính là này mấy loại tất cả mọi người quen thuộc chiêu thức. Diệp Phàm xuất thủ hiệu quả về sau quả lại cùng mọi người dự chủ không giống nhau lắm. Thiên Sơn Điệp tùy trò đụng một cái, đứng ở gần trước vị trí nhất phẩm hậu kỳ nam tử bị thẳng đánh bay ra ngoài. Nam tử ngực bị chợt va vào một phát, bây giờ vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tiếp lấy một cước một trường, liên tiếp đánh lui nhất phẩm hậu kỳ nam tử. Bọn họ có lòng chống đỡ, có thể quỷ dị là Diệp Phàm khí lực kinh hãi nhân. Nhất phẩm trung kỳ nguyên lực ba động cho bọn hắn tạo thành ảo giác. Nhìn mình người bên cạnh liên tiếp ngã xuống, Vương Lỗi sắc mặt buộc phát khó coi. Cũng đứng lên cho ta. Vương Lỗi mắng. Vấn đề là té xuống đất nhất phẩm hậu kỳ võ giả hữu tâm vô lực. Ánh mắt của Vương Lỗi nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt sắc bén. Diệp Phàm, đây là ngươi buộc ta. Trên người Vương Lỗi nguyên lực ba động bắt đầu dạo dựng. Một cổ vô cùng cường đại khí tức từ trên người Vương Lỗi tràn ra. Giáo học lâu chung, nhiều cái lao sư cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Vương Lỗi tiếp theo sẽ không cần thi triển cấp thấp thượng giai vũ khí chứ? Tô Dĩnh chân mày nhíu lên, võ giáo cũng không phải là cấm chỉ học sinh học tập ngoại giới vũ khí. Vấn đề là, ở thực lúc là cấm sử dụng không phải là trong trường truyền thụ vũ khí. Cấp thấp thượng giai vũ khí, uy thế tuyệt đối không phải cấp thấp hạ cấp vũ khí có thể so với. Diệp Phàm nhìn trên người Vương Lỗi không ngừng bay lên khí thế, cười nhạt. Vương Lỗi, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Chỉ cần Vương Lỗi không cách nào một đánh chết hắn, hắn liền có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Vương Lỗi số lớn nguyên lực chút xuống đi ra ngoài, một cổ tương đương bá đạo cảm giác bị áp bách đẩy ra. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi biết rõ ta ngươi giữa chênh lệch. Liệt Tâm Trảo. Vương Lỗi tốc độ đột nhiên tăng, bước chân nhanh chóng, xê dịch gian, trảo ảnh trung điệp, mau để cho người ta ánh mắt khó mà đuổi theo. Diệp Phàm không chút do dự lợi dụng bắt quái trưởng tiến hành giao chiến ngăn cản. Còn không có hủy đi hai chiêu, Liệt Tâm Trảo một trảo kích trung Diệp Phàm bên bụng. Diệp Phàm cảm giác mình da thịt phảng phất đều phải bị vỡ ra tới. Kịch liệt thống khổ để cho Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Liệt Tâm Trảo một giây kế tiếp, phần lớn công kích trong nháy mắt bao trùm Diệp Phàm toàn thân. Không ít vây xem học sinh đều có chút không nhìn nổi. Vương Lỗi, dừng tay. Tô Dĩnh tham gia, nàng không chút do dự cầm lên liên thông thực huấn 3 tầng mịt rộ phồn nghiêm nghị mắng. Bất kể nói thế nào, Vương Lỗi ở thực huấn giai đoạn sử dụng ra ngoài trường vũ khí, chính là pháp uy. 3 tầng thủ hậu lão sư đã chuẩn bị xuất thủ. Diệp Phàm bị đánh lui đi ra ngoài, thân hình lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững sau chợt ngẩng đầu. Không cần. Diệp Phàm thử nhai răng, bẻ bẻ cổ, trên người xương cốt tí tách vang dội. Chẳng qua chỉ là cú lét, không phải vấn đề lớn lao gì. Trên người Diệp Phàm khí thế mạnh hơn. Vương Lỗi khó có thể tin nhìn Diệp Phàm, điều này sao có thể? Không đợi Vương Lỗi phản ứng, Diệp Phàm liền bỏ tới. Vương Lỗi điên cuồng thi triển Liệt Tâm Trảo, ý đồ đem Diệp Phàm đánh ngã. Diệp Phàm bàn tay chợt một trảo, gánh vác công kích trực tiếp bắt cổ Vương Lỗi. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Vương Lỗi, ngươi quá yếu. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh thanh âm để cho Vương Lỗi tự tin hoàn toàn tan vỡ. Mang theo ngươi nhân, cút ra khỏi tầng thứ 3. Diệp Phàm cánh tay vung mạnh, Vương Lỗi bị trực tiếp ném về rồi đệ nhị tầng, nặng nề đập vào trên sàn nhà. Cậu xịn en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 8, bên trên đệ tứ tầng. Đi theo Vương Lỗi 5 người nhịn đau chật vật đứng dậy. Hốt hoảng xuống lầu đi tới tầng 2, liền tranh thủ Vương Lỗi đỡ dậy. Vương Lỗi hai tròng mắt thất thần, thật giống như còn không có tiếp nhận sự đả kích này. Cổ thượng thanh tích hồng sắc giấu tay nói cho người sở hữu, Diệp Phàm thắng. Lấy một địch lục dưới tình huống, Diệp Phàm toàn thắng. Diệp Phàm không có một chút thương thế, thậm chí có thể nói so với chiến đấu trước khí thế mạnh hơn. Lầu 2 5 người nhìn trên lầu 3 tầng Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Phàm bất quá một cái ánh mắt, liền bị dọa sợ đến 5 người vội vàng đỡ Vương Lỗi trốn tầng 2 xóa xỉnh. Trần Vô Song vô cùng kích động địa vào tới. Diệp Phàm, ngươi quá trâu. Vương Lỗi đều bị ngươi cho đánh trên đất trèo. Lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trần Vô Song này hưng phấn tinh thần sức lực, ôm lấy Diệp Phàm còn kém thân lên rồi. Mập mạp, ta vẫn luôn mạnh như vậy ngươi không biết không? Diệp Phàm mở miệng nói. Trần Vô Song vẻ mặt nghi ngờ, thật giả? Vậy ngươi mỗi học kỳ thành tích mới như vậy điểm, thế nào ta có chút không tin đây? Ba tầng vốn chuẩn bị xuất thủ lão sư môn liếc nhìn máy thu hình, cười khổ lắc đầu một cái. Giáo học lâu chung, Tô Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, ngồi về chỗ ngồi. Một bên 40 tuổi lão sư vẫn luôn cười hết mắt. Tô lão sư, xem ra ngươi đối với chính mình học sinh giải còn chưa đủ nhiều a. Nay Diệp Phàm hiển nhiên có thực lực này cùng Vương Lỗi đối kháng chính diện. Vẹn vẹn dựa vào cấp thấp hạ cấp vũ khí liền đem cấp thấp thượng giai vũ khí áp chế. Học sinh này không đơn giản a. Một đám lão sư cũng không nhịn được tán dương lên Diệp Phàm biểu hiện. Tô Dĩnh tâm lý tự nhiên thay Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ, bất quá Diệp Phàm làm bậy như vậy để cho nàng tâm lý rất lo lắng. Theo Diệp Phàm bên này xuất thủ sau đó, ba tầng lần lượt có tranh đấu ba động chuyển tới. Lão sư môn sự chú ý cũng bị phân đi ra ngoài. Bất quá ba tầng những nhất phẩm đó trung kỳ võ giả cũng ngầm hiểu lẫn nhau tránh Diệp Phàm đám người. Ngay cả một ít nhất phẩm hậu kỳ võ giả cũng không tính chống lại Diệp Phàm. Ở ba tầng, Diệp Phàm phảng phất đã là một cấm kỵ. Trần Vô Song bên người mấy người đối thái độ của Diệp Phàm cũng biến thành không khỏi nhiệt tình. Xem ra Diệp Phàm lộ ra thực lực hoàn toàn giành được bọn họ coi trọng. Bọn họ cũng biết rõ, chỉ cần với sau lưng Diệp Phàm, tầng thứ ba tuyệt đối an ổn. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của Diệp Phàm lại vào lúc này nhìn về phía đi thông bốn tầng thang lầu miệng. Trần Vô Song thấy Diệp Phàm cái ánh mắt này, liền hiểu cái gì. Diệp Phàm, ta biết rõ bây giờ ngươi thân thủ không yếu, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá bốn tầng có thể đồng loạt đều là nhất phẩm hậu kỳ võ giả. Nghiên cấp tiền thập ngũ ít nhất có 5 cái sẽ ngừng ở đệ tứ tầng. Ngươi được lý trí một chút. Diệp Phàm nắm chặt bàn tay, chính mình nếu tham gia thực huấn, tự nhiên muốn bắt được tốt nhất khen thưởng. Không vì cái gì khác, chỉ cần bán tiền, chính mình liền có thể có được nhiều tài nguyên hơn đi tăng trưởng thực lực. Mặc dù là dựa vào một ít thua tăng trưởng phương pháp kích động trừng phạt. Mập mạp, có nguyện ý hay không theo ta lên đi? Diệp Phàm nhìn về phía Trần Vô Song. Trần Vô Song bên người đi theo mấy người cũng theo bản năng rối rít lắc đầu. Thực lực của bọn hắn ở tầng thứ 3 đã rất an ổn. Đi đệ tứ tầng thêm một thân thương trở lại, quá không đáng giá. Ánh mắt của Trần Vô Song do dự, ánh mắt ở đệ tứ tầng cửa vào cùng trên người Diệp Phàm qua lại liếc mấy lần. Liêu mạng, ai kêu chúng ta là huynh đệ, ta với ngươi. Trần Vô Song lựa chọn đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không hối hận. Trần Vô Song cười khổ, hắn sẽ không hối hận, chỉ hy vọng Diệp Phàm đi đệ tứ tầng có thể khiêm tốn một chút. Vốn là đi theo Trần Vô Song mấy người cũng tức thời rời đi. Diệp Phàm không chút do dự bước lên đi tầng lầu thứ tư thê. Giáo học lâu giám thị bình trước. Trong đó một cái nữ lao sư chú ý tới Diệp Phàm chiều hướng. Tô lão sư, cái kia Diệp Phàm hướng đệ tứ tầng đi qua. Ánh mắt của Tô Dĩnh trong nháy mắt tụ tập đi qua. Diệp Phàm đây là phải làm gì, coi như có thể chiến thắng Vương Lỗi một đám người, cũng không đại biểu Diệp Phàm thực lực liền thật có thể cùng nhất phẩm hậu kỳ võ giả một hồi cao thấp. Vương Lỗi thực lực vốn là ở nhất phẩm hậu kỳ học sinh trung chính là tương đối dựa vào sau. Quá mạo hiểm. Tô Dĩnh không nhịn được nói nhỏ, thật vất vả yên tâm lại treo lên. Chu Lệ cười đáp ý, con nghe mới sinh không sợ cọp, Tô lão sư, người học sinh này có thể thật là có can đảm lượng. Chu Lệ tiếng nói tràn đầy âm dương ý vị. Tô Dĩnh không để ý đến Chu Lệ lời nói, ánh mắt tử nhìn chòng chọc màn ảnh. Đệ tứ tầng cũng không phải không có nhất phẩm trung kỳ học sinh đi lên quá. Vấn đề là, trừ phi thiên phú dị bẩm, nếu không trên căn bản đi cũng là tìm đánh. Diệp Phàm cùng Trần Vô Song hai người xuất hiện ở đệ tứ tầng thời điểm, một đám nhất phẩm hậu kỳ học sinh ánh mắt tất cả đều đầu đi qua. Không có cách nào, Diệp Phàm cùng Trần Vô Song hai cái nhất phẩm trung kỳ võ giả ở đệ tứ tầng thật sự lộ ra quá mức là thủ. Trần Vô Song, ngươi bất quá mới nhất phẩm trung kỳ, đàng hoàng đợi ở ba tầng đi. Một cái cùng Trần Vô Song có chút quen thuộc nam tử lạnh giọng nói. Trần Vô Song trắng đối phương liếc mắt, thế nào, ba tầng ta ngốc nhị, tới bốn tầng nhìn một chút không được. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cùng Trần Vô Song bên người liền vây quanh một đám nhất phẩm hậu kỳ học sinh. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện ở đi lập tức. Cầm đầu một cái nhất phẩm điên phong nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử tên là Tống Á, là niên cấp đệ thập nhị. Nàng xem ra hơi lộ ra chật vật, xem ra là ở đệ ngũ tầng ăn đau khổ. Bất quá khí thế như cũng không phải quanh mình nhất phẩm hậu kỳ học sinh có thể so với. Trần Vô Song nuốt nước miếng một cái, hắn tâm không tự chủ cùng nhảy dựng lên. Hai chân đều tại có chút run lên. Diệp Phàm. Trần Vô Song vừa định nói chút gì, khuyên Diệp Phàm quay đầu. Diệp Phàm chủ động tiến lên một bước. Các ngươi có thể lên đến, ta cũng tương tự có thể đi lên. Nếu là có ai không phục, có thể xuất thủ. Ta sẽ để các ngươi biết rõ ta xứng hay không đợi ở đệ tứ tầng. Thật cuồng. Tại chỗ nhất phẩm hậu kỳ học sinh đều có loại bị khinh thị cảm giác. Dám trong màn ảnh không ít lao sư vốn là cũng thật coi trọng Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm bây giờ lỗ mãng xông lên đệ tứ tầng, này tâm trí có thể không thế nào được. Được, ta sẽ tới lãnh giáo một chút. Đệ tứ tầng những thứ này nhất phẩm hậu kỳ học sinh ngược lại không có cùng Vương Lỗi như vậy không chơi nổi, ý thế hết người. Một người trong đó dáng tương đối nam tử to con chậm rãi đứng dậy, dự định cùng Diệp Phàm đánh một trận. Tại chỗ nhất phẩm hậu kỳ học sinh đều là Diệp Phàm mặc niệm. Trước mắt xuất chạm nam tử tên là Tiết Hổ. Tiết Hổ niên cấp đứng hàng thứ 10 thất, thực lực tổng hợp rất mạnh. Diệp Phàm làm sao có thể sẽ là Tiết Hổ đối thủ? Ánh mắt của Tiết Hổ lộ ra một cổ hưng phấn. Ta vừa mới gặp lại ngươi cùng Vương Lỗi mấy người bọn hắn chiến đấu. Mặc dù Vương Lỗi không coi là nhiều mạnh, bất quá ngươi có thể đưa bọn họ 6 người đánh lui, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Đừng để cho ta thất vọng. Tiết Hổ bày ra bát quái trưởng tư thế, nhìn cùng Vương Lỗi hơi không giống. Nhìn càng đại khai đại hợp, hết lần này tới lần khác nhìn một cái, lại phảng phất không có sơ hở. Diệp Phàm xa hình trưởng lên tay, đối với tiếp theo chiến đấu hắn không có chút nào lo lắng. Hắn mục tiêu nhưng là đệ ngũ tầng, làm sao có thể sẽ ở đệ tứ tầng liền bị nhân cản lại? Hắn giống vậy tin tưởng chính mình thực lực, Tiết Hổ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 9, không người dám cản. Vành. Nhất phẩm hậu kỳ bọn học sinh cũng tự giác nhường ra một mảnh đất trống. Trần Vô Song vô cùng khẩn trương mà nhìn đang cùng Tiết Hổ kịch chiến Diệp Phàm. Tiết Hổ công kích trước chừng phải so với Vương Lỗi mạnh nhiều. Một quyền một cước, căn bản không phải Vương Lỗi cái loại này có thể so với. Diệp Phàm đối mặt Tiết Hổ công kích, chưa bao giờ lựa chọn quá tránh né. Mới đầu vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ bị Tiết Hổ đánh đầy đất trèo. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Phàm cùng Tiết Hổ hai người chiến đấu, đánh càng lâu ngược lại càng vô cùng sốt ruột. Tiết Hổ làm Diệp Phàm đối thủ, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Phàm có thể ngay cả chính mình một chiêu cũng không tiếp nổi. Có thể theo so chiêu số lần càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện Diệp Phàm thực lực tựa như cùng thâm viên. nhìn như thật giống như đến đấy, nhưng trên thực tế, như cũng chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Cho tới Tiết Hổ cho là, Diệp Phàm cùng hắn động thủ thậm chí không dùng toàn lực. Tiết Hổ lần đầu tiên như thế bực bội, hắn chưa từng bị người như thế khinh thị quá. Chẳng lẽ mình trình độ còn không đáng được Diệp Phàm ra tay toàn lực sao? Tiết Hổ nghĩ tới đây, thế công trở nên buộc phát mãnh liệt. Trường phong trận trận, truyền ra tiếng xé gió. Không ít học sinh đã cũng không cách nào thấy rõ Tiết Hổ động tác. Giáo học lâu chung, giám thị bình trước lao sư môn đối với Tiết Hổ trình độ cũng không khỏi gật đầu tán dương. Tiết Hổ ta nhớ được hình như là lớp 3 đi. Vu lão sư, Tiết Hổ thực lực nhìn lại có tinh tiến a. Vu lão sư là cái người đàn ông trung niên, mang một cái con mắt, nhìn tương đối lịch sự. Vu lão sư khiêm tốn lắc đầu một cái, nơi nào, Tiết Hổ còn kém xa. Ánh mắt của Tô Dĩnh nhìn chằm chằm đang cùng Tiết Hổ chiến đấu Diệp Phàm. Nàng không biết rõ Diệp Phàm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại cùng Tiết Hổ loại này cấp bậc học sinh chống lại. Nếu là thật bị Tiết Hổ đánh bại, Diệp Phàm thế nào đều là trọng thương. Thật là, chờ hắn đi ra, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Tô Dĩnh ngoài miệng nói như vậy, có thể phòng trường Diệp Phàm thật được mang ra đến, trái tim của nàng khả năng vừa mềm rồi. Đang lúc này, ngồi ở bên cạnh Tô Dĩnh lao sư đột nhiên cảm khái nói, Tiết Hổ là lợi hại, bất quá này Diệp Phàm thật giống như cũng không có quá rơi vào hạ phong. Mọi người mới vừa đưa ánh mắt nhìn về phía giám thị bình. Một mực ở kích động trường phạt tăng, HV Diệp Phàm đột nhiên lệnh một cái đầu, ở gián Tiết Hổ trưởng phong tránh thoát đồng thời, Thiên Sơn Điệp không chút do dự chĩa vào Tiết Hổ ngực. Tiết Hổ theo bản năng phát giác nguy cơ. Hắn tập võ nhiều năm, đây là hắn rèn luyện ra được một loại bản năng. Có thể Diệp Phàm cách hắn thật sự quá gần, hắn không cách nào ngăn cản, cũng không kịp. Tiết Hổ duy nhất có thể làm chính là thân thể rút lui, thử suy yếu Diệp Phàm công kích lực độ. Diệp Phàm làm sao có thể sẽ cho Tiết Hổ cơ hội này? Vành. Khiếp sợ mọi người tại đây tình huống phát sinh. Tiết Hổ liền giống như một dáng vóc to đạn đại bác bị gắng gượng đụng bay ra ngoài. Khu. Liên tục lật lăn lông lốc vài vòng, Tiết Hổ nửa quỳ ổn định thân hình, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Tiết Hổ. Dám trong màn ảnh, Vu lão sư gấp trực tiếp đứng lên. Tô Dĩnh sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái. Mới vừa rồi một kích kia lại mạnh như vậy, liền Tiết Hổ đều chỉ có thể ăn quả đắng. Thực huấn lâu 4 tầng. Ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, một tiếng kích động hô to truyền ra. Diệp Phàm, ngươi là ta bái kiến châu nhất. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Hổ. Tiết Hổ trình độ không kém, là một cái đối thủ khả kính, cũng mang đến cho hắn không nhỏ tăng lên. Hắn hiện tại khí huyết tuyệt đối không kém gì nhất phẩm điên phong võ giả. Diệp Phàm cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tống Á. Tống đồng học, không ngại cùng ta luận bàn một chút chứ? Tống Á thu hồi đối Diệp Phàm kinh thị. Diệp Phàm có thể đánh bại Tiết Hổ, xác thực có tư cách cùng nàng đánh một trận. Ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tống Á liếc mắt một cái chật vật ngồi một bên chữa thương Tiết Hổ, chậm rãi nói. Diệp Phàm thần sắc như thường, Tống đồng học có thể ngàn vạn lần chớ nương tay, nếu không người khác khả năng thì phải hoài nghi giữa chúng ta có cái gì quan hệ đặc thù rồi. Vừa nói ra lời này, tại chỗ không ít học sinh cũng không nhịn được cùng nhìn nhau. Diệp Phàm đây là đang trêu đùa Tống Á. Tống Á sắc mặt quả nhiên lạnh xuống. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho loại hiểu lầm này phát sinh. Vừa dứt lời, Tống Á thân hình liền vọt tới. Không thể không nói, Tống Á tốc độ ở cao năm thứ 3 trung phòng trường đều là quan trọng hàng đầu. Xa hình trưởng giống như thật hóa thành thật xa, đánh ra nhanh chóng, góc độ xảo quyệt, giống như rắn độc chợt mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra chí mạng độc nha. Tất cả mọi người cho là Diệp Phàm lần này rốt cuộc phải thua trận lúc, lại phát hiện Diệp Phàm thế công thật giống như cũng rất mạnh. Ta con mắt thì xảy ra vấn đề sao? Tống Á thật giống như bị áp chế rồi hả? Điều này sao có thể, tiểu tử này mới nhất phẩm trung kỳ. Không tưởng tượng nổi, tiểu tử này có phải hay không là len lén hạp rồi? Tiểu tử này có phải hay không là có chút quá nghịch thiên rồi hả? Kia nếu là hắn nhất phẩm điên phong, khởi không phải toàn trường vô địch. Ánh mắt của Trần Vô Song vô cùng kích động, Diệp Phàm thật là làm cho hắn mặt mũi tăng mạnh. Sau này ở trong trường, Phàm là nói một chút Diệp Phàm tên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút còn ai dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Tống Á mặt như hàn sương, chính nàng đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chính mình lại bị một cái nhất phẩm trung kỳ đồng cấp đồng học áp chế rồi. Tống Á cực mạnh tự ái không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngay tại Diệp Phàm tạo phong thối ngang nhiên đã tới, Tống Á thúc dục toàn bộ nguyên lực. Tốc độ lần nữa nhấc rồi một cái tầng thứ, Tống Á bóng người lại nhanh thêm mấy phần. Diệp Phàm một chân vừa dứt không, bên người Tống Á cũng đã một trường đánh phía Diệp Phàm sau lưng. Vành, đánh trúng. Trong lòng Tống Á vui mừng, Diệp Phàm là không có khả năng gánh nổi chính mình sức mạnh như thế một đòn. Nhưng mà Diệp Phàm trọng thương ngã xuống đất tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Phàm chỉ là gãi gãi bị công kích sau lưng, thử nhai răng. Tống đồng học còn thật biết quan tâm, trả lại cho ta đấm lưng. Trên người Diệp Phàm, một cổ mạnh hơn khí huyết lực leo lên. Tống Á hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt vô cùng cô đơn, ngươi chính là cái quái vật. Diệp Phàm ổn định cười một tiếng. Tiếp theo đánh, thắng bại đã định. Tống Á cuối cùng ngã xuống đất. Bả vai chật khớp, đây là Diệp Phàm giữ lại tay. Diệp Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình nhất phẩm hậu kỳ võ giả cũng không dám cùng Diệp Phàm mắt đối mắt. Diệp Phàm liên tục chiến đấu hai chàng, tinh thần như cũ rất đủ. Mập mạp, đừng lo lắng, chúng ta phải đi. Trần Vô Song lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt, đi. Chúng ta đi nơi đó. Bây giờ đã đem đệ tứ tầng chinh phục, bọn họ chẳng nhẽ không phải nên tiếp tục đợi ở đệ tứ tầng sao? Có thể bắt được tăng khi đan hắn đã rất thỏa mãn rồi. Còn có thể đi đâu? Đệ ngũ tầng. Ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía đệ ngũ tầng cửa vào. Giờ khắc này, tại chỗ nhất phẩm hậu kỳ võ giả đều dùng một loại nhìn ánh mắt của kẻ điên nhìn Diệp Phàm. Giáo học lâu chung, một đám lao sư giống vậy hét lên kinh ngạc. Hắn lại muốn đi đệ ngũ tầng. Này có phải hay không là có chút không biết tự lượng sức mình rồi hả? Nhưng hắn vừa mới đánh bại Tống Á, nói không chừng thật có thực lực như vậy. Ta giáo xây trường tới nay, lúc nào có học sinh có thể lấy nhất phẩm trung kỳ cảnh giới liền bước lên đệ ngũ tầng. Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Dĩnh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn hướng đệ ngũ tầng cửa vào đi tới Diệp Phàm. Không người dám ngăn trở. Xem ra hôm nay, Diệp Phàm nhất định phải để cho vô số người vì hắn biểu hiện mà kinh ngạc. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đệ ngũ tầng là ta. Đệ ngũ tầng có thể không phải là người nào cũng có thể lên. Ngay tại tất cả mọi người thán phục Diệp Phàm thiên phú không tầm thường lúc, Chu Lệ thấy Diệp Phàm một đường thế như trẻ tre, giọng cũng nghe ẩm. Một là ghen tị Diệp Phàm loại học sinh này lại sẽ ở Tô Dĩnh quản lý trong lớp học. Hai là Tô Dĩnh học sinh xuất sắc như vậy, làm lão sư cũng tương đương với đè ép nàng một đầu. Vẫn luôn trong bóng tối cùng Tô Dĩnh tỷ đấu, Chu Lệ làm sao có thể đủ tiếp được? Coi như đi lên, sau một hồi cũng sẽ bị nhân chạy xuống. Nói cho cùng cảnh giới bất quá ở nhất phẩm trung kỳ, đánh bại Tống Á cũng không thể đại biểu hắn sẽ là đệ ngũ tầng những học sinh kia đối thủ. Chu Lệ lời nói tuy có nhiều chút trực tiếp, bất quá không ít lão sư cũng âm thầm gật đầu. Nếu là Diệp Phàm thật có thể ở đệ ngũ tầng đợi tiếp, này sợ là muốn bị tiên. Tô Dĩnh không có tiếp lời, nàng không kỳ vọng Diệp Phàm có thể có nhiều biểu hiện xuất sắc. Cho tới nay, nàng chỉ hy vọng Diệp Phàm có thể bình an. Diệp Phàm an toàn so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn. Thực huấn lâu 4 tầng. Trần Vô Song chỉ cảm thấy giờ phút này đầu mình một mảnh hỗn độn. Tới đệ tứ tầng đã quá điên cuồng. Bây giờ Diệp Phàm lại còn muốn hướng đệ ngũ tầng đi lên. Đệ ngũ tầng cũng đều là trong trường đỉnh phong học bá. Từng cái cảnh giới đều tại nhất phẩm điên phong. Trần Vô Song lại không có cách nào không đi theo Diệp Phàm cùng tiến lên đi. Không chỉ là bởi vì cùng Diệp Phàm nghĩa huynh đệ tức, hắn hiện tại người đang đệ tứ tầng, không có Diệp Phàm bảo bọc, hắn nửa phút sẽ bị đuổi xuống. Cũng tới mức độ này, thế nào cũng phải liều mạng. Mập mạp, đuổi theo. Hôm nay cho ngươi thể nghiệm một chút bên trên đệ ngũ tầng cảm giác. Trần Vô Song vội vàng chạy tới. Nếu là thật có thể đợi ở đệ ngũ tầng, như vậy hắn sắp có được một viên phá nguyên đan. Loại đồ vật này, một viên giá trị mấy trăm ngàn, coi như không cầm đi bán, chính mình dùng, tuyệt đối có thể ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vọt tới nhất phẩm điên phong. Tống Á đám người nhìn Diệp Phàm cùng Trần Vô Song đi lên. Trong lúc nhất thời, lại có nhiều chút tin tưởng Diệp Phàm thật có thể ở đệ ngũ tầng đợi tiếp. Vào giờ phút này, đệ ngũ tầng tổng cộng có 14 người. Niên cấp trước 11 đều ở chỗ này, ba người khác coi như là lần này từ thuần hắc mã. Thực lực không chút nào thua niên cấp trước 10 học sinh. Hiện đang chiến đấu còn không có bùng nổ, 14 người mỗi người ở 5 tầng biên giới đứng lại. Mọi người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Trương Tiểu Mạn cũng ở trong đó. Trương Tiểu Mạn ở ban 6 thành tích là số 1, ở niên cấp bên trên bài giành chính là ở thứ 6. Vốn là nàng cảm thấy lần này từ thuần lâu đệ ngũ tầng nàng có thể bắt lại. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện ba cái hắc mã để cho cục diện trở nên có chút không đoán được. Trước 10 rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai? Một tốt đệ nhất Ngô Toàn lúc này mở miệng. Hắn không chỉ là bên trong lớp số 1, càng là niên cấp đệ nhất. Một thân thực lực ở nhất phẩm điên phong chóp đỉnh. Nhìn nguyên lực dồi dào, có loại tùy thời cũng có thể đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ cảm giác. Thời gian có hạn, chúng ta tận lực cũng liền giảm bất không cần thiết chiến đấu. Nếu như nói có người không phục ta, có thể hướng khiêu chiến từ ta, nếu như không có, ta coi như là lần này trước 1/10, không tham dự tranh đấu. Ngô Toàn vừa nói ra lời này, niên cấp top 5 học sinh cũng lần lượt lên tiếng. Ở nghe đến mấy cái này người thả khí tranh đấu lúc, ba người kia hắc mã ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghiên cấp top 5 tất cả không có ai khiêu chiến. Ở Trương Tiểu Mạn lên tiếng lúc, một cái tóc ngắn mang mắt kính ánh mắt của nữ tử trở nên sắc bén. Trương Tiểu Mạn đúng không? Ta vẫn luôn muốn cùng ngươi đóng một chút tay. Nếu như ngươi thua, tự giác rời đi có thể chứ? Tóc ngắn nữ tử là ba cái hắc mã một trong, tên là Lưu Anh. Trương Tiểu Mạn trong lòng trầm xuống, như thế xem ra, lần này muốn lưu ở đệ ngũ tầng còn không quá dễ dàng. Bất quá nàng đối với thực lực của mình vẫn có rất mạnh tự tin, không cho là mình sẽ thua bởi Lưu Anh. Trương Tiểu Mạn chính phải chuẩn bị mở miệng đáp ứng Lưu Anh phát động khiêu chiến lúc, đệ ngũ tầng cửa vào truyền đến thanh âm. Nay đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng thang lầu làm sao sẽ nhiều hơn nhiều như vậy? Trần Vô Song vẻ mặt buồn bực nói. Diệp Phàm bình tĩnh đi ở phía trước, nhiều đi một chút có trợ giúp ngươi giảm cân. Trần Vô Song sờ một cái chính mình viên cổ của bụng, treo, này thân thịt nhưng là ta bà bối, không nỡ bỏ. Tại chỗ 14 người nhìn tự nhiên như thế đi tới Diệp Phàm cùng Trần Vô Song. Hai cái nhất phẩm trung kỳ học sinh cứ như vậy đi tới đệ ngũ tầng. Muốn cho nhân không đi chú ý đều khó khăn. Diệp Phàm. Trương Tiểu Mạn khi nhìn đến Diệp Phàm lúc, giống vậy vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Phàm là thế nào đi lên? Muốn biết rõ tầng thứ nhất đến đệ ngũ tầng, lợi hại học sinh cũng không ít, lấy Diệp Phàm ngày thường thành tích, trên căn bản không đến. Lưu Anh chân mày hơi cao lại, người phía dưới chẳng nhẽ đánh quá lợi hại, liền loại lũ tiểu nhân này vật cũng không chú ý tới à? Lại còn để lên đến, buồn cười. Đừng nói không cho hai người các ngươi cơ hội. Vội vàng đi xuống, chúng ta không ra tay với các ngươi, không nghĩ được đau khổ ra thịt liền cút nhanh lên. Trần Vô Song nghe một chút, chân mày như thế, trừng mắt về phía Lưu Anh, chúng ta có thể đi lên là bởi vì những người đó cũng không đánh lại được chúng ta. Ta xem ngươi mới hẳn ngoan ngoãn đi xuống. Lưu Anh nghe được Trần Vô Song lời nói, thấy lạnh cả người từ trên người tản ra. Trần Vô Song không khỏi cảm thấy sau lưng rụt rè, đuổi vội vàng lui về phía sau mấy bước đứng sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm không nghĩ tới Trần Vô Song trước nhất giây còn phách lối ngang ngược, một giây kế tiếp liền túng. Đừng làm khó dễ ta huynh đệ. Diệp Phàm mở miệng nói. Trương Tiểu Mạn chính là vội vàng thúc giục. Diệp Phàm ngươi đang làm gì? Vội vàng đi xuống, nơi này không phải ngươi có thể tới phương. Chờ một chút. Đang lúc này, niên cấp đệ thập nhất Nghiêm Hách giơ tay lên một cái. Trương Tiểu Mạn, người này lớp các ngươi. Không phải ta nói, nhân gia thật vất vả đi lên một chuyến, ngươi cần gì phải gấp như vậy đuổi đi đây? Không bằng như vậy, ta chơi với ngươi chơi đùa, nếu như ngươi có thể gánh nổi ta ba chiêu, ta bảo đảm ngươi đi xuống, hơn nữa cho ngươi ở đệ tứ tầng vô ưu. Nghiêm Hách cái này hứa hẹn nghe còn rất mê người, một loại nhất phẩm trùng kỳ học sinh nghe phòng trường thật hiểu ý động. Đáng tiếc loại cám dỗ này ở nơi này Diệp Phàm không hữu hiệu. Ngươi lại tính là thứ gì, đừng nói 3 chiêu, 100 chiêu ngươi cũng không làm gì được ta. Nghiêm Hách sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cho ngươi điểm mặt ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật. Hừ, Trương Tiểu Mạn, đừng nói ta không nể mặt ngươi, hôm nay ta liền muốn dạy dỗ ngươi một chút môn trong lớp cái này không biết trời cao đất rộng lá đồng học. Nghiêm Hách hai đầu gối hơi cong, thân thể như bắn hoàng như vậy chợt hướng Diệp Phàm mà tới. Bát Quái trưởng hội tụ nhất phẩm điên phong nguyên lực ba động, thế tới hung mãnh. Diệp Phàm, Trương Tiểu Mạn đang muốn tiến lên ngăn cản, có thể một giây kế tiếp, Trương Tiểu Mạn ngây tại chỗ. Nghiêm Hách một trưởng này vốn nên đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, có thể trên thực tế, Diệp Phàm trực tiếp cứng đối cứng chính diện cương. Lại một trưởng chặn lại Nghiêm Hách không nói, thuận thế một cái tốc độ cực nhanh tạo phong thối, trực tiếp đem Nghiêm Hách đá ra đệ ngũ tầng. Ta nói hết rồi, ngươi không làm gì được ta. Diệp Phàm không để ý tới nữa cút đi xuống lầu Nghiêm Hách. Đoán chừng Nghiêm Hách cũng không có mặt lại đi tới. Chính mình đường đường nhất phẩm điên phong võ giả, lại bị nhất phẩm trung kỳ đồng cấp đá đi xuống. Quá mất mặt. Diệp Phàm nhìn chung quanh một vòng 5 tầng còn thừa lại hả bá, bình tĩnh mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, đệ ngũ tầng là ta. Cậu xịn en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 11, toàn trường nhìn chăm chú. Nô toàn bọn người lộ ra một bộ ngạc nhiên vẻ mặt. Dùng một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn họ thừa nhận Diệp Phàm xác thực cho bọn hắn mang đến một chút kinh ngạc. Bất quá bị Diệp Phàm đá xuống đi Nghiêm Hách ở trong mắt bọn họ lại tính là cái gì? Mới đánh lui Nghiêm Hách, dĩ nhiên cũng làm dám ăn nói bậy bạ ở bị. Chẳng lẽ là đầu rút hay sao? Ta hẳn đã nói đủ biết. Nếu như mọi người cũng không có ý kiến, sẽ xuống ngay đi. Trần Vô Song đứng sau lưng Diệp Phàm, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Vê đút hoặc vê đút. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Phàm chính là nghĩ tại đệ ngũ tầng đợi, tốt cầm phá nguyên đan khen thưởng. Người tốt, bây giờ lại phải đem toàn bộ đệ ngũ tầng chiếm đoạt. Này quá bất hợp lý rồi. Diệp Phàm. Trần Vô Song vừa muốn mở miệng nói gì, đệ ngũ tầng không ít học bá cũng không nhịn được bật cười. Phốc suy. Hắn tới thật. Nhất phẩm trung kỳ, ta xem là Nghiêm Hách thân thủ thật bất lui. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi nói chuyện. Diệp Phàm, ngươi quá xung động. Trương Tiểu Mạn trong ngày thường vẫn cứ đốc thúc Diệp Phàm nhiều tu luyện, không muốn kéo lớp học chân sau. Nàng thật có lớp học vinh dự cảm. Đồng thời nàng làm lớp trưởng, cũng đúng là ý bạn cùng lớp. Nàng không hy vọng Diệp Phàm thật ở đệ ngũ tầng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Phàm chống lại ánh mắt của Trương Tiểu Mạn, không nghĩ tới ngày thường 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 lại nhảy hắn lớp trưởng còn sẽ quan tâm như vậy hắn. Các ngươi cảm thấy ta ở cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Diệp Phàm câu nói tiếp theo để cho không khí hiện trường trong nháy mắt hạ xuống 0 giờ đêm. Giờ khắc này, ngay cả là niên cấp đệ nhất Ngô Toàn cũng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đây là đang xem thường bọn họ. Bọn họ nói thế nào đều là trong trường nhất phẩm điên phong học sinh trung người xuất sắc, chưa từng xét để cho một cái thành tích bất quá ở trung lưu nhất phẩm trung kỳ học sinh giễu cợt. Hừ, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói ẩu nói tả? Lưu Anh động trước rồi. Những người còn lại cũng không gấp xuất thủ. Dù nói thế nào bọn họ cũng là trong trường đỉnh phong học bá, làm sao sẽ làm cho ra lấy nhiều khi ít sự tình, huống chi nhìn trước mắt đến, bọn họ cảnh giới còn cao hơn Diệp Phàm ra nhiều như vậy. Lưu Anh quyền cước khắp mọi mặt đều rất xuất sắc. Động tác bén nhạy, ra quyền cường độ cùng tốc độ cũng rất không tầm thường. Trương Tiểu Mạn nhìn Lưu Anh biểu hiện, đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Nếu là mình cùng Lưu Anh chống lại, phần thắng lại có thể có mấy thành. Đồng thời nàng cũng đang lo lắng Diệp Phàm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm không thể nào thắng. Không thể không nói, Lưu Anh xác thực lợi hại. Diệp Phàm mới đầu cũng chỉ có thể chật vật ngăn cản. Diệp Phàm càng không chủ động xuất thủ, ngược lại để cho Lưu Anh công kích buộc phát mãnh liệt. Muốn làm liền một mạch, đem Diệp Phàm đánh bại. Dù sao ở Diệp Phàm loại này nhất phẩm trung kỳ võ giả trên người lãng phí bó lớn thời gian, mới là mất mặt. Lệnh Lưu Anh cảm thấy quỷ dị là, vô luận nàng như thế nào thử phát động tấn công, Diệp Phàm mỗi lần cũng có thể chống đỡ. Thậm chí có nhiều chút vốn có thể né tránh công kích, cũng sẽ chọn ngăn cản mà không phải né tránh. Lần một lần hai cũng còn khá. Nhiều lần sau đó, Lưu Anh phát hiện Diệp Phàm trong mắt phần kia cẩn thận dần dần tiêu tan. Cướp lấy là tùy ý cùng dễ dàng. Trong lòng Lưu Anh nổi nóng, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể vào trước 10, Diệp Phàm thật không ngờ xem thường nàng. Theo Lưu Anh thi triển toàn lực, công kích chiêu thức hóa thành tàn ảnh. Ngay cả Ngô Toàn cũng sắc mặt không khỏi nghiêm một chút, hiển nhiên đem Lưu Anh coi như rồi đối thủ. Trương Tiểu Mạn sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng có thể 100% chắc chắn, Lưu Anh thực lực muốn cao hơn nàng. Nếu như mới vừa rồi mình và Lưu Anh luận bàn, bây giờ người nàng khả năng đã tại đệ tứ tầng đợi rồi. Theo mọi người, Diệp Phàm một mực ở hạ phong. Vấn đề là, Diệp Phàm tại sao còn không có thua trận? Lưu Anh thế công từ đỉnh phong một chút xíu hạ xuống. Nàng nguyên lực tiêu hao quá nhiều, có thể vẫn không có đem Diệp Phàm đánh bại. Nào ngờ, Diệp Phàm hoàn toàn đem Lưu Anh đem ra làm chính mình khí huyết tăng lên công cụ. Thực lực càng mạnh nhân công kích hắn, chỉ sẽ để cho hắn kích động trừng phạt, gia tăng càng nhiều khí huyết. Bây giờ hắn cảm giác toàn thân khí lực vô cùng dồi dào, có loại tùy thời có thể nổ bể ra tới bành trướng cảm. Bản thân hắn cảnh giới đưa hắn tăng trưởng khí huyết cho hạn chế. Điều này là nói rõ, hắn hiện tại khí huyết đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới đỉnh phong. Nên kết thúc. Diệp Phàm lần này tránh ra Lưu Anh công kích. Ngay tại mọi người cho là Diệp Phàm gánh không được thời điểm, Diệp Phàm tốc độ nhanh để cho người ta có chút không phản ứng kịp. Sa hình trưởng xảo quyệt lộ ra, như cự mãng đánh bất ngờ. Một trưởng đánh trúng Lưu Anh bụng. Ngay tại mọi người cho là nhất phẩm trung kỳ công kích cho dù đánh trúng cũng vô dụng lúc, Lưu Anh xương sườn đứt gãy, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Canh giữ ở đệ ngũ tầng lão sư cũng kinh ngạc. Đây là một cái nhất phẩm trung kỳ học sinh có thể đánh ra lực lượng sao? Lão sư vội vàng tiến lên kiểm tra Lưu Anh thương thế, đem Lưu Anh mang đi. Thực huấn lâu đệ ngũ tầng yên tĩnh đang sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trương Tiểu Mạn càng là khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nơi nào có chiến đấu một phen sau mệt mỏi dáng vẻ, không chỉ có gánh đánh năng lực kinh người, ở bị công kích sau đó, trạng thái lại còn tốt như vậy. Trên người tản mát ra cảm giác bị áp bách, căn bản không phải một cái nhất phẩm trung kỳ võ giả có thể có. Lúc này đệ ngũ tầng radio trung truyền tới thanh âm. Khoảng cách thực huấn kết thúc còn có 10 phút. Diệp Phàm liếc nhìn radio, thời gian sắp tới, ta không muốn lãng phí thời gian. Cùng lên đi. Diệp Phàm lần nữa thả ra cùng nôn. Nô toàn đám người liếc nhau một cái, ngươi muốn đánh, chúng ta có thể đánh với ngươi, nhưng chúng ta sẽ không lấy nhiều khi ít. Diệp Phàm nhìn một cái nô toàn, bất ở chỗ này đường đường chính chính, cho ngươi đánh thì đánh, không đánh sẽ xuống ngay, khác chờ đợi ở đây chiếm chỗ. Nô toàn nhất thời mặt đen lại. Ngươi mẹ nó thật là cho thể diện mà không cần. Nô toàn, lúc này ngươi cũng chớ làm bộ người tốt. Hắn nghĩ như vậy bị đòn, chúng ta cùng tiến lên phải đó. Không sai, ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn coi như da dày thịt béo, vừa có thể gánh nổi bao lâu. Thấy học bá môn từng cái mở miệng. Trương Tiểu Mạn chỉ cảm thấy Diệp Phàm thật vô cùng cuồng vọng, coi như đánh bại Lưu Anh, khều một cái tại chỗ sở hữu học bá, này không muốn chết sao? Lưu lại lão sư đã làm xong tùy thời cứu Diệp Phàm chuẩn bị. Các ngươi không thể như vậy, hắn tại sao có thể là các ngươi đối thủ? Trương Tiểu Mạn ý đồ ngăn cản cuộc nháo kịch này, cũng không có nhân nghe nàng. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Tình cảnh trong nháy mắt lăn lộn rối loạn lên. Bây giờ đệ ngũ tầng trừ ra Trần Vô Song cùng không có lựa chọn công kích Trương Tiểu Mạn, tổng cộng 12 cái nhất phẩm điên phong võ giả. 12 người đa trọng công kích. Diệp Phàm không thể nào chống đỡ được. Mọi người đều nghĩ như vậy. Giáo học lâu chung, Tô Dĩnh gấp hai tay thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Ở nơi này là khiêu chiến, đây là đang quần đấu. Diệp Phàm, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Ngay tại đệ ngũ tầng lão sư dự định kêu ngừng chiến đấu, chuẩn bị cứu Diệp Phàm lúc, kèm theo hét thảm một tiếng, niên cấp thứ 5 bị đá bay ra ngoài. Niên cấp thứ 9 theo sát phía sau bị ném về bán không, nặng nề đập xuống đất. Từng cái niên cấp trước 10 học bá bị Diệp Phàm xuất thủ nghiền ép. Diệp Phàm khí lực không người có thể địch, một bên bị đòn, một bên ngược lại khí thế mạnh hơn địa đi đánh người. Thường xuyên qua lại, trên trận cuối cùng chỉ còn lại sừng mặt sừng mũi Ngô Toàn. Ngươi chính là cái quái vật. Ngô Toàn thở hổn hển, nhìn ngã xuống đất một mảnh học bá, bất đắc dĩ thở dài, ta nhận thua. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 12, cử đi học mời. Ngô Toàn nhận thua trước mắt, toàn trường sôi sùng sục. Diệp Phàm trở thành bây giờ toàn trường tối nhìn chăm chú tồn tại. Giáo học lâu chung, một đám lao sư yên lặng như tờ. Mọi người cũng không biết rõ nên như thế nào hình dung bây giờ trong lòng mình cảm thụ. Rung động, kinh ngạc, than thở, bội phục. Một cái mới nhất phẩm trung kỳ cảnh giới học sinh, lại gắng gượng từ tầng thứ nhất xông qua đệ ngũ tầng. Lấy lực một người đối kháng sở hữu không phục học sinh. Cuối cùng đánh bại trong trường sở hữu đỉnh phong học bá. Tại chỗ có lao sư trường học trải qua chung, từ không bái kiến như vậy học sinh. Có thể nói chuyên kỳ. Một kiện sự này, nhất định phải ghi lại ở trường sử trên. Tô Dĩnh mừng đến chảy nước mắt, nàng chỉ hy vọng Diệp Phàm có thể an toàn trở về. Chu Lệ ở một đám lao sư kích động tiếng thảo luận chung, bực tức rời đi. Lần này nàng như cũng bị Tô Dĩnh hạ thấp xuống. Tô lão sư, lớp các ngươi là đồng học, quá kinh người. Ta từ không có bái kiến lợi hại như vậy học sinh. Ta đều muốn cho hắn tới lớp chúng ta rồi. Chú ý một chút, ai dám đảo chúng ta Tô lão sư góc tưởng. Khu, ta chính là nói một chút. Hiện đang dạy học trong lầu, vô số lao sư đều tại đối Diệp Phàm xuất sắc biểu hiện liên tục khen ngợi. Thực huấn lâu đệ ngũ tầng. Diệp Phàm thở phào một hơi. Mình làm đến. Vốn là chỉ là muốn thử nhìn một chút. Không nghĩ tới mình có thể đứng ở đệ ngũ tầng ngạo thị trong trường học bá. Như không phải thiên đạo trừng phạt, khả năng hắn liền tầng thứ 3 cũng không lên nổi. Diệp Phàm thanh tĩnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn khí huyết sắc thực ở trên cao phòng, thậm chí thẻ đến bình cảnh. Có thể cũng không có nghĩa là thương thế hắn sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Một đường đánh lên đến, hắn vẫn cố nén đến đau đớn. Mặc dù cũng không đáng ngại, thật là đau để cho người ta khó chịu. Nô toàn cô đơn rời đi đệ ngũ tầng sau, đệ ngũ tầng cũng chỉ còn lại có Trần Vô Song, Trương Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm. Trần Vô Song đã cả kinh không nói ra lời. Diệp Phàm hôm nay hành động, hắn có thể thổi cả đời. Lui về phía sau đến đâu nhi, hắn đều phải nói. Cái kia dựa vào nhất phẩm trung kỳ cảnh giới sát xuyên thực huấn lâu năm tầng, là ta huynh đệ. Trương Tiểu Mạn phảng phất chú ý tới Diệp Phàm vẻ mặt khác thường. Mới vừa lên trước mấy bước, Diệp Phàm xoay đầu lại. Còn không có tỉnh lại ánh mắt của hắn sắc bén, như trường kiếm ra khỏi vỏ. Bực này khí thế, Trương Tiểu Mạn đều không cách nào đến gần. Thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Diệp Phàm mở miệng nói. Trương Tiểu Mạn cười khổ lắc đầu một cái, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Nhìn trước khi tới là ta nhìn lầm ngươi. Cho tới nay, ta đều ở đốc thúc ngươi tu luyện, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Ta chịu thua. Thực huấn sau khi kết thúc tới tìm ta, ta trong nhà trọ có một ít bị thương dược, đối với ngươi có trợ giúp. Trương Tiểu Mạn dứt lời liền muốn hướng đệ tứ tầng đi tới. Diệp Phàm nhìn Trương Tiểu Mạn bóng lưng, há mồm nói: "Ngươi không cần đi xuống, đệ ngũ tầng, nhiều ngươi không nhiều." Trương Tiểu Mạn bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Thật, nếu là có thể lấy được Phá Nguyên Đan, ai lại sẽ cự tuyệt? Trương Tiểu Mạn càng sẽ không. Bây giờ tất cả mọi người không có thể được Phá Nguyên Đan, nếu như chính mình có thể được, khẳng định có thể hất ra những thứ kia học bá một mạng lớn. Nói không chừng tới niên cấp đệ nhất. Thứ hai chính là mình. Diệp Phàm gật đầu một cái. Trương Tiểu Mạn đối hắn vẫn không tệ, hắn là cái ân oán rõ ràng nhân. Cảm ơn. Trương Tiểu Mạn thay đổi ngày thường nghiêm nghị giọng, ôn nhu thời điểm, vẫn đủ được người ta yêu thích. 10 phút thời gian hết hạn, thực huấn đến đây kết thúc. Theo radio trung truyền tới thanh âm, tham gia thực huấn học sinh tất cả đều bị triệu tập đi trong trường hội trường. Rộng rãi trong hội trường, tụ tập lần này tham gia thực huấn sở hữu học sinh lớp 12. Bây giờ mọi người đều tại xì xào bàn tán, không có cách nào bọn họ nghe được tin tức quá mức làm người ta khiếp sợ. Người nghe nói không, niên cấp trước 10 thật giống như bị một cái tên là Diệp Phàm cho đánh rớt. Nghe nói ngay cả Ngô Toàn cũng không làm gì được hắn. Ta nghe nói hắn cảnh giới thật giống như mới nhất phẩm trung kỳ. tin nhầm đi, nhất phẩm trung kỳ làm sao có thể đánh thắng được những nhất phẩm điên phong đó học bá. Ngươi đừng không tin, thấy bên kia không, Nô Toàn trên mặt còn có thương. Lần này thực huấn đệ ngũ tầng có thể được 10 viên phá nguyên đan, vấn đề là cho 10 người. Bây giờ liền 3 người ở lại đệ ngũ tầng, trung bình một người 3 viên, kiếm lợi lớn. Khu, đều an tĩnh. Cao năm thứ 3 chủ nhiệm đi tới trên bục giảng. Dưới đài tiếng huyên náo chợt mà thôi. Mọi người cũng đưa mắt về phía trên đài. Hôm nay thực huấn kết thúc, bây giờ chúng ta đem căn cứ mọi người đi đến tầng lầu phân phát khen thưởng. Giờ khắc này, người sở hữu hâm mộ ánh mắt cũng tập trung ở Diệp Phàm, Trần Vô Song cùng trên người Trương Tiểu Mạn. Trường chúng ta đặc biệt mời tới hai vị thanh thành vũ đạo hiệp hội võ giả tới ban thưởng. Giảng đài một bên, hai gã khí tức ở tứ phẩm sơ kỳ võ giả chậm rãi đi lên. Cương đại khí thế để cho vô số học sinh cũng vì đó hướng tới. Diệp Phàm nhìn trên đài xuất hiện hai người, sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đứng ở trên đài hai người, bất ngờ chính là ban đầu chính mình mới vừa chuyển tiếp tới đụng phải Phùng Thiên cùng Lý Lam. Không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp mặt lại. Phùng Thiên nhận lấy niên cấp chủ nhiệm mịt rổ phồn, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này thấy bọn học sinh xuất sắc như vậy biểu hiện. Ta biết rõ bây giờ các ngươi lớp 12, thi vào trường cao đẳng cách các ngươi không hề xa xôi. Vô luận hôm nay lấy được cái gì thành tích, cũng chỉ là tạm thời, các ngươi cũng còn có cơ hội, nhất định không nên buông tha. Ta mẫu giáo chính là Trấn Bắc Đại học, ta cũng hy vọng một ngày nào đó, có thể cùng các ngươi trở thành học trung trường. Tại chỗ học sinh đồng loạt vỗ tay, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nghiên cấp chủ nhiệm lúc này nhận lấy mịt rổ phồn, dù sao lần này thực huấn khen thưởng tài trợ, tự nhiên muốn để cho Vũ Đạo Hiệp hội nhân nói bên trên đôi câu. Xuống đài Phùng Thiên cùng Lý Lam không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đứng ở bàn 6 lớp học trong đội ngũ Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng hai người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Phùng Thiên cùng Lý Lam cũng khẽ gật đầu tỏ ý, lộ ra có lòng tốt nụ cười. Phùng Thiên xuống đài nhẹ giọng nói nhỏ, hắn biểu hiện ngươi cũng từ giám thị bình trong ghi chép thấy được. Đứa nhỏ này nhất định là thiên mệnh võ giả không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại khí huyết lực có thể so với lúc ấy chúng ta nhìn đến thời điểm mạnh hơn nhiều. Giờ phút này Lý Lam vô cùng đồng ý, thật sự không nghĩ tới ở tiểu Thanh Thành lại còn có thể phát hiện như vậy thiên tài. Nghiên cấp chủ nhiệm lần lượt ban thưởng. Đinh Ngợi không có tưởng thưởng, Bính Ngợi 300 nhân, mỗi người một viên tiểu tăng khí đan. Ất đẳng 100 người, Nô Toàn đám người sắc mặt khó coi đi lên, nhận lấy chính mình tăng khí đan. Nhìn thả có phá nguyên đan đài, bây giờ chỉ có thể mắt ba nhìn. Một đám học bá mặt đầy viết không cam lòng. Đến phiên giáp đẳng khen thưởng phát ra thời điểm, nghiên cấp chủ nhiệm trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Bây giờ ban hành giáp đẳng khen thưởng, xin trúng thưởng học sinh, Diệp Phàm, Trương Tiểu Mạn, Trần Vô Song lên đài. Nghiên cấp con mắt của chủ nhiệm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phảng phất nhìn thấy thế gian quý hiếm bảo tàng. Ngay tại ba người đứng lên đài thời điểm, Phùng Thiên mở miệng. Diệp Phàm đồng học, thấy rằng ngươi biểu hiện ưu tú, chỉ cần ngươi nguyện ý, Vũ Đạo Hiệp hội có thể tiến cử, cho ngươi trực tiếp cử đi học Trấn Bắc Đại học. Vừa nói ra lời này, toàn trường xôn xao. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 13, cự tuyệt. Dưới đài năm thứ 3 bọn học sinh vào giờ khắc này trở nên sôi sùng sục. Ngay cả niên cấp chủ nhiệm cũng trở nên động dung. Trường học của bọn họ đã bao lâu không có xảy ra cử đi học học sinh. Muốn biết rõ có thể được cử đi học, đây tuyệt đối là thiên phú kinh người. Xem ra Diệp Phàm biểu hiện xuất sắc, Vũ Đạo Hiệp hội cũng nhìn ở trong mắt. Quá tốt. Chỉ cần Diệp Phàm đáp ứng cử đi học, hắn năm này cấp chủ nhiệm năm nay này công trạng siêu tiêu. Huống chi đây chính là Trấn Bắc Đại học. Đây chính là cả nước số một số 2 đỉnh phong học phủ. Bao nhiêu võ giáo học sinh đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào địa phương. Có thể từ Trấn Bắc tốt nghiệp đại học, tương lai bất khả hạn lượng. Diệp Phàm đồng học, còn không mau cảm ơn. Nghiên cấp chủ nhiệm cho là Diệp Phàm là bị dao động kinh động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt của Diệp Phàm không có gì kích động. Cái này làm cho phát ra cử đi học mời Phùng Thiên cùng trong lòng Lý Lam xông ra một cổ không ổn dự cảm. Chẳng lẽ nói, cử đi học không thể hấp dẫn đến Diệp Phàm? Thật xin lỗi, nhưng là ta không thể đáp ứng. Diệp Phàm cự tuyệt một lần nữa đốt toàn trường. Hắn có phải hay không là điên rồi? Đây chính là Trấn Bắc Đại học cử đi học mời. Nếu như đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn làm sao có thể cự tuyệt, ta không hiểu. Chẳng nhẽ hắn không nhìn chúng Trấn Bắc Đại học? Hắn chẳng lẽ còn muốn thi Kinh Bắc Đại không học được? Ánh mắt quá cao, cái mất nhiều hơn cái được, kia Kinh Bắc Đại học có thể so với Trấn Bắc Đại học còn lợi hại hơn, không phải ai cũng có thể đi vào đi. Dưới đài tiếng nghị luận không ngừng. Vốn là còn vô cùng thay Diệp Phàm cảm thấy cao hứng, Tô Dĩnh giống vậy có chút nóng nảy. Diệp Phàm có thể đi Trấn Bắc Đại học, nàng cũng coi là an tâm. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại sẽ cự tuyệt. Trần Vô Song không biết rõ có phải hay không là bị Diệp Phàm mang đến khiếp sợ chết lặng. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ cảm thấy Diệp Phàm làm như thế, nhất định là có chính mình lý do. Trương Tiểu Mạn rất không thể hiểu được, nhỏ giọng hướng Diệp Phàm khuyên nhủ. Diệp Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây chính là Trấn Bắc Đại học cử đi học mời, bao nhiêu học sinh ở võ giả thi vào trường cao đẳng tế phá đầu cũng không vào được. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi sẽ hối hận. Diệp Phàm biết rõ Trương Tiểu Mạn chính là không hy vọng hắn bỏ qua cơ hội tốt. Bất quá hắn đối Trấn Bắc Đại học xác thực không quá cảm thấy hứng thú. Trấn Bắc Đại học là không tệ, có thể roi mắt cả nước, tuyệt đối không coi là cao cấp nhất. Nếu như bây giờ hắn đáp ứng cử đi học, như vậy cũng liền có nghĩa là hắn là mất đi ở thi vào trường cao đẳng lúc tự lựa chọn trường học cơ hội. Này không phải hắn muốn. Phùng Thiên hiển nhiên có chút không cam lòng. Diệp Phàm là một cái cực kỳ tốt mầm non. Thiên mệnh võ giả, toàn bộ Trấn Bắc Đại học cũng liền vận khí tốt ở nhiều năm trước tuyển được như vậy một cái. Vẹn vẹn bởi vì một cái kia thiên mệnh võ giả, sẽ để cho Trấn Bắc Đại học từ nay danh tiếng vang xa. Diệp Phàm, nếu như ngươi có băn khoăn gì, có thể nói đi ra. Chuyện này có thể thương lượng. Mọi người vốn tưởng rằng Diệp Phàm cự tuyệt sẽ để cho Phùng Thiên buông tha Diệp Phàm. Ai có thể nghĩ tới, Phùng Thiên lại nguyện ý vì Diệp Phàm thỏa hiệp. Diệp Phàm rốt cuộc có cái gì thiên phú, có thể để cho Phùng Thiên cho mặt mũi như vậy? Không bằng như vậy, ta bảo đảm, ngươi tiến vào Trấn Bắc Đại học, học phí toàn miễn, tu luyện đan dược toàn bao. Vô số học sinh đều hâm mộ ghen tị nhìn Diệp Phàm. Như vậy ưu việt điều kiện, bọn họ cũng hận không được thay Diệp Phàm đáp ứng. Tô Dĩnh cũng trong bóng tối cho Diệp Phàm mấy mắt. Diệp Phàm chú ý tới ánh mắt của Tô Dĩnh, bất quá vẫn là khẽ lắc đầu một cái. Tô Dĩnh biết được Diệp Phàm tính tình, thấy Diệp Phàm quyết tâm muốn cự tuyệt, chỉ đành phải ngầm thở dài. Chu Lệ ở lão sư đội ngũ phía sau cười lạnh, liền trấn Bắc Đại học đều coi thường, ngược lại ta muốn nhìn một chút người thi vào trường cao đẳng có thể đi đâu. Muốn biết rõ ở chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng giai đoạn, biến số rất nhiều. Thường thường rất nhiều phi thường có thiên phú học sinh, bất chi bất giác lại lui bước rơi ở phía sau cũng không phải chưa có phát sinh qua. Xin lỗi. Diệp Phàm hướng Phùng Thiên cùng Lý Lam khẽ lắc đầu. Phùng Thiên thở dài một hơi. Hắn tận lực. Diệp Phàm có chính mình ăn bài, hắn biết rõ, vô luận hứa hẹn nhiều phong phú điều kiện, lấy được trả lời sẽ chỉ là một cái. Lý Lam cũng cảm thấy vô cùng tức hận. Nàng cũng hy vọng thấy Trấn Bắc Đại học có thể lại đi ra một cái thiên mệnh võ giả. Thôi, Phùng Thiên không có tiếp tục cố ý mời. Nghiên cấp chủ nhiệm cũng ở một bên không ngừng cho Diệp Phàm làm trong lòng công việc. Không biết sao Diệp Phàm có chơi, nghiên cấp chủ nhiệm môi đều nói phá cũng không làm nên chuyện gì. Thấy Phùng Thiên cùng Lý Lam rời đi, nghiên cấp chủ nhiệm bóp cổ tay thở dài. Chính mình công trạng bị lỡ. Bây giờ ban hành giáp đẳng khen thưởng. Diệp Phàm, Trần Vô Song, Trương Tiểu Mạn, nếu chỉ có 3 người các ngươi ở đệ ngũ tầng. Này 10 viên phá nguyên đan, một người 3 viên, còn lại 1 viên tự các ngươi phân phối đi. Nghiên cấp chủ nhiệm phảng phất bị quất đi sở hữu tinh lực. Về bài ban hết thưởng sau rời đi giảng đài. Dưới đài học sinh cũng lục tục 3 trận. Lúc trước đi theo Trần Vô Song mấy người vô cùng hối hận. Nếu như lúc ấy bọn họ kiên định đi theo Trần Vô Song cùng Diệp Phàm, có thể hay không bây giờ lãnh thưởng trên đài cũng có bọn họ bóng người. Nhân sinh sẽ không trở lại, thời gian sẽ không đi chuyển. Bỏ qua cuối cùng là bỏ qua. Trần Vô Song nhìn còn lại một viên phá nguyên đan, Trương Tiểu Mạn, này một viên liền cho Diệp Phàm đi. Trương Tiểu Mạn gật đầu một cái, nàng không có bất kỳ ý kiến. Như không phải Diệp Phàm không có công kích nàng, nàng nơi nào đến 3 viên phá nguyên đan. Diệp Phàm đạt được 4 viên phá nguyên đan, bất quá hắn sắc mặt đảo không nhìn ra quá nhiều vui mừng. Diệp Phàm chỉ cảm thấy thực tế, này 4 viên phá nguyên đan trong mắt hắn, không phải đáng quý tu luyện đan dược, mà là tiền. Chỉ bất quá, Diệp Phàm liếc nhìn trong tay phá nguyên đan. Hắn đã biết rõ làm như thế nào đi dùng này 4 viên phá nguyên đan. Thực huấn kết thúc cũng đã tan học. Trần Vô Song cùng Trương Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm chào hỏi rời đi. Bọn họ cũng không kịp chờ đợi phải về nhà đem này cực lớn tin vui báo cho cha mẹ mình. Tô Dĩnh chậm rãi hướng Diệp Phàm đi tới. Diệp Phàm đứng đang bục giảng bên trên, cùng Tô Dĩnh bốn mắt nhìn nhau. Ngum ngốc. Tô Dĩnh ném xuống 2 chữ sau đó liền xoay người rời đi. Diệp Phàm cười khổ, hắn biết rõ Tô Dĩnh cũng không phải là ở thật bằng hắn, chỉ là đối với hắn cự tuyệt cử đi học rất khó hiểu thôi. Đi ra hội trường, sắc trời còn sớm. Thực huấn chỉ tiến hành 2 giờ. Bây giờ thời gian bất quá mới buổi trưa. Thực huấn đúng không thiếu học sinh cũng tiêu hao rất lớn, cho nên mới đặc biệt để cho mọi người sớm một chút tan học. Diệp Phàm biết rõ Tô Dĩnh có thể phải ở trường học xử lý công việc đến trạm vào tối. Hắn dự định đi về trước thư thư thản thản địa ngủ một giấc. Vốn là đêm qua vẫn tu luyện không thế nào ngủ ngon. Buổi sáng lại không bổ thành thấy. Rời đi trường học sau, Diệp Phàm rất nhanh là đến vụ cận nhà trọ tiểu khu. Từ cha mẹ mình sau khi qua đời, hắn vẫn ở nơi này. Trong ngày thường Tô Dĩnh đến buổi tối cũng sẽ đặc biệt làm cơm tối xong bưng đến nơi này hắn. Tô Dĩnh đối với hắn rất chiếu cố, sớm chiều sống chung vài chục năm, Tô Dĩnh ở nội tâm của Diệp Phàm phân lượng rất nặng. Cho dù Diệp Phàm mới chuyển kiếp tới không lâu, nhưng là có thể cảm giác được phần cảm tình này. Diệp Phàm ngã xuống giường, mệt mỏi ý trải rộng toàn thân. Nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì ngủ thiếp đi qua. Không biết rõ thời gian qua bao lâu. Đánh thức Diệp Phàm là chóp mũi kia mê người thức ăn phiêu hương. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai tròng mắt, lúc trước chiến đấu góp nhặt dâng trào tức bây giờ huyết đã kinh biến đến mức bình thường. Hắn khí huyết cường độ đã đi đến nhất phẩm điên phong. Như thế nào đột phá đến nhị phẩm thành Diệp Phàm suy tư vấn đề. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 14, bí cảnh công khai. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường. Hắn hiện tại khí huyết đã đạt đến thân thể của hắn có thể đủ cực hạn chịu đựng. Dưới mắt có thể biện pháp giải quyết, hoặc là tăng lên nguyên lực, hoặc là chính là kích động trừng phạt, cường lực đột phá. Thấy thế nào đều là tăng lên nguyên lực tới ổn thỏa hơn một ít. Diệp Phàm liếc nhìn bên cạnh giấy lớn dương. Bên trong là hắn tụ tập thả phệ huyết chư thịt cùng hồng nhãn cầu thịt. 3 ngày sau, phía trên giảm thiếu nguyên lực hiệu quả liền phải biến mất. Bất quá để cho hắn một hơi thở đem nhiều thịt như vậy ăn xong, đoán chừng chứng chết. Húng chi trực tiếp ăn lời nói, cái mùi kia Diệp Phàm đã chẳng án. Mặc dù không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, bất quá hơi chút kéo sợi mì một chút ăn cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa theo hắn ăn lượng càng ngày càng nhiều, nguyên lực giảm bớt hiệu quả cũng giảm bớt nhiều. Hắn phải khắc tìm biện pháp. Diệp Phàm đi theo mê người mùi thơm thức ăn đi ra phòng ngủ. Tô Dĩnh chính mang khăn choàng làm bếp, ở mở phân nửa thả phòng bếp làm đồ ăn. Trên bàn ăn đã bày xong 4 món ăn một món canh. Hôm nay màu sắc thức ăn đặc biệt không tệ, không phải trưng thịt chính là thịt kho. Hôm nay là đụng chạm sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tô Dĩnh tự nhiên cười nói, ngươi hôm nay tiêu hao nhiều như vậy, dĩ nhiên phải cho ngươi làm nhiều chút ăn ngon bồi bổ. Tô Dĩnh làm xong cuối cùng một món ăn sau bưng lên bàn. Diệp Phàm sờ bụng một cái, chính mình sắp thực đói. Tối ngày hôm qua cũng chưa có ăn cái gì giống như đồ vật. Trước mắt bữa ăn thức ăn trên bàn, bất quá chốc lát liền bị Diệp Phàm nuốt vào bụng. Diệp Phàm cũng cảm thán mình ăn mạnh kinh người. Cũng may ăn no loại trạng thái này sẽ không kích động trừng phạt. Nếu không cảm giác càng ăn no, kết quả gấp bội đói bụng, kia thật là muốn mạng hắn. Ăn xong, Tô Dĩnh một mực mặt lộ vẻ mỉm cười, Diệp Phàm luôn cảm thấy Tô Dĩnh thiếu lý tàng đao. Diệp Phàm mới vừa điểm một cái đầu, Tô Dĩnh tay liền rối tới. Không chút do dự níu lấy Diệp Phàm lốt hai. Dĩnh tỷ, đau. Diệp Phàm niết niết miệng. Tô Dĩnh nhẹ rên một tiếng, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, cầm lấy cái ghế ngồi ở trước mặt Diệp Phàm. Ăn no liền thành thật khai báo. hôm nay thực vấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ngươi mới đột phá đến nhất phẩm trung kỳ, làm sao lại trong lúc bất chợt lợi hại như vậy? Nhất phẩm điên phong những học sinh kia cũng không phải đối thủ của ngươi. Tô Dĩnh sự nghi ngờ này một mực giấu ở đáy lòng. Diệp Phàm chính là cười khổ nhún vai một cái, Dĩnh tỷ, ta thực ra cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Gần đây cũng cảm giác cái này khí huyết không khỏi tăng trưởng đặc biệt nhanh. Ta cũng không có hiểu rõ. Ở thực vấn lâu bên trong, ta là cảm thấy ta hẳn là đối thủ của bọn họ, cho nên mới xông lên. Tô Dĩnh chân mày hơi cau lại, phảng phất đang suy tư điều gì. Ngươi ngược lại là lợi hại, đem bọn họ đều đuổi đi xuống. Bất quá cũng tốt, ngươi bây giờ trên tay có 4 viên phá nguyên đan, đủ ngươi tu luyện. Diệp Phàm khẽ lắc đầu một cái, Dĩnh tỷ, này phá nguyên đan, ngươi được nhận lấy. Diệp Phàm dứt lời lấy ra một viên phá nguyên đan đặt ở Tô Dĩnh trong tay. Tô Dĩnh ngạc nhiên, đây chính là ngươi được tới khen thưởng, cho ta làm gì? Ta. Tô Dĩnh mới vừa muốn cự tuyệt, đem phá nguyên đan nhét hồi Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm ngắt lời nói, Dĩnh tỷ, đây chính là phá nguyên đan, tam phẩm dưới đây đều hữu hiệu. Bây giờ ngươi cảnh giới ở nhị phẩm đỉnh phong, cái này phá nguyên đan đối với ngươi mãnh liệt đến mức nào có cần hay không ta nói nhiều. Ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không keo kiệt sắc đến đem nhiều như vậy phá nguyên đan nuốt vào chính mình dùng. Chỉ cần ngươi muốn, ta 4 viên cũng cho ngươi. Diệp Phàm giọng vô cùng chân thành, không có nửa điểm hư tình giả ý. Tô Dĩnh hốc mắt có chút phím hồng, nàng cảm giác chóp mũi đau xót, muốn không phải tận lực khắc chế, khả năng nước mắt đều phải chảy xuống. Tiểu Phàm, ngươi không cần như vậy. Ngươi có phần tâm ý này, tỷ tỷ tâm lý đã thỏa mãn. Diệp Phàm ôn nhu cười một tiếng, tiến lên đem Tô Dĩnh ngón tay khép lại. Bất kể nói thế nào, viên này phá nguyên đan Dĩnh tỷ ngươi liền yên tâm thoải mái thu cất đi. Không có ngươi, tại sao hôm nay Diệp Phàm? Ngươi nếu không thu, ta đây còn lại 3 viên có thể đều cho ngươi. Tô Dĩnh thấy vậy, cười khúc khích. Ai có thể bẻ qua được ngươi? Ngươi cũng nói như vậy, ta làm sao sẽ không thu? Đang lúc này, Tô Dĩnh đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta nhớ ra rồi, thiên sinh khí huyết dồi dào, này không phải thiên mệnh võ giả triệu chứng sao? Bất quá ngươi lúc vừa ra đời sau khi thân thể và gân cốt tương đối suy yếu, không quá giống à? Diệp Phàm thấy vậy, biết không có thể bại lộ thiên đạo trừng phạt, dứt khoát liền thừa hạ thiên mệnh võ giả cái thân phận này. Nói không chừng ta là giác tỉnh tương đối chế đây, nhất định là như vậy. Tô Dĩnh nghe xong, cũng cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý, kích động đứng dậy tiến lên ôm lấy Diệp Phàm. Quá tốt, lời như vậy, ngươi đang ở đây võ giả thi vào trường cao đẳng thời điểm, nhất định có thể đi hảo học giáo. Ta mới đầu nghĩ đến ngươi có thể sẽ đi đọc đại chuyên. Diệp Phàm xấu hổ, Tô Dĩnh nhiều tin tưởng hắn một chút cũng được rồi. Chỉ bất quá cũng khó trách, dù sao Diệp Phàm chi 3 năm trước cấp cũng mới nhất phẩm sơ kỳ, thực lực khả năng cũng thì đến được năm thứ nhất tiêu chuẩn. Ai có thể tin tưởng hắn hôm nay có thể lấy lực một người lực địch nhiều tên học bá. Thúc thúc A-di dưới suối và biết, nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô Dĩnh cầm Diệp Phàm tay. Diệp Phàm khoảng cách gần như vậy mà nhìn Tô Dĩnh, không thể không than thở, Tô Dĩnh nhất định chính là mỹ nhân. Liên như cùng một cái sứ hoa hoa, không thấy được một chút tì vết nào. Trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Từ hắn cái này thị giác vừa cúi đầu, muốn không nhìn thấy Tô Dĩnh nạo nhân vóc người đều khó khăn. Tô Dĩnh phảng phất chú ý tới ánh mắt của Diệp Phàm. Mặt đẹp ửng đỏ, theo bản năng lỏng ra Diệp Phàm lui về phía sau 2 bước. Con nhỏ tuổi không đứng đắn. Tô Dĩnh xấu hổ nói nhỏ một tiếng. Vừa lúc đó, vẫn còn ở phát một ít thường ngày tiết mục TV đột nhiên xen vào truyền bá rồi một bản tin. Ngày gần đây, Thanh Thành một cái huyền cấp bí cảnh trải qua vũ đạo hiệp hội thăm dò sau sẽ vu minh nhận công khai. Tô Dĩnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Thành còn có thể tìm được huyền cấp bí cảnh. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái. Bí cảnh, ở nơi này thế giới song song bên trong, là một cái thập phần địa phương thần bí. Bình thường mà nói, bí cảnh còn có một cái tên khác là Tiêu Cổ Di Tích. Nguyên lực hồi phục trước, những thứ này bí cảnh thực ra cũng đã tồn tại ở cái thế giới này. Chỉ bất quá ở nguyên lực dần dần thịnh hành sau đó, các võ giả có mạnh hơn năng lực, bí cảnh cũng dần dần đi vào đại chúng tầm mắt. Quốc nội bí cảnh phần lớn đều tại sau khi phát hiện bị vũ đạo hiệp hội thống nhất quản khống. Bởi vì những thứ này bí cảnh bị chôn nhiều năm, trong đó không chỉ có chân quý bảo tàng, còn có không gì sánh nổi cường đại yêu thú. Bây giờ trên vùng đất rất nhiều yêu thú, rất nhiều chính là từ một ít không bị thăm dò cũng đã xuất thế bí cảnh chung chạy đến. Để cho tiện quản lý, vũ đạo hiệp hội đem quản khống bí cảnh có phân làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Hoàng cấp bí cảnh cấp thấp nhất, dĩ nhiên bên trong nguy hại cũng thấp nhất. Huyền cấp thứ hai, một loại huyền cấp bí cảnh, nhị phẩm võ giả cũng có thể đi trước nhất đi, thử vận khí một chút. Không để ý phải sâu vào lời nói, không có tam phẩm trở lên thực lực hay là miễn. Địa cấp bí cảnh cùng thiên cấp bí cảnh liền tương đối hiếm hoi, trong đó bảo tàng hiện tại cũng không thiếu không có bị võ giả lấy được. Vũ đạo hiệp hội đối với địa cấp bí cảnh cùng thiên cấp bí cảnh quản lý vẹn vẹn chỉ là không để cho chúng tán xảy ra nguy hiểm xâm hại đến các võ giả. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 15, vào bí cảnh. Vũ đạo hiệp hội thực ra rất hy vọng một ít cường đại võ giả tới tìm tòi địa cấp bí cảnh cùng thiên cấp bí cảnh. Như vậy thứ nhất, cũng có thể để cho địa cấp bí cảnh cùng thiên cấp bí cảnh bên trong trình độ nguy hiểm hạ xuống. Vũ đạo hiệp hội không cách nào bảo đảm những thứ kia đi trước tìm tòi địa cấp cùng với thiên cấp bí cảnh võ giả an toàn. Đồng thời đối với những người đó được, cũng sẽ không thất đoạn. Vũ đạo hiệp hội phải làm chính là phòng ngừa những thứ kia đẳng cấp cao bí cảnh bên trong yêu thú sẽ không chạy đến làm loạn. Thanh Thành tổng cộng nắm giữ 3 cái trung đẳng huyền cấp bí cảnh. Đây cũng tính là Thanh Thành rất quý giá một món tiền bạc. Bây giờ lại tăng lên một cái huyền cấp bí cảnh, tự nhiên có rất nhiều người tình nguyện đi. Diệp Phàm có thể từ ánh mắt của Tô Dĩnh trông được ra, Tô Dĩnh động tâm. Bí cảnh liền là võ giả kỳ ngộ. Bên trong nguy hiểm nặng nề, có thể cũng tương tự có thể cho nhân nhất phi trùng thiên cơ hội. Dĩnh tỷ, ngươi phải đi. Diệp Phàm hỏi. Tô Dĩnh nhìn một cái tin tức, bây giờ ta yêu cầu một ít kỳ ngộ tới đột phá bình cảnh. Không biết rõ cái này huyền cấp bí cảnh là cái gì kích thước. Nếu như là hiếm thấy thượng đẳng kích thước, bên trong thứ tốt cũng không ít. Vừa vặn ngày mai là cuối tuần, ngươi ngay tại gia thật tốt tu luyện. Tô Dĩnh kể một chút sau đó liền xoay người rời đi Diệp Phàm ra. Diệp Phàm một bên thu thập bàn ăn vừa nhìn trên TV tin tức. Huyền cấp bí cảnh à? Chính mình có lẽ cũng có thể đi xem một chút. Chỉ bất quá một loại đi tìm tòi bí cảnh là yêu cầu ghi danh. Bây giờ thực lực của hắn mới nhất phẩm trung kỳ, trừ phi có nhị phẩm lấy thượng vũ giả dẫn, nếu không căn bản không có tư cách. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra cũng chỉ có thể nhờ cậy Tô Dĩnh. Tô Dĩnh cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Sau khi thu thập xong, Diệp Phàm không gấp đi tìm Tô Dĩnh, mà là đơn giản đem còn lại phệ huyết chư thịt cùng với hồng nhãn cầu thịt sắp xếp lấy sau kế tục nước. Vừa mới thức ăn trên bàn còn không cách nào thỏa mãn hắn khí huyết nhu cầu. Diệp Phàm sau khi ăn xong, giống nhau tối hôm qua một dạng bắt đầu tu luyện. Một đêm đi qua, trong mắt của Diệp Phàm toát ra một tia thất vọng. Tiền mất oi. Phệ huyết chư thịt cùng hồng nhãn cầu thịt mang đến hiệu quả càng ngày càng cực kỳ nhỏ. Hắn tu luyện sắp tới một cái suốt đêm, kết quả vừa mới nguyên lực lại chỉ giảm bất không. Nam, kích động trừng phạt sau, cũng chỉ thêm một. Thăng lên thiếu đáng thương. Diệp Phàm chỉ đành phải đem còn lại thịt toàn bộ ném ra ngoài, lưu chi vô dụng, hắn cũng ăn đủ rồi. Xuống lầu ném xong đồ vật, Diệp Phàm đúng lúc nhìn thấy đi ra tiểu khu Tô Dĩnh. Diệp Phàm không chút do dự đi theo. Hôm nay Thanh Thành đặc biệt náo nhiệt, không ít võ giả cũng vô cùng kích động địa đi tân công khai bí cảnh. Bí cảnh ngay tại Thanh Thành cánh bắc đến gần tường cao ngoại ô, coi như là một cái khu vực an toàn. Đây cũng là nhiều như vậy võ giả nguyện ý đi nguyên nhân. Nếu là ở tường cao ngoại phát hiện bí cảnh, vô luận đẳng cấp gì, không ít người cũng sẽ không nguyện ý đi bước lên cái kia nguy hiểm. Dù là có vũ đạo hiệp hội quản khống, bởi vì dựa theo kinh nghiệm di vãng, luôn sẽ có như vậy lên mấy yêu thú tập thể tập kích bí cảnh sự kiện. So ra kém thú triều, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Phàm xa xa đi theo Tô Dĩnh, bất quá đã lâu, trong tầm mắt kiến trúc dần dần giảm bớt. Mảng lớn bãi cỏ phía trước, một cái bị vây lại hố sâu xuất hiện ở trong tầm mắt. Hố sâu quanh mình tạm thời xây dựng vũ đạo hiệp hội quản lý nơi. Từng cái tiến vào hố sâu võ giả cũng cần phải tiến hành ghi danh. Từ bên trong đi ra thời điểm muốn tiến hành ghi danh. Nếu như sau khi đi vào chưa ra lúc ghi danh, đem sẽ bị liệt là người mất tích. Người mất tích rất nhiều là sẽ đưa tới vũ đạo hiệp hội coi trọng, tạm thời đóng cửa bí cảnh tiến hành lần nữa thăm dò. Diệp Phàm thấy Tô Dĩnh xếp lên trên đội, không chút do dự xông tới. Dĩnh tỷ. Ngay tại Tô Dĩnh chuyên tâm xếp hàng lúc, bên hai chuyển tới thanh âm dọa nàng giật mình. Tiểu Phàm, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này bí cảnh có thể không phải ngươi có thể đủ đi vào. Tô Dĩnh nhắc nhở. Dĩnh tỷ, ta cũng muốn đến tìm kỳ ngộ. Ngươi mang theo ta lời nói, ta liền có thể vào rồi không phải sao? Diệp Phàm giải thích. Tô Dĩnh thần sắc có chút do dự, nàng dĩ nhiên biết rõ như vậy không có vấn đề. Nhưng là ở bí cảnh bên trong, thường thường cần nhất để phòng có thể không phải yêu thú, mà là võ giả. Chỉ bất quá Diệp Phàm bây giờ xác thực yêu cầu một ít kỳ ngộ tăng thực lực lên. Đây có lẽ là cái không tệ cơ hội. Tô Dĩnh quấn quýt nhiều lần, vẫn là đáp ứng. Đêm qua Diệp Phàm cũng không chút do dự đem phá nguyên đan cho nàng, nàng như thế nào sẽ vào lúc này cự tuyệt. Nhớ, sau khi đi vào, ngươi chỉ có thể ở phía ngoài nhất hoạt động. Nếu như phía ngoài nhất không có thu hoạch gì, liền ngoan ngoãn chờ ta. Tô Dĩnh không ngừng dặn dò, bởi vì nàng yêu cầu tìm tòi bí cảnh sâu bên trong. Nếu là ở sâu bên trong, nàng mang theo Diệp Phàm một là không danh chiếu cố đến, hai đối Diệp Phàm an toàn cũng có uy hiếp. Khóe miệng của Diệp Phàm hơi vểnh lên, hắn liền biết rõ Tô Dĩnh sẽ không cự tuyệt. Ta nghe Dĩnh tỷ. Diệp Phàm cam kết. Ở hố sâu bốn phía, còn có thể nhìn thấy không ít kết bè kết đội võ giả. Tiểu đội thu người rồi. Nhị phẩm trung kỳ lấy thượng vũ giả muốn vào bí cảnh nhanh tới. Bí cảnh đội ngũ gấp thiếu một người, yêu cầu nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nhị phẩm võ giả, cảnh giới không giới hạn, muốn một đêm chợt giàu nhanh tới. Diệp Phàm nghe những người này tiếng la, thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đây. Đến ghi danh điểm, vũ đạo hiệp hội ghi danh nhân viên liếc nhìn Diệp Phàm. Hắn cảnh giới quá thấp, hiển nhiên không thể để cho Diệp Phàm đi vào. Tô Dĩnh thấy vậy liền vội mở miệng, hắn là đệ ta lần này dẫn hắn đi vào tìm một chút thảo dược. Ghi danh nhân viên liếc mắt một cái Tô Dĩnh, cũng không có nhiều so đo. Được rồi. Ghi danh nhân viên ghi danh xong sau, Tô Dĩnh hướng Diệp Phàm vẫy tay, tỏ ý Diệp Phàm đuổi theo. Hai người tới một cái lồng sắt thang máy trước, đi theo một đám người đồng thời rơi xuống hố sâu. Trong nháy mắt quang mang liền bị tức đoạn, trong tầm mắt một vùng tăm tối. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, phía dưới nguyên lực ba động so với hắn nghĩ đến mạnh hơn. Thỉnh thoảng có thể nghe mấy tiếng yêu thú gào thét vang vọng. Thang máy đến phần đáy nhất lúc, trước mắt xuất hiện một khối vô cùng rộng rãi tiểu đất trống. Ở chỗ này đã có không ít võ giả ngồi dưới đất sắp xếp nổi lên than, bán đến vừa mới ở bí cảnh trung thu hoạch. Nơi này là một cái nghỉ ngơi địa. Ở trên không địa bốn phía, mượn ánh đèn có thể nhìn thấy tam cái thông đạo. Tô Dĩnh tỏ ý Diệp Phàm ở nơi này chờ một chút, sau đó liền đi sưu tập tình báo. Ở sau khi vòng vo một vòng, Tô Dĩnh đi trở về. Tình huống ta đại khái cũng làm biết. Bên trái nhất cái kia thông đạo chủ muốn vây quanh ở vòng ngoài, ngươi liền đi nơi đó, nhớ, có cảnh báo địa phương nhất định không nên đi vào. Chúng ta 3 giờ sau hội hợp. Diệp Phàm cười khổ gật đầu, Dĩnh tỷ, ngươi yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hải tử. Tô Dĩnh gật đầu một cái, ở đem Diệp Phàm mang vào tối lối đi bên trái sau lúc này mới đi vòng vèo rời đi. Diệp Phàm ở vòng ngoài trong lối đi chuyển động, phát hiện bí cảnh bên trong dưới đất không gian còn rất rộng rãi. Bí cảnh tầm thường có hai loại, một loại là loại này thuần thiên nhiên bí cảnh, tồn tại ở mọi người quen thuộc thế giới. Còn có một loại bí cảnh, là một cái không gian độc lập, bất quá một loại nắm giữ không gian độc lập bí cảnh, kém nhất đều là địa cấp, dù là tối tiểu quy mô. Diệp Phàm ở vòng ngoài vòng vo một vòng, nơi này cũng không thiếu cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm, đều là nhị phẩm võ giả đồng thời mang vào võ giả. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 16, độc chỉ 8. Quanh đi của lại, Diệp Phàm phát hiện mọi người tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt thứ tốt liền bị cầm thất thất bát bát. Đương nhiên, huyền cấp bí cảnh chân quý ở chỗ nội bộ, vòng ngoài những vật này không người để ý. Một cái tiểu quy mô huyền cấp bí cảnh ít nhất cũng đủ chống đỡ võ giả tìm tòi gần thời gian một năm. Trung đẳng kích thước lời nói, mỗi một 10 năm căn bản không khả năng tìm tòi không chút tạp chất. Nay còn cần có số lớn võ giả đều đi vào điều kiện tiên quyết. Diệp Phàm cũng ở đây trên đường chính mình hỏi thăm một chút tin tức. Liên vòng ngoài bây giờ kích thước, dưới mắt cái này bí cảnh có thể là thượng đẳng kích thước huyền cấp bí cảnh. Bởi vì liền chỉ một từ vòng ngoài, không ít người cũng mò được không ít thứ tốt. Vòng ngoài cũng không phải là không có yêu thú tồn tại, chỉ bất quá bị chạy trước tiên võ giả cho trước cắt lấy. Phần lớn yêu thú đều là nhị phẩm, đã có sản xuất nội đan năng lực. Diệp Phàm đi ở phía sau, tùy thân mang theo bên trong bọc nhỏ, cũng lại thuận tay giả bộ điểm nhìn có thể bán lấy tiền thảo dược. Có thể hay không bán đi cũng là một chuyện. Diệp Phàm ở vòng ngoài tương đối gần nội vi trong lối đi, phát hiện không ít người cũng sẽ ở một cái lối rẽ lựa chọn hướng bên trái đi. Chẳng lẽ nói bên phải lối đi có cái gì? Diệp Phàm đi tới lối rẽ hướng bên phải nhìn một cái. Phía trên bất ngờ dán một cái cảnh báo bài. Phía trước là khu, chớ đặt chân. Con mắt của Diệp Phàm nhất thời sáng lên. Đối với người khác mà nói, mảnh địa phương này có thể là ai cũng không dám đặt chân cấm địa. Có thể với hắn mà nói, nhưng là bảo địa. Chính mình lần này tới bí cảnh, chính là muốn tìm một cái, rốt cuộc có hay không loại địa phương này. Đây mới là hắn đại cơ duyên. Diệp Phàm không có đường hoàng liền đi vào bên trong. Đợi qua lại cũng không có người nào thời điểm, Diệp Phàm vòng qua lan can đi vào. Không thể không nói, trong không khí đã tràn ngập một cổ phi thường không ổn khí tức. Vẹn vẹn chỉ là đi vào vùng này, nguyên lực cũng đã ở giảm bớt. Thiên đạo trừng phạt kích động hạ. Tùy tiện đi mấy bước, nguyên lực đều đang tăng trưởng. Diệp Phàm thật muốn ở chỗ này thư thư phục phục đợi cái chừng mấy ngày. Không có ai quấy rầy thanh tĩnh chỗ tu luyện, thật đang hưởng thụ. Đang lúc này, Diệp Phàm phát hiện ở thạch bích bên cạnh, mơ hồ có nói u lục sắc quang mang thoáng qua đến hắn con mắt. Hắn có thể cảm giác được, khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, quanh thân nguyên lực bị ăn mòn tốc độ thay đổi nhanh. Chẳng lẽ nói, bức tường này phía sau có cái gì? Ánh mắt của Diệp Phàm chuyển hướng một bên vách tường. Bản thân vách tường bị ăn mòn không sai biệt lắm, Diệp Phàm một cước là có thể dễ dàng đá văng. Lộ ra một cái lỗ nhỏ sau, Diệp Phàm nhìn về phía bên trong. Nơi này là một mảnh tiểu đất trống. Ở không địa trung ương, u lục sắc cao tản ra không ổn khí tức. Diệp Phàm đi vào đất trống sau đánh giá bốn phía. Vách động bốn phía chạm trổ một ít thập phần cổ quái đồ án, tương tự đem một ít có độc yêu thú giết chết sau đó, lấy ra trong đó tuyến độc hoặc là túi chứa chất độc. Diệp Phàm đánh giá trước mắt minh họa, có lẽ này báo cho nơi này độc chỉ tạo thành nguyên nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại, bí cảnh rốt cuộc là ai đánh tạo? Nhiều người như vậy làm dấu vết, Diệp Phàm cũng không cảm thấy bí cảnh là đã từng thượng cổ nguyên lực không diệt lúc siêu cường võ giả phần mộ. Mọi người đều đưa bí cảnh trung bảo bối làm là thượng cổ vũ giả vật chôn theo. Bất quá hắn thấy, này không phải phủ đệ, lại càng không giống như mộ huyệt. Trước mắt bí cảnh, có lẽ càng giống như là một cái ở trung chỗ. Diệp Phàm không hiểu thượng cổ vũ giả xây độc trì là vì cái gì. Hắn dè đặt liếc nhìn độc trì, đưa ra chỉ một ngón tay liền hướng độc trong ao dò. Nếu là có người bên cạnh nhìn thấy, cũng sẽ khiếp sợ với Diệp Phàm lớn mật. Đây chính là không biết tình huống độc trì. Ai biết rõ sẽ bị cuốn hút độc gì tính. Một cái vận khí không được, độc tính trong nháy mắt xâm vào bên trong cơ thể, thẳng tới ngực, nhân liền chết. Ở rất nhiều bí cảnh bên trong, không ít võ giả cũng từng gặp bái kiến loại này không sợ chết nhân. Kết quả mọi người cũng biết rõ, những thứ kia không sợ chết cuối cùng đều chết hết. Diệp Phàm ngón trỏ vừa mới không có vào độc trong ao. Một đạo giống như điện giật cảm giác trong nháy mắt xuyên thấu Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm có thể rất cảm nhận được rõ ràng chính mình nguyên lực bị nhanh chóng chiếm đoạt. Không chỉ là như thế, bao gồm chính mình khí huyết đều tại đại phúc hạ xuống. Nguyên lực 580, kích động trừng phạt, nguyên lực 1160. Khí huyết 600, kích động trừng phạt, khí huyết 1200. Diệp Phàm có thể cảm giác toàn thân đều có một loại đau nhói cảm. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, hắn theo bản năng rút tay ra chỉ ra. Sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn mới vừa rồi cảm giác mình hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa ngã lộn chồng vó xuống. Cương đại khí huyết phản hồi để cho vốn là lâm vào bình cảnh hắn chỉ cảm thấy khí huyết quá chứa, muốn chết. Bây giờ Diệp Phàm cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng hắn có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cách đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới không xa. Hoặc hướng nguyên lực cảnh giới đột phá có thể hóa giải khí huyết quá thịnh tình huống, chỉ là cái này quá trình thực ở là có chút khó chịu. Hắn phải tiếp nhận được độc trong ao bá đạo này ở tính. Bất kể, chính mình chỉ còn lại 2 giờ thì nhất định phải cùng Dĩnh tỷ hội hợp. Này là mình cơ hội. Diệp Phàm hít sâu một hơi, chỉ hy vọng độc này trong ao bá đạo độc tính sẽ không một hơi thở muốn hắn mạng nhỏ. Phổ thông. Diệp Phàm không nói hai câu nhảy vào trong hồ. Ao thực ra không tính là thâm, khó khăn lắm không quá Diệp Phàm đầu gối. Có thể hai chân một chút đi, Diệp Phàm cũng cảm giác chân hoàn toàn đã tê dần, một con tài đi xuống. Độc trì mặt ngoài, một bóng người cứ như vậy trôi lơ lửng ở phía trên. Không biết rõ còn tưởng rằng là ai lô mãng tiến vào độc trì chết. Diệp Phàm nằm ngang ở độc trì mặt ngoài, gương mặt hướng lên trên, cảm thụ trước đó chưa từng có lực lượng không ngừng dồi dào toàn thân. Hắn một bên vận chuyển nguyên lực, một bên chịu đựng độc tố mang đến chỗ đau. Một canh giờ đối với Diệp Phàm mà nói, như cùng với quá khứ rồi một thế kỷ lâu như vậy. Ngay từ lúc nửa giờ trước, Diệp Phàm cũng đã thuận thế đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, vốn là đi đến bình cảnh khí huyết cũng theo đó đột phá. Hắn hiện tại khí huyết lực đạt tới nhị phẩm sơ kỳ. Đừng nói dùng nguyên lực, dựa hết vào một thân này khí huyết, người nào có thể địch? Chỉ bất quá không có khí huyết thường thường sẽ tương đối thua thiệt. Lục thân có mạnh mẽ hơn nữa, nếu là bị một ít đặc thù nguyên lực công kích tầm xa tiêu hao, như cũng ăn thiệt thòi. Đương nhiên, kia là đối với võ giả bình thường mà nói. Diệp Phàm làm bị thiên đạo nguyền rủa võ giả, ai đúng bên trên cái kia là người kia xui xẻo. Vòng ngoài độc trì không có Diệp Phàm tưởng tượng như vậy ra sức. Vừa mới bắt đầu kình đạo thật mãnh, có thể theo tự thân tính kháng độc tăng lên, da thịt bắp thịt đau nhói cảm dần dần trở nên yếu ớt. Khí huyết cùng nguyên lực cũng không có trước giảm bớt mạnh như vậy. Kích động trừng phạt, gia tăng cũng không nhiều. Diệp Phàm lại tu luyện hơn nửa giờ. Độc trì trung độc tố đối Diệp Phàm tác dụng đã không lớn. Diệp Phàm cảm thụ chính mình cảnh giới, khí huyết ở nhị phẩm sơ kỳ, nguyên lực ở nhất phẩm hậu kỳ, nhưng cũng mơ hồ đạt tới sắp đột phá biên giới. Loại này rồi rào cảm giác mạnh mẽ để cho Diệp Phàm cảm thấy vô cùng thư thích. Quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Đang lúc này, Diệp Phàm ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc thấy, ở nơi này độc trong ao trụ đá nhỏ bên trên, thật giống như nạm thứ gì. Diệp Phàm đưa tay tìm tòi, ở độc trong ao vớt ra một quyển màu nâu quyển sách. Phía trên tự Diệp Phàm là không quen biết bất cứ ai. Chẳng lẽ là bí cảnh bên trong lưu lại cổ thư? Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 17, cổ thư phiên dịch. Trực giác nói cho Diệp Phàm, quyển này cổ thư không đơn giản. Muốn biết rõ, một loại thư ở trong nước phao cái thành thiên thượng vạn năm đã sớm thành tạp bả. Trước mắt thư tờ giấy không có nửa điểm hư hại, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Diệp Phàm đem cổ thư vẫy vẫy, thuận thế nhét vào ngực mình. Trở về lại mạn mạn nghiên cứu một chút. Diệp Phàm ở hội họp trước, đặc biệt đi mấy cái nguyên lực tương đối rồi giáo địa phương. Vì không phải tìm thứ tốt gì, thuần túy là muốn đem chính mình bên ngoài thân độc chỉ lưu lại độc tố cho tiêu trừ hết. Nếu không hắn hiện tại liền Dĩnh Tỷ cũng không dám tùy tiện đến gần. Thấy độc tố tiêu trừ không sai biệt lắm, Diệp Phàm dựa theo thời gian và Tô Dĩnh hội hợp. Không nghĩ tới Tô Dĩnh trước thời hạn đến. Xa xa nhìn thấy Tô Dĩnh vẻ mặt, nhìn lần này bí cảnh tìm tòi thật giống như cũng không phải rất thuận lợi. Dĩnh Tỷ, Diệp Phàm chủ động bên trên tiền triều Tô Dĩnh chào hỏi. Tô Dĩnh trên mặt khói mù ngược lại ẩn giấu đi. Tiểu Phàm, nếu như ngươi không tới nữa, ta coi như qua được tìm ngươi. Tô Dĩnh trên dưới quan sát một chút Diệp Phàm. Phát hiện Diệp Phàm thật giống như cùng lúc mới tới sau khi có chút không giống nhau. Thử quan sát kỹ sau, Tô Dĩnh có chút kinh ngạc nói: "Ngươi đột phá?" Muốn biết rõ, trong khoảng cách lần Diệp Phàm đột phá lúc này mới mấy ngày. Vừa mới đột phá đến nhất phẩm trung kỳ, thế nào lập tức có thể đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ? Tô Dĩnh có thể cảm giác được, Diệp Phàm sau đó phải đột phá đến nhất phẩm điên phong chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. May mắn thôi, ta tìm tới một nơi nguyên lực tương đối dư thừa địa phương, cộng thêm ăn một viên phá nguyên đan. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không để cho chính mình đột nhiên tăng mạnh lộ ra như vậy mất tự nhiên. Tô Dĩnh nghe nói là phá nguyên đan công hiệu, nhất thời bừng tỉnh. Như vậy thứ nhất ngược lại cũng phù hợp lẽ thường. Tô Dĩnh biết được Diệp Phàm bản thân thiên phú không tầm thường. Chỉ bất quá thiên mệnh võ giả sẽ chỉ ở một cái phương diện tương đối đặc thù, hoặc là khí huyết, hoặc là nguyên lực. Có thể cho tới bây giờ không có hai cái phương diện cũng đặc biệt lợi hại thiên mệnh võ giả. Dĩnh tỷ, những cỏ này dược có thể bán lấy tiền sao? Diệp Phàm đem chính mình tìm tới thảo dược lấy ra. Tô Dĩnh thấy vậy, khẽ mỉm cười, những cỏ này dược nhìn không tệ, không bằng ta mua đi. Trong lòng Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra được, Tô Dĩnh là đang chiếu cố hắn. Trong tay những cỏ này dược có nhiều rác rưởi hắn chính mình tâm lý nắm chắc. Dĩnh tỷ, ta biết do những cỏ này dược không có giá trị gì, thứ tốt hay còn sẽ giữ lại không hái. Dĩnh tỷ đi bí cảnh nội vi có thu hoạch gì sao? Diệp Phàm hỏi thăm. Tô Dĩnh khẽ thở dài, không phát hiện gì. Tiểu Phàm, thật xin lỗi. Tô Dĩnh đột nhiên nói ấy nấy để cho Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Dĩnh tỷ thế nào? Tô Dĩnh thần sắc chủ trừ, trên thực tế, ta ở bên trong chuẩn bị một người tiến hành giao dịch. Ta lúc ấy định dùng ngươi cho ta phá nguyên đan cùng hắn trao đổi. Chưa từng nghĩ mới vừa giỏi một cái cường đại yêu thú đột nhiên bị dẫn đi qua. Người kia thấy tình thế chạy, ta đến cuối cùng vẫn là không có tìm được hắn. Thật xin lỗi. Diệp Phàm bừng tỉnh, thì ra Tô Dĩnh là đang ở vì loại chuyện này mà tự trách. Phá nguyên đan chính là hắn dùng ra bán tiền, vốn là giá trị không coi là rất cao. Dĩnh tỷ, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Không phải là một viên phá nguyên đan đấy ư? Chỗ này của ta còn có hai khỏa, ta sẽ cho ngươi một viên là được. Tô Dĩnh lắc đầu liên tục, không được, này hai khỏa đối với ngươi có tác dụng lớn, ta không thể nhận. Lần này thái độ của Tô Dĩnh lại dị thường kiên quyết, Diệp Phàm đưa cũng không đưa ra đi. Dĩnh tỷ là định tìm đến cái kia giao dịch với ngươi nhân. Diệp Phàm hỏi dò. Tô Dĩnh gật đầu một cái, không sai, ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Tiểu Phàm, hôm nay ngươi hãy đi về trước, ta phải ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Vô luận hắn ở bí cảnh nơi nào, chỉ phải rời khỏi, phải đi qua nơi này. Diệp Phàm thấy Tô Dĩnh này là chuẩn bị há miệng chờ xung dụng, cũng không có khuyên nhiều. Tô Dĩnh tính tình so với hắn còn quật, thật quyết định, tiểu đầu như cũng chưa chắc phóng được. Diệp Phàm trong ngực cất cổ thư, lúc không thời điểm cảm thấy bốn phía nhìn hắn mắt người thần tiên ma quái quái. Đi về trước thì tốt hơn. Dĩnh tỷ, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta liền đi trước rồi. Diệp Phàm hướng Tô Dĩnh lên tiếng chào hỏi liền đi tới thang máy. Thang máy chở một đám võ giả, cùng cụp một tiếng bắt đầu nhanh chóng lên cao. Cho đến một đạo đâm ánh mắt tuyến chiếu đi qua. Diệp Phàm theo bản năng nheo cặp mắt lại. Không thích đứng địa chớp chớp con mắt, hay lại là trời xanh mây trắng nhìn thoải mái. Diệp Phàm thở phào một hơi, hoàn thành rời đi ghi danh sau đó, một đường hướng chính mình ở tiểu khu chạy tới. Cho đến về nhà đóng cửa phòng chớp mắt, Diệp Phàm tâm mới tính hoàn toàn để xuống. Hắn đem trong ngực quyển kia thần bí cổ thư chậm rãi lấy ra. Cổ thư mặt bìa chất liệu tương đối cứng rắn. Diệp Phàm lật xem một lượt bên trong nội dung, tất cả đều là cổ văn tự, căn bản xem không hiểu. Phía trên còn họa đi một tí dáng vẻ tương đối kỳ quái hoa cỏ. Bên cạnh còn bổ sung thêm miêu tả, chỉnh bản cổ thư phân chia rất nhiều phần nhỏ. Mỗi một bộ phận hoa cỏ miêu tả, ở cuối cùng một tấm trong bản vẽ, có thể nhìn thấy sở hữu hoa cỏ đồ cũng sẽ xuất hiện. Phía trên có nhỏ bé đánh dấu, không biết hàm nghĩa. Diệp Phàm lấy phòng ngừa vạn nhất, lấy trước ra tờ giấy đem trước mắt cổ thư toàn bộ nội dung cũng đang viết xuống. Diệp Phàm một khi chuyên chú, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Khi phản ứng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chiêu dương chậm rãi dâng lên. Bụng cũng được kêu lên, vì Diệp Phàm xem nhẹ đói bụng phát ra phẫn nộ kháng nghị. Diệp Phàm nhìn trước mắt thật dày quyển sổ, cuối cùng đem cổ thụ sao chép hoàn thành. Diệp Phàm ngay sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem cổ thư bỏ vào trong hộp. Đơn giản ở trong tủ lạnh tìm ăn chút gì đó đối phó xuống. Diệp Phàm đi tới Tô Dĩnh trước cửa phòng gõ một cái. Không có trả lời, chẳng nhẽ Tô Dĩnh ở bí cảnh đợi một đêm vẫn chưa về? bất đắc dĩ Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình, đánh mở máy tính dự định ở trên mạng tra một chút. Trên internet tin tức nhiều như vậy, trước mắt cái này Cổ Văn Tự hẳn ít nhiều gì có thể sở tới điểm đầu mối. Lại vừa là một ngày đi qua, cuối tuần sắp kết thúc. Diệp Phàm nhìn lên trước mặt một người khác trên quyển sổ hắn phiên dịch ra Cổ Văn Tự. Hi hi lạp lạp. Đây đã là hắn có thể tìm được cực hạn. Trên mạng cái gì cũng có thể duy trì có không toàn diện. Có chút phiên dịch hắn đều là căn cứ hình chữ chính hám. Mặt bìa hắn chỉ nhìn ra một cái luyện tự, bên trong thật sự ghi lại hoa cỏ. Thông qua hình ảnh, Diệp Phàm phát hiện có chút hoa cỏ gần như đã tuyệt chủng. Hơn nữa không phải tầm thường hoa cỏ, là thảo dược, hay lại là mang theo cực mạnh độc tố cái loại này. Nếu ai cái gì cũng không biết do ăn một miếng, thần tiên đô khó cứu. Diệp Phàm loáng thoáng cảm thấy, quyển này cổ thư nếu đặt ở độc trong ao, phải cùng độc chỉ có một ít liên lạc mới đúng. Nếu là toàn bộ phiên dịch ra, có lẽ có thể hiểu rõ trước mắt cổ thư chân chính tác dụng. Chỉ bất quá chính mình hết sức cũng chỉ có thể làm được trước mắt loại trình độ này. Thở dài một hơi sau, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, dự định nhìn một chút có thể tìm ai hỗ trợ một chút. Nhìn qua một lần danh bạ, Diệp Phàm đột nhiên ngồi dậy. Hắn không chút do dự gọi đến một cái mã số. "Này, Diệp Phàm." Trong điện thoại truyền tới một danh thanh âm cô gái, là Trương Tiểu Mạn. "Trương lớp trưởng, cuối tuần trải qua có khỏe không?" Diệp Phàm hàn huyên nói. "Có lời nói thẳng, ta vậy mới không tin ngươi sẽ không việc gì cùng ta gọi điện thoại tán gẫu." Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 18, mọi người tiểu thư Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn nói chuyện rất trực tiếp. Diệp Phàm lúng túng sờ lỗ mũi một cái này không có chút nhớ nhung thỉnh giáo vấn đề của ngươi ấy ư, thuận lợi ta vào lúc này tới tìm ngươi sao? Bây giờ, Trương Tiểu Mạn giọng đột nhiên trở nên có chút kinh hoàng. Vậy, cũng không phải không được, vậy cũng tốt, ta đem phát cho ngươi, túi chào. Trương Tiểu Mạn nói chuyện làm liền một mạch, đảo mắt liền cúp điện thoại. Diệp Phàm nhận được Trương Tiểu Mạn phát tới. Nhìn kỹ một chút, Thanh Thành Vân Hải đường núi. Một mảnh kia nhưng là Thanh Thành khu nhà giàu. Thanh Thành cảnh trí tốt nhất một vùng, diện tích rộng rãi không nói, tọa lạc nhà ở liền không có bao nhiêu. Có thể ở nơi nào nắm giữ một tòa biệt thự. Không giàu thì sang. Diệp Phàm nhớ tới, Trương Tiểu Mạn ở trong lớp ngày thường xuyên rất đơn giản. Trên thực tế mỗi ngày đều có xe dành riêng cho đưa đón đi học. Hoàn toàn là cái nhà giàu đại tiểu thư. Chỉ bất quá Trương Tiểu Mạn ngày thường ít ỏi sẽ cầm gia đình mình tới khoe khoang. Không giống Bương Lỗi, chẳng qua chỉ là trong nhà cha ở Thanh Thành trong phủ thành chủ có một quan. Gặp người đều phải nói lên một lần. Sẽ còn thổi phồng mình một chút sinh đôi ca ca. Vương Lỗi ca ca ở Thanh Thành tư lập võ giáo, nơi đó trường học chất lượng và trình độ, không phải bình thường võ giáo có thể so với. Vương Lỗi chi cho nên biết một chút ra ngoài trường mới giáo thụ vũ kỹ, cũng là dựa vào trong nhà quan hệ. Lần này nhìn như an phân xử, trên thực tế chẳng qua chỉ là không đến nơi đến trốn mặt ngoài công phu. Không người sẽ thật đi đắc tội Vương Lỗi cha. Diệp Phàm đem chính mình sao chép tốt quyển sổ cùng phiên dịch bản cũng mang theo. Trước khi đi cố ý giữ lại cái tờ giấy. Nếu là Tô Dĩnh trở lại không nhìn thấy hắn nói không chừng sẽ lo lắng. Diệp Phàm đi ra tiểu khu sau đó gọi xe. Bác Tài nghe nói Diệp Phàm phải đi Vân Hải đường núi, cũng không nhịn được nhìn nhiều Diệp Phàm mấy lần. Vân Hải đường núi, nếu là đứng ở Thanh Thành một ít cao vút điểm kiến trúc chóp đỉnh, có lẽ có thể liếc mắt trông thấy. Mênh mông lục hóa, thanh tĩnh hoàn cảnh. Ngay cả trong không khí nguyên lực đều vô cùng đậm đà. Có thể ở loại địa phương này, nhân sinh nơi nào còn cần phấn đấu. Vân Hải đường núi vào ngoài, an ninh nghiêm mật. Giữ cửa võ giả cảnh giới ít nhất đều tại nhị phẩm sơ kỳ. Chờ một chút. Một người trong đó giữ cửa võ giả nhìn thấy muốn đi vào Vân Hải đường núi Diệp Phàm. Làm gì? Nơi này là tư nhân khu nhà ở, không phải công viên. Diệp Phàm liếc mắt một cái đối phương, ta tới tìm ta đồng học. Đồng học? Giữ cửa võ giả khinh thường nhếch môi, giống như ngươi vậy nói ta đã bái kiến chừng mấy hồi rồi. Người tuổi trẻ bây giờ, người người cũng muốn hướng bên trong sông. Quay lại phải đi khắp nơi cho người khác khoác lác. Các ngươi thiếu làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chúng ta công việc cũng có thể dễ dàng một chút. Diệp Phàm khẽ cau mày, ta không có lừa ngươi cần phải, ta tới tìm Trương Tiểu Mạn, không tin ngươi có thể liên lạc nàng. Giữ cửa võ giả nghi ngờ quan sát một chút Diệp Phàm. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hay lại là đánh một thông điện thoại. Nếu là Diệp Phàm dám lừa hắn, cao thấp phải cho Diệp Phàm bắt tới hai cái. Đợi giữ cửa võ giả nói chuyện điện thoại xong đi ra lúc, vẻ mặt tươi cười. Nguyên lai là Trương đại tiểu thư khách nhân. Mau mời vào. Là ta hiểu lầm, tiểu ca hút thuốc không, nếu không tới một cây. Diệp Phàm lười để ý, hỏi một chút vị trí liền thẳng hướng Vân Hải đường núi nội bộ đi tới. Dọc theo đường đi con đường màu xám xanh gạch đá xây, đi chưa được mấy bước liền thấy một cái to lớn suối phun. Suối phun chu vi vòng quanh vườn hoa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hoa cỏ lấy nước châu bên trên. Màu sắc sặc sỡ quang mang ở trong hoa viên lóe lên. Suối phun nước treo một đạo tiểu thải hồng. Bên hai thỉnh thoảng truyền tới thanh thúy chim hót. Diệp Phàm vừa đi vừa than thở, cái này cần cái gì gia đình mới có thể ở loại địa phương này. Đợi sau này mình thực lực trở nên mạnh mẽ có tiền, nhất định phải cho Dĩnh tỷ cùng mình một người ở chỗ này mua một cái nhà. Hai tòa còn phải đẩy, tiếp tục làm hàng xóm. Diệp Phàm đi tới Trương Tiểu Mạn cửa nhà. Sừng sững biệt thự nhìn đặc biệt xa hoa. Trương Tiểu Mạn ở nhà mặc tư phục, không có mặc võ giáo đồng phục học sinh, trên người thiếu thêm vài phần học sinh tức, nhiều một chút ưu nhã khí chất. Diệp Phàm, vào đi. Trương Tiểu Mạn thật sớm sẽ ở cửa chờ sau khi. Một bên quản gia lễ phép vì hai người mở cửa. Trương Tiểu Mạn tay không tự chủ chơi lấy chính mình lọn tóc, thật giống như có chút mất tự nhiên. Trương lớp trưởng gia nguyên đến như vậy xa hoa, ở trường học có thể nhìn không ra. Trương Tiểu Mạn mím môi một cái, ở trường học ta không thích tuyên dương những thứ này. Đúng rồi, ba mẹ ta có chuyện đi ra ngoài, nay dạ hội trở lại. Bọn họ cũng muốn gặp ngươi một chút, không bằng chờ lát nữa lưu lại một lên ăn cơm tối. Diệp Phàm nhìn ra được trong mắt của Trương Tiểu Mạn toát ra mấy phần mong đợi. Hắn cũng không muốn làm cái tên xấu xa này. Được. Trương Tiểu Mạn nghe xong, bước chân cũng đi theo nhẹ nhanh thêm mấy phần. Chẳng biết tại sao, từ lần trước thực huấn đi qua, Diệp Phàm phát hiện Trương Tiểu Mạn đối thái độ của hắn không có lấy trước như vậy nghiêm khắc. Nào ngờ, trước Trương Tiểu Mạn đó là hận sắt không thành được thép. "Đúng rồi, ngươi hôm nay tới muốn tìm ta hỏi cái gì?" Trương Tiểu Mạn nghi ngờ nói, "Bây giờ ngươi có thể lợi hại hơn ta, ta hẳn không cái gì có thể hướng dẫn ngươi." Lúc này, Trương Tiểu Mạn chú ý tới trên người Diệp Phàm khí tức so với trước kia thực huấn lại cường thêm vài phần. "Ngươi đột phá?" Trương Tiểu Mạn cũng đang hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Phàm trước một mực bất hiện sơn lộ thủy, là vì hậu tích bạc phát. "Này tiến bộ, ai nhìn không hâm mộ." Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đánh giá bên trong biệt thự bộ. Tùy ý bày ra đều là quý giá dụng cụ. Tinh thần phục hồi lại lúc, đã tới Trương Tiểu Mạn cửa khuê phòng. "Ta không nghĩ tới ngươi tới được đột nhiên như vậy, ta hơi chút thu thập một chút, ngươi đừng chê cười." Trương Tiểu Mạn mặt đẹp ửng đỏ, không biết rõ tâm lý nghĩ cái gì, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Trương Tiểu Mạn rất có tiểu nữ sinh khí tức, khắp nơi có thể nhìn thấy màu hồng bật kiện cùng trang sức. Bên trong nhà chỉnh tề có thứ tự. Trương Tiểu Mạn một mực âm thầm chú ý Diệp Phàm vẻ mặt. Đáng tiếc Diệp Phàm thật giống như đối với nữ sinh khuê phòng không có gì đánh giá có thể nói. Hắn chính là mang theo chính sự tới. Vừa vào cửa, Diệp Phàm liền khóa trái cửa phòng. Huyền cấp bí cảnh bên trong tìm ra đồ vật, bất kể nói thế nào hay lại là cẩn thận cho thỏa đáng. Trương Tiểu Mạn thấy Diệp Phàm vừa vào cửa liền khóa trái, ánh mắt lóe lên, "Ngươi lần này tới tìm ta, không phải hỏi ta để thật sao?" Diệp Phàm gật đầu một cái, "Không sai, ta có càng chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ở trong gian phòng này vô luận phát sinh cái gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể bảo mật." Hai tay Trương Tiểu Mạn đang chéo, có chút cục xúc, có phải hay không là có chút quá nhanh, hơn nữa ta cảm thấy được cũng không cần bảo mật chứ. "Không được." Diệp Phàm đặc biệt nghiêm túc, "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chuyến đi vạn nhất bị hữu tâm nhân chú ý cũng không tốt." Trương Tiểu Mạn sắc mặt đỏ thắm, hai người vấn đề tình cảm, ai sẽ chú ý? Coi như chú ý cũng không có gì đi. Trương Tiểu Mạn nhỏ giọng thì thầm. Diệp Phàm kéo theo rèm cửa sổ, Trương Tiểu Mạn hô hấp cũng đi theo dồn dập. Nàng không biết rõ tại sao chính mình tâm bây giờ nhảy nhanh như vậy. Mình thích Diệp Phàm sao? Sẽ tiếp nhận Diệp Phàm sao? Trương Tiểu Mạn nhớ lại đi qua, có lẽ chính mình thật bất chi bất giác đã bị Diệp Phàm hấp dẫn. Chỉ là mình vẫn cho là đó là lớp trưởng chức trách mà lựa chọn xem nhẹ. "Diệp Phàm, ta..." "Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty." Chương 19, luyện độc điện. Cổ Phong Văn. Diệp Phàm vốn là chỉ là ôm thử một lần ý tưởng, không nghĩ tới Trương Tiểu Mạn lại thật biết trước mắt Cổ Văn tự. Xem ra chính mình lần này là tới đúng rồi. Vô luận là ở thế giới nào, có đầy đủ nhiều tài nguyên, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc được người thường không cách nào hiểu học thức. Không sai. Trương Tiểu Mạn gật đầu một cái. Thực ra trước lão sư ở sau khi vào học cũng từng nói tới quá, chỉ bất quá cho ví dụ rất ít. Ta khi đó vừa vặn cảm thấy hứng thú, sẽ để cho ba mẹ ta dẫn ta thỉnh giáo một chút quốc nội một cái nghiên cứu cổ phong văn giáo thụ. Diệp Phàm âm thầm chắc lưỡi, gia cảnh tốt chính là không bình thường. Gặp phải cảm thấy hứng thú hoặc là không hiểu, trực tiếp tìm giáo thụ thỉnh giáo. 3 vạn năm trước, nguyên lực rồi giáo lúc, ra đời một cái cổ xưa quốc độ. Cổ phong kế lớn của đất nước sớm nhất tố phá nguyên lực tác dụng quốc gia. Vì vậy bây giờ thăm dò ra ngày xưa bí cảnh, phía trên văn tự phần lớn đều là cổ phong văn. Nguyên lực sử dụng dần dần rộng rãi, không ít nước nhỏ mọc như rừng, cũng có một chút bí cảnh cổ văn khó mà tính toán. Thậm chí có một ít quốc đối với nguyên lực sử dụng cùng đại thống không giống nhau. Đã từng có một võ giả ở bí cảnh trung tìm tới một quyển vũ khí, không biết trong đó ý tứ, vẹn vẹn căn cứ phía trên hình ảnh tu luyện, thân thể trong nháy mắt từ bạo nổ. Diệp Phàm phát hiện, trước mắt thế giới song song cùng mình xuyên việt tiền thế giới, không giống nhau địa phương không phải một chút nhỏ. Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ đồng thời, nguyên lực được hồi phục ứng dụng. Bản thân thế giới bối cảnh cũng cùng mình thân sử thế giới có chỗ bất đồng. 3 vạn năm trước, khi đó chính mình thế giới hay lại là thời đại đồ đá. Vậy ngươi có thể phiên dịch sao? Diệp Phàm hỏi lên bây giờ mình quan tâm nhất vấn đề. Nếu là có thể phiên dịch, Trương Tiểu Mạn thật là giúp hắn bận rộn. Hắn trực giác nói cho hắn biết, quyển sách này sẽ trở thành hắn tăng thực lực lên mấu chốt. Trương Tiểu Mạn có thể nhận ra được Diệp Phàm đối trước mắt quyển sách này cảm thấy rất hứng thú. Từ cẩn thận, nàng trước hỏi, ngươi muốn nói trước cho ta, những nội dung này ngươi từ nơi nào viết lên? Ngươi chẳng lẽ có quyển sách này vốn là? Diệp Phàm đã hướng Trương Tiểu Mạn tiết lộ nhiều như vậy. Dứt khoát nói thẳng. Không sai. Diệp Phàm nói cho Trương Tiểu Mạn, đây là hắn ở bí cảnh chung một cái ẩn nút thạch trong hầm tìm tới. Trương Tiểu Mạn ngược lại là rất tin không nghi ngờ. Trên thực tế, Diệp Phàm nếu là nói thật, Trương Tiểu Mạn phòng trừng cũng không sẽ tin tưởng. Bình thường võ giả ai sẽ ngốc đến phao độc trì? Kia không phải muốn chết sao? Trương Tiểu Mạn liếc nhìn mặt địa. Ta hết sức phi dịch. Quyển sách này tên sách kêu luyện độc điện. Trương Tiểu Mạn chân mày hơi cao lại, nhìn này có thể không phải là cái gì sách hay. Trương Tiểu Mạn mở ra trang thứ nhất tường mảnh nhỏ nhìn một chút. Ngươi tìm đến quyển sách này khả năng không có gì giá trị. Trương Tiểu Mạn đột nhiên lên tiếng, để cho Diệp Phàm tâm cũng lánh bất đinh lạnh nửa đoạn. Thế nào nói ra lời này? Diệp Phàm đuổi theo hỏi. Trương Tiểu Mạn chỉ phía trên dược thảo bức họa, cùng với miêu tả. Trong này ghi lại thảo dược đều là độc thảo. Chỉnh quyển sách bao hàm rất nhiều loại độc dược phương pháp luyện chế. Loại vật này, một khi bị ngoại giới biết được, sẽ có phiền toái. Diệp Phàm nghe đến đó, trong lòng vô cùng kích động. Ngươi nhanh cùng ta nói một chút, những thứ này độc dược cũng có tác dụng gì? Trương Tiểu Mạn mở miệng giải thích, có rất nhiều, thôn vệ nguyên lực, đoạn đi kinh mạch, phong kín ngũ cảm, thương thị tư cốt. Trương Tiểu Mạn không có tiếp tục nói nữa. Nếu là thật có người dựa theo quyển sách này phía trên pháp đi chế độc, khởi không phải sẽ trở thành độc sư? Ở bây giờ nguyên lực hồi phục, võ giả trải rộng thiên hạ thì đại, khác có một ít nhân sẽ chọn mở ra lối riêng tiến hành tu luyện. Độc sư đó là một người trong đó. Bất quá loại này đoàn thể nhân số cực ít, gần như đều tại Vũ Đạo Hiệp hội nghiêm mật trông coi bên dưới hoạt động. Lợi hại như vậy, Diệp Phàm không nhịn được than thở. Kia mình nếu là ăn những thứ này độc dược, khởi không phải cảnh giới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Quyền này luyện độc điển nhưng là đồ tốt. trong mắt người khác là rác rưởi, trong mắt hắn là một cái bảo. Trương lớp trưởng, ngươi thì giúp một chút bận rộn. Ta thật vất vả đi một lần bí cảnh, đây là ta lần đầu tiên thu hoạch. Nếu là không hiểu nổi nó rốt cuộc là cái gì, ta tâm tính không xuống, nói gì võ giả thi vào trường cao đẳng. Trương Tiểu Mạn thấy vậy, sắc mặt có chút do dự. Nàng lặp đi lặp lại nhìn một chút luyện độc điển. Ta đáp ứng giúp ngươi. Trương Tiểu Mạn trả lời, bất quá, chúng ta ước pháp tam trường, trong quyển sách này sắc mặt, chỉ có chúng ta hai người có thể biết rõ. Thứ yếu, luyện độc điển vốn là chúng ta hợp tác bảo quản. Cuối cùng, phiên dịch hoàn thành một tháng sau phải đem nó tiêu hủy. Ta phiên dịch xong, ngươi nên liền biết rõ trong đó nội dung nói cái gì. Một tháng sau, vô luận ngươi là có hay không nhìn xong, phải tiêu hủy. Diệp Phàm ngược lại không để ý, thời gian một tháng, nhớ luyện độc điển bên trên nội dung vẫn là rất đơn giản. Trương Tiểu Mạn vừa cẩn thận lật xem một chút phía sau. Bên trong có chút tự từ ta không hiểu lắm, đến lúc đó ta hỏi một chút giáo thụ. Ngươi yên tâm, không hiểu địa phương ta sẽ mở ra hỏi, không sẽ để cho nhân biết rõ đây là cái gì. Trương Tiểu Mạn dứt lời liền bắt đầu phiên dịch. Diệp Phàm cũng đi theo hỗ trợ tìm tài liệu. Hai người bất chi bất giác liền bận rộn sống đến buổi tối. Diệp Phàm nhìn lên trước mặt phiên dịch bản đi lên độ. Cứ theo tốc độ này, luyện độc điển bộ phận thứ nhất lại 2 ngày nữa thì có thể phiên dịch ra. Trương Tiểu Mạn mỏi mệt xoa xoa con mắt. Cửa phòng ngủ lúc này bị gõ. Quản gia truyền tới âm thanh. Đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân trở lại. Xin ngài cùng khách nhân đi xuống dùng cơm. Trương Tiểu Mạn giãn ra một thoáng cân cốt, chúng ta đi xuống đi. Diệp Phàm lại nhìn mắt phiên dịch bản, cuối cùng xoay người đi theo rời đi phòng ngủ. Biệt thự phòng ăn trong ngoài ngoài cũng lộ ra xa hoa hai chữ. Căn cứ Diệp Phàm hỏi, biết được Trương Tiểu Mạn cha mẹ thì ra ở Thanh Thành có tam cái xí nghiệp. Mỗi một nhà ở Thanh Thành địa vị cũng không thấp. Tiểu Mạn, vị này liền là hôm nay khách nhân Diệp Phàm chứ? Trương Tiểu Mạn cha Trương Vân Nguyên nhìn tương đối hiện trẻ tuổi, xem khí tức, cảnh giới ít nhất ở tam phẩm. Mau mời ngồi. Trương Vân Nguyên chủ động tiến lên cùng Diệp Phàm chào hỏi. Trương Tiểu Mạn mẫu thân nhìn liền tương đối quý khí, trên mặt thời khắc treo nụ cười lạnh nhạt. Diệp Phàm, ngồi bên này. Chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Diệp Phàm nghi ngờ nhìn về phía hai người. Trương Vân Nguyên cười ha ha một tiếng. Chúng ta vẫn luôn nghĩ xong tốt cảm ơn ngươi. Nếu như lần trước thực huấn không phải ngươi chiếu cố nhà chúng ta Tiểu Mạn, nhà chúng ta Tiểu Mạn làm sao có thể bắt được 3 viên phá nguyên đan? Diệp Phàm suy nghĩ, lấy Trương gia tài lực, 3 viên phá nguyên đan cũng còn là có thể mua được. Trương Tiểu Mạn mẫu thân nói tiếp, chúng ta đối Tiểu Mạn học tập tiếp viện cũng không nhiều. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã độc lập. Cộng thêm chúng ta cũng không hy vọng ngoại nhân nói Tiểu Mạn cố gắng đều dựa vào khai tiểu táo cùng trong nhà tài lực chất đống. Diệp Phàm nghe đến đó ngược lại cảm thấy rất hợp lý. Trương Tiểu Mạn lòng tự ái là mạnh nhất. Có lẽ vừa mới chịu đáp ứng giúp hắn, ở mức độ rất lớn, cũng là xem ở kia 3 viên phá nguyên đan mặt mũi. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, nặng nghề tờ giấy. Khi chúng ta nghe nói nàng lấy được rồi 3 viên phá nguyên đan thời điểm, nàng cao hứng, chúng ta cũng mừng thay cho nàng. Trương Vân Nguyên cảm khái nói, chẳng qua là ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Phàm đồng học thực lực lợi hại như vậy. Tiểu Mạn lúc về nhà sau khi, một mực vừa nói sự tình của ngươi, khen không dứt miệng. Trương Tiểu Mạn mặt đẹp hai đóa hồng vân dâng lên. Vội vàng dùng dao nĩa gõ xuống cái mâm nhắc nhở. Cha, mẹ, ta lúc nào khen không dứt miệng rồi, chớ nói bậy bạn. Trương Tiểu Mạn mẫu thân che miệng cười khẽ. Chúng ta có thể rất ít nhìn thấy Tiểu Mạn ba câu không rời một người. Bất quá có thể lấy nhất phẩm trung kỳ thực lực áp đảo còn lại năm thứ 3 học sinh khá giỏi. Thật là thiếu niên có triển vọng. Trương Tiểu Mạn mắc cờ đỏ mặt, mẹ, hôm nay ba mẹ mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một mực phá. Bây giờ nàng cũng không dám nhìn tới ánh mắt của Diệp Phàm, chỉ có thể túi đầu chuyên tâm cơm khô. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm biểu thị chính mình phải đi về. Cự tuyệt Trương Vân Nguyên vợ chồng ngủ lại mời. Trương Vân Nguyên còn đặc biệt để cho quản gia lái xe đưa Diệp Phàm trở về. Không thể không nói, ở Trương Vân Nguyên vợ chồng trên người, ngược lại là cũng không thế nào thấy người có tiền cái giá. Cũng không loại bỏ, là mình cho thấy đủ thực lực lấy được đối phương công nhận. Diệp Phàm mới vừa khai môn, vừa vặn nhìn thấy Tô Dĩnh chính đang thu thập chén đĩa. Xem ra là một người mới vừa cơm nước xong. Bất quá Tô Dĩnh thế nào không tại chính mình ra ăn. Dĩnh tỷ, ngươi chừng nào thì trở lại? Diệp Phàm tò mò hỏi. Lúc này, Diệp Phàm chú ý tới, Tô Dĩnh chỗ cổ tay quấn băng vải. Có thể là không muốn để cho Diệp Phàm phát hiện, Tô Dĩnh theo bản năng lôi kéo ống tay áo. Ai thương ngươi? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hỏi dò. Không có, chỉ là không cẩn thận xoay đến mà thôi. Tô Dĩnh ngay sau đó nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói ngươi hôm nay đi trường Tiểu Mạn ra, các ngươi lúc nào thành bạn tốt? Diệp Phàm lắc đầu một cái, Dĩnh tỷ, là cái kia lấy đi ngươi phá nguyên đan nhân thương có đúng hay không? Tô Dĩnh thở dài, vốn là không muốn để cho ngươi lo lắng nhiều chuyện này. Sau đó ta mới biết rõ, người kia lúc ấy nói muốn giao dịch cho rời ả dược, thực ra căn bản không có. Ta sau đó cùng hắn ra tay đánh nhau, vũ đạo hiệp hội nhân vừa vặn gặp. Cân đối một cái sau đó, ta đem phá nguyên đan cầm trở lại. Cổ tay là đương thời phát sinh mâu thuẫn thời điểm không cẩn thận thương tổn đến. Diệp Phàm lên kiểm tra trước Tô Dĩnh thương thế, Dĩnh tỷ, chỉ là một phá nguyên đan, nếu là không có, ta thật có thể cho ngươi. Ta đối phá nguyên đan không có lớn như vậy nhu cầu. Tô Dĩnh ôn nhu cười một tiếng, lời này của ngươi có thể hù dọa được ai, tam phẩm dưới đây võ giả, ai không nghĩ đến phá nguyên đan. Người kia hao tổn tâm cơ bắt được ta phá nguyên đan, đến nơi này ngươi, ngược lại thì không muốn làm cái gì. Diệp Phàm cười khổ, tự mình nói là nói thật. Dĩnh tỷ, cái kia lớn lên cái dạng gì? Diệp Phàm hỏi. Thế nào? Còn muốn cho tỷ báo thủ? Tô Dĩnh khẽ gật đầu một cái, chuyện này sẽ để cho nó như vậy đi qua đi. Phá nguyên đan ta cũng không có ý định đem ra đổi còn lại, chính ta dùng. Diệp Phàm thấy Tô Dĩnh không nói, chỉ đành phải xóa bỏ. Dĩnh tỷ, vậy ngươi nhanh về sớm một chút nghỉ ngơi, chén rượu ta tới thu thập là được. sáng mai ta tới cấp cho ngươi làm điểm tâm. Tô Dĩnh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Ngươi chừng nào thì còn học biết nấu cơm rồi hả? Vẫn luôn là ta làm cho ngươi không phải sao? Diệp Phàm xuyên việt trước đối tài nấu ăn vẫn rất có tự tin. Không nghĩ tới cái thế giới này Diệp Phàm bị Tô Dĩnh chiếu cố quá tốt, nấu cơm cũng sẽ không. Ngươi thỉnh thoảng không có ở đây thời điểm ta học, làm không ăn ngon cũng đừng ghét bỏ. Diệp Phàm giải thích. Tô Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng trêu nói, ta đây có thể rất tốt nếm một chút Diệp đại chủ tài nấu ăn. Đưa Tô Dĩnh sau khi trở về, Diệp Phàm thu thập một chút nhà, ngã đầu liền đã ngủ. Hôm nay não lực hao phí quá độ, bây giờ hắn chỉ buồn ngủ. Một thức tỉnh lại, Diệp Phàm tắt đi đồng hồ báo thức. Hắn rửa mặt một phen sau nắm tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn liền đi tới Tô Dĩnh nhà. Tô Dĩnh nhà ở nơi này hắn cũng có chìa khóa. Mở cửa thời điểm, không có nhìn thấy Tô Dĩnh bóng người. Diệp Phàm cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ. Nhìn thấy Tô Dĩnh còn đang ngủ. Diệp Phàm không có quấy rầy, xoay người lại đến phòng bếp. Ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc thấy ở phòng khách quyển sách ép xuống một cái tờ giấy. Diệp Phàm từ hiếu kỳ, tiến lên nhìn một cái. Khi nhìn rõ trên tờ giấy nội dung lúc, ánh mắt của Diệp Phàm tràn đầy phức tạp. Dương Nguyên Hảo, khí huyết tăng phúc thật tốt. Mà tin tức này, trích từ trước mặt quyển sách kia, là đã từng một cái thiên mệnh võ giả tự viết một quyển tự truyền. Diệp Phàm không có bay qua, bởi vì hắn rất rõ ràng, trong này viết đồ vật đối hắn không có bất kỳ trợ giúp. Có thể không nghĩ tới, Tô Dĩnh sẽ chủ động giúp hắn đi giải. Chẳng lẽ, Phá Nguyên Đan chân chính muốn đổi thảo dược, chính là Dương Nguyên Hảo? Diệp Phàm đem tờ giấy đặt ở thì ra vị trí, yên lặng đem Tô Dĩnh phần tâm ý này nhớ kỹ trong lòng. Tờ giấy này phân lượng rất nặng. Đánh thức Tô Dĩnh là Diệp Phàm bữa ăn sáng mùi thơm. Tô Dĩnh đi ra phòng ngủ lúc, khó có thể tin nhìn trên bàn ăn cháo nóng cùng còn lại bữa ăn sáng. Đây là tiểu Phàm ngươi làm. Tô Dĩnh thật sự không dám tin tưởng, mùi này thật rất không tồi. Diệp Phàm thu thập xong nồi chén ngồi ở Tô Dĩnh đối diện. Nếm thử một chút đi. Ta thêm chút trong tủ lạnh ngươi chuẩn bị cho ta diễm tiêu biểu thịt heo, đối thương thế trả lời có hiệu quả. Tô Dĩnh cầm lên muỗng nhỏ, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Trên mặt không tự chủ lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Thật là thơm. Tô Dĩnh khẩu vị một giây kế tiếp liền bị hoàn toàn mở ra. Trong nháy mắt, một bàn bữa ăn sáng phong quyển tàn vân bị tiêu diệt sạch sẽ. Tô Dĩnh chưa thỏa mãn chửi 13. Xem ra sau này hẳn nhiều cho ngươi hạ hạ chủ. Tài nấu ăn của ngươi ước chừng phải so với ta tốt quá nhiều. Diệp Phàm cười nhạt, như thế nào đi nữa cũng không sánh bằng Dĩnh tỷ tài nấu ăn của ngươi. Chúng ta đi trường học đi. Tô Dĩnh gật đầu một cái, xoay người trở lại phòng ngủ liền thay quần áo làm việc. Trong trường, Diệp Phàm vừa tới lớp học. Vương Lỗi vừa lúc ở cửa. Nhìn thấy Diệp Phàm sau, Vương Lỗi hơi biến sắc mặt. Đổi lại lúc trước, Vương Lỗi nhất định sẽ lên tiếng giễu cợt mấy câu. Bây giờ Vương Lỗi chỉ là lặng lẽ túi đầu tránh ra. Diệp Phàm mới vừa ngồi xuống, Trần Vô Song liền chủ động bu lại. Diệp Phàm, ngươi biết rõ Thanh Thành Tân thăm dò bí cảnh đi. Nghe nói đây chính là cái đại quy mô huyền cấp bí cảnh. Bây giờ Thanh Thành rất nhiều thế lực đều đã ở tổ chức nhân thủ dự định đi vào tìm tòi kết quả. Diệp Phàm thấy Trần Vô Song kích động như vậy, thế nào? Ngươi cũng phải cùng nhau đi vào. Trần Vô Song cười mỉa khoát tay, ta nào có đi vào tư cách. Diệp Phàm nhất thời liếc một cái, ngươi kích động như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng theo một lúc đi vào. Trần Vô Song gãi đầu một cái, đúng lúc ngẩng đầu nhìn đi tới Trương Tiểu Mạn. Diệp Phàm, ngươi mau nhìn, lớp trưởng đỡ lấy cái gấu mèo mắt. Diệp Phàm ngước mắt nhìn, Trương Tiểu Mạn hai mắt phía dưới là vành mắt đen. Trương Tiểu Mạn tối hôm qua thức đêm rồi hả? Chẳng lẽ là vì giúp mình phiên dịch? Trương Tiểu Mạn ít ỏi xuất hiện tình trạng kém như vậy thời điểm, giờ học đều tại ngáp, thỉnh thoảng còn thất thần. Lão sư môn cũng nhận ra được Trương Tiểu Mạn trạng thái không đúng lắm. Lớp trưởng, Diệp Phàm chủ động đi tới. Trương Tiểu Mạn thừa dịp trong giờ học nghỉ ngơi chính gục xuống bàn ngủ. Diệp Phàm, chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 21, Phệ Nguyên Thiên. Trương Tiểu Mạn nhìn thấy Diệp Phàm gom góp gần như vậy, bị dọa sợ đến lui về phía sau ngã một cái ghế cũng thuận thế ngã xuống. Cũng còn khá Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên bước ra một bước, ôm lưng ghế. Nhìn giống như là ôm Trương Tiểu Mạn như thế. Ngươi thế nào nhất kinh nhất sợ? Diệp Phàm đem Trương Tiểu Mạn đỡ trở lại, ngươi không sao chớ? Trương Tiểu Mạn cả người cũng thanh tỉnh lại. Ta không có chuyện gì. Diệp Phàm có thể không cảm thấy, ngươi tối hôm qua chẳng lẽ ở phiên dịch cái kia? Ánh mắt của Trương Tiểu Mạn lóe lên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cái gì cũng không trả lời không phải là ngầm thừa nhận à? Trương Tiểu Mạn khả năng giờ phút này không cách nào nhìn Diệp Phàm nói láo. Ta không nóng nảy, tối nay ngươi tạm thời trước hết khác phiên dịch. Diệp Phàm nói. Thân thể sụp đổ, thật có thể không người nào có thể giúp ta phiên dịch. Trương Tiểu Mạn trước một giây còn rất cảm động, một giây kế tiếp chính là liếc mắt. Ai mà thèm cho người phiên dịch? Phải đi học rồi, tránh ra. Diệp Phàm buồn bực, nữ sinh tâm tình thật đúng là âm tình bất định. Trở lại chỗ ngồi thời điểm, Trần Vô Song vẻ mặt bắt quái địa đi tới. Diệp Phàm, tại sao ta cảm giác gần đây ngươi và lớp trưởng hai người đi rất gần? Trần Vô Song thấp giọng hỏi, ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không là ở cùng một chỗ? Diệp Phàm lần nữa cho Trần Vô Song một cái liếc mắt. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu. Trần Vô Song nhíu môi, chung một chỗ nhân tranh cãi thời điểm cũng nói như vậy. Hai ngày sau tan học, Diệp Phàm chính chuẩn bị về nhà. Loang thoáng thật giống như nghe có người sau lưng đang gọi hắn. Xoay người nhìn lại, Trương Tiểu Mạn chính nhất đường chạy chậm đuổi theo. Mới vừa rồi liền đang gọi ngươi. Cái này ngươi nắm. Trương Tiểu Mạn đưa cho Diệp Phàm một cái màu đen vỏ nylon. Diệp Phàm ý thức được Trương Tiểu Mạn cầm cho mình là cái gì. Nhanh như vậy. Diệp Phàm nhìn trong tay vỏ nylon. Bộ phận thứ nhất phiên dịch xong rồi. Bên trong cổ phong văn ta cơ bản cũng biết rõ. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng để cho người đoạt đi. Trương Tiểu Mạn dứt lời liền xoay người quản ra xe. Diệp Phàm thậm chí không kịp nói tiếng cảm ơn. Hắn cúi đầu nhìn trong tay vỏ nylon, này nhìn một cái liền không có gì giá trị, ai sẽ tới cướp. Về đến nhà, Diệp Phàm không kịp chờ đợi mở ra vỏ nylon. ra bên ngoài ngã một cái. Mình ban đầu phiên dịch bản một bộ phận của ra. Bịa bất ngờ viết ba chữ: Phệ Nguyên Thiên. Diệp Phàm liền vội vàng mở ra kiểm tra. Phệ Nguyên Thiên tổng cộng ghi lại 10 loại độc dược. Từ đến một cái 10, mỗi một chủng độc hiệu quả cũng sẽ so sánh với một loại mạnh hơn. Đồng thời điều chế yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Diệp Phàm nhìn hồi lâu, càng đi về phía sau, những thứ kia liên quan đến thảo dược hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua. Chỉ bất quá độc dược có thể đi đến hiệu quả thật ra khiến Diệp Phàm thầm kinh hãi. Phệ Nguyên Thiên tối loại sau độc, lục phẩm võ giả phục dùng cũng sẽ đảo mắt trở thành một phế nhân. Diệp Phàm từ Phệ Nguyên Thiên nhìn ra được, quyển này luyện độc điển không coi là rất đỉnh phong cái loại này. Mạnh nhất độc cũng chỉ có thể đối phó lục phẩm võ giả. Chỉ bất quá Diệp Phàm hay lại là an tâm chút, ít nhất luyện độc điển có thể chống được hắn trở thành lục phẩm võ giả. Nếu là không có luyện độc điển, khả năng hắn hiện tại vẫn còn ở vô kế khả thi. Diệp Phàm toàn bộ lật xem một lần, vững vàng ghi tạc trong đầu. Trước mắt mà nói, cũng liền loại thứ nhất, Tán Nguyên độc. Tán Nguyên độc đối nhị phẩm trở xuống võ giả đều hữu dụng, độc tính rất mạnh. Chỉ bất quá đối với tam phẩm võ giả, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần tìm chút thời giờ, dựa hết vào nguyên lực là có thể đem độc tính loại trừ. Tán Nguyên độc cần thảo dược cũng là tương đối dễ dàng. Trước mặt hai loại hắn đều nghe nói qua. Còn lại 6 loại chắc hẳn chỉ cần thêm chút hỏi thăm, chắc không phải cái việc gì khó khăn. Vấn đề ở chỗ, dưới mắt trên tay mình được có tiền. Không có tiền, chính mình đi đâu mua thảo dược? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhớ lại chính mình đặt ở trong ngăn kéo 3 viên Phá Nguyên đan. Xem ra là thời điểm nên đem Phá Nguyên đan biến hiện rồi. Dưới mắt trễ như vậy đi ra ngoài, cũng không tiện cùng Dĩnh Tỷ giải thích. Diệp Phàm dứt khoát tính toán đợi một đợi. Tăng thực lực lên không gấp này, nhất thời chốc lát. Cuối tuần thời điểm lại đi ra. Trong lúc Diệp Phàm hướng Trần Vô Song hỏi thăm một chút, Thanh Thành không ít bán đan dược cửa hàng sẽ thu về Phá Nguyên đan. Chỉ bất quá giá cả nhất định phải so với giá bán thấp một ít, cũng hoặc là nắm Phá Nguyên đan đi tìm một ít đấu giá sở. Phá Nguyên đan loại đan dược này, ở trung tiểu hình đấu giá sở rất được hoan nghênh. Cầm đi đấu giá, thường thường có thể lấy cao hơn một loại giá bán giá cả bán ra. Bởi vì Phá Nguyên đan nhu cầu lượng rất lớn, hết lần này tới lần khác Phá Nguyên đan luyện chế rất dườm dà, tỷ lệ thành đan cũng không cao. Không thiếu thương cửa hàng vừa có Phá Nguyên đan trên căn bản sẽ lập tức bị nhân đặt trước. Thường thường thiếu hàng, cửa hàng lại không thể lỗ vốn bỏ ra số tiền lớn mua Phá Nguyên đan đi vào, lại lấy giá bán ra. Tăng giá lại sẽ bị người nói kinh thương không chỗ nói. Cho nên không ít người mua Phá Nguyên đan đều sẽ tới loại này đấu giá sở. Thứ bảy buổi sáng, Diệp Phàm liền đi tới Thanh Thành phía nam một cái tương đối phồn hoa đường phố. Ở chỗ này có một nhà chân bảo đấu giá sở. Cứ việc chỉ là một cỡ trung đấu giá sở, có thể ở chỗ này cũng ra khỏi không ít thứ tốt. Người ở đây vào nhân ra, rất là náo nhiệt. Diệp Phàm đi tới trước đài, xin hỏi gửi chụp hẳn tìm ai. Trước đài nghe xong, hướng một người mặc màu xanh nhạt lưu văn chế phục nữ tử vẫy vẫy tay. Tiểu Vân, đến giúp này vị khách nhân mang dẫn đường, hắn muốn gửi chụp. Tiểu Vân đi tới, cứ việc Diệp Phàm nhìn qua tuổi rất trẻ, bất quá Tiểu Vân cũng không có khinh thị. Này vị tiên sinh, ngươi dự định gửi chụp cái gì? Tiểu Vân dự định hỏi trước một chút Diệp Phàm gửi chụp vật phẩm. Bởi vì gửi chụp vật kiện giá trị bất đồng, bên này đấu giá sở phụ trách đối tiếp nhân cũng không giống nhau. Diệp Phàm chỉ cảm thấy nhiều người ở đây nhãn tạp. Tiểu Vân phát hiện Diệp Phàm nói chuyện không có phương tiện, đặc biệt dẫn Diệp Phàm đi tới một gian nhã gian. Ta muốn bán Phá Nguyên đan. Diệp Phàm vừa mở miệng, Tiểu Vân biến sắc. Này vị tiên sinh, ngươi chắc chắn sao? Tiểu Vân xác nhận nói. Trên tay ta có 3 viên, ngươi nói sao? Diệp Phàm trả lời để cho Tiểu Vân sắc mặt lần nữa biến đổi. Được, tiên sinh, ta lập tức kêu người phụ trách tới. Một hồi lâu sau, một cái mang xích vàng, vóc người hơi mập nam tử vạn phần nhiệt tình địa đi vào. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn đấu giá Phá Nguyên đan. Nam tử sau khi ngồi xuống xoa xoa tay, xin tiểu huynh đệ đem Phá Nguyên đan lấy ra, ta phải trước xem một chút phẩm chất có hay không có vấn đề. Diệp Phàm lý do cẩn thận, trước lấy ra một viên Phá Nguyên đan. Nam tử nhìn nhiều lần, nay nhìn một cái chính là Vũ Đạo Hiệp hội xuất phẩm, thứ tốt ta. Tiên sinh, ngươi thật dự định bán? Nam tử thấy Diệp Phàm cảnh giới cũng mới nhất phẩm hậu kỳ, không phải cần nhất Phá Nguyên đan thời điểm sao? Chẳng lẽ nói là trên tay vốn khẩn trương? Ta không bán, tới các ngươi đấu giá sợ làm gì? Nơi này có 3 viên, ngươi trực tiếp cho giá đi. Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian. Hắn tâm lý đại khái đối giới vị cũng nắm chắc, trước khi tới cũng điều tra được rồi. Nam tử đánh giá trong tay Phá Nguyên đan, dựa theo chúng ta đấu giá sở lúc trước giá cả, Phá Nguyên đan một viên giá trị 600.000. 3 viên, ta có thể cho ngươi 180 vạn, ngươi xem coi thế nào. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 22, Kim Vân Võ Giáo. Nam tử xoa xoa tay, tự nhận là cho ra tương đối không tệ giá cả. Diệp Phàm khẽ to mày. Cái giá tiền này cùng hắn trong lòng vốn là dự chủ còn thiếu một chút. 2 triệu. Diệp Phàm không có lề mề, dứt khoát cho ra mà trong lòng mình lý giá. Nam tử nghe được cái này ra giá, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Tiểu huynh đệ, ngươi tờ này miệng liền nhiều hơn 200.000. Ta vừa mới cho ngươi giá cả đã rất công đạo. Thả những địa phương khác, ngươi cũng không lấy được cái giá này. Nam tử hy vọng có thể cùng Diệp Phàm nói một chút giá cả. Diệp Phàm thấy vậy, lúc này đứng dậy, đưa tay cầm đi trên bàn 3 viên Phá Nguyên đan. Có phải hay không là đáng giá này? Người ta tâm lý lại quá là rõ ràng. Ta nơi này còn là giá tổng cộng. Nếu như ngươi không muốn, ta đại khái có thể cầm đi địa phương khác. Ta cảm thấy, hẳn sẽ có không ít người sẽ cho ra cao hơn ngươi giá cả. Diệp Phàm dứt lời cố làm tiếp cho thở dài. Vốn là hỏi thăm được chân bảo đấu giá sở danh tiếng rất tốt, già trẻ không gạt. Không nghĩ tới ngươi ngược lại đệ ta một đệ tử giá cả. Diệp Phàm làm bộ phải đi. Nam tử sắc mặt biến đổi, do dự mãi. 2 triệu liền 2 triệu. Nam tử thỏa hiệp. 3 viên Phá Nguyên đan thật là không đáng giá này giá cả. Ta tạm thời đóng tiểu huynh đệ ngươi người bạn này. Diệp Phàm nhìn nam tử vẻ mặt làm khó dáng vẻ, căn bản sẽ không lên làm. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng có phổ. Tăng giá nữa lời nói, chỉ sợ nam tử cũng không dám muốn. Hắn đối với phá nguyên đan giá sau cùng hay lại là rất rõ ràng. Đồng ý. Diệp Phàm giao cho đối phương 3 viên phá nguyên đan. Rời đi chân bảo đấu giá sở lúc, tiền cũng đã đánh tới trên thẻ. Thắt lưng băng một chút tử rắn chắc đứng lên. Trong lòng Diệp Phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở chân bảo đấu giá sở phụ cận vòng vo. Vũ trong trường chưa bao giờ sẽ giáo thụ bất kỳ cùng vũ khí có liên quan vũ khí. Chỉ có tốt nghiệp sau đó mới có tư cách học tập những thứ này. Diệp Phàm liếc nhìn vũ cụ cửa hàng, bên trong bày đầy bảy la liệt vũ khí. Giá cả quá cao, Diệp Phàm cũng không có lựa chọn cân nhắc. Hắn vòng vo một vòng, cuối cùng ở một cái tiệm nhỏ ngừng lại. Trong điểm bán ra một loại đồ vật, đổi mặt mũi cụ, một cái liền muốn 500.000. Đương nhiên, tác dụng cũng xứng đáng chính mình giá cả. Ngũ phẩm lấy thượng vũ giả mới có thể nhìn thấu. Dõi mắt thanh thành, ngũ phẩm võ giả cũng không nhiều. Phùng Thiên cùng Lý Lam ở Thanh Thành Vũ Đạo Hiệp hội bên này đã coi như là người xuất sắc tồn tại. Diệp Phàm lại nhìn thêm mấy lần, cắn răng một cái đi vào trả tiền mua. Hắn sau đó phải đi mua luyện chế tán nguyên đan cần dụng cụ cùng thảo dược. Thay hình đổi dạng rất trọng yếu. Hắn không muốn liên lụy đến Tô Dĩnh, cũng không hy vọng có người chú ý tới hắn ở thu góp những thứ này. Vì vậy ở mua thảo dược thời điểm, Diệp Phàm đều là phân biệt ở chừng mấy ra bất đồng thảo dược tiệm phân biệt hỏi. Gần như sắp đem Thanh Thành thảo dược phô cũng chuyển qua một lần, coi như là thu thập được hơn phân nửa. Còn lại một chút bộ phận dược phô sẽ giúp hắn lưu ý. Dưới mắt hắn đang muốn đi người cuối cùng mục đích nơi. Thông qua Đông Nhai một cái dược phô tin tức, có một loại thảo dược thập phần hiếm thấy, nghe ông chủ nói, từng tại Thanh Thành phía tây đồng nam đường hầm bài kiến. Sắp trời dần tối, Diệp Phàm dự định mau mua xong đồ vật đi. Chỉ là mua dụng cụ cùng thảo dược, liền ước chừng tốn hắn 1 triệu. Tiền này, thật là tới cũng nhanh đi nhanh, không lịch sự tiêu. Đồng nam ngõ hẻm trong gian, Diệp Phàm nhìn thấy một tiệm nhỏ. Tiệm bài dán vào trên tường, bên ngoài bày một ít hoa hoa thảo thảo. Toàn bộ ngõ hẻm cũng tràn ngập nhàn nhạt hoa cỏ hương, để cho người ta không tự chủ tâm đều đi theo bình tĩnh lại. Diệp Phàm đi vào trong điếm, phát hiện trong cửa hàng bán một số thứ còn rất tạp, không chỉ có thảo dược, còn có phòng cụ cùng với một ít vật khác cái. Ông chủ là một gã mặc trường sam màu xám lão giả. Ông chủ, xin hỏi có tôi luyện lư liên sao? Diệp Phàm hỏi thăm. Lão giả có vài phần kinh ngạc quan sát một chút Diệp Phàm. Tiểu tử, người chắc chắn chứ? Tôi luyện lư liên có thể vào đan, có thể độc tính cực kỳ bá đạo. Phương thức xử lý nếu là không đúng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không ngu hồ hồ nói cho đối phương biết là mình yêu cầu. Ông chủ, yêu cầu thảo dược không phải ta. Ta sư phụ gọi ta tới mua. Hôm nay mới vừa lần nữa sắm thêm một ít tân vật kiện. Ông chủ liếc mắt một cái Diệp Phàm tay sách chế dược công cụ. Được rồi. Ông chủ đảo mắt lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ ém miệng nơi trải qua đặc thù xử lý. Tôi luyện lư liên dược tính yêu cầu một mực cất kín, một khi phải dùng, nhớ không thể vượt qua 2 ngày. 2 cây, 40 vạn. Diệp Phàm chân mày cau lại, giá tiền này thật đúng là để cho người ta nhức nhối. Chính mình thật vất vả đổi lấy 2 triệu, trong nháy mắt hơn nửa cũng chưa có. Hết lần này tới lần khác tôi luyện lư liên là chế tác tán nguyên độc trọng yếu nhất một mực thảo dược, không thể thay thế. Đồng ý. Diệp Phàm đưa tiền sau, trong túi eo cũng chỉ còn lại có 50 tới vạn. Diệp Phàm vòng vo một vòng tiệm nhỏ, ánh mắt nhất định thấy được bên trái xó xỉnh nơi để một cây phỉ lục sắc vòng ngọc. Ngọc châm thợ điêu khắc tinh tế, vòng tay bên trên nạm một viên lãnh đạm hồng sắc bảo thạch. Trên đó tản ra nguyên lực ba động. Tiểu tử thật có ánh mắt. Đó là một cái phòng cụ, lưu hỏa vòng tay. Có thể dùng 3 lần, ta cũng là từ chỗ khác nhân nơi đó thu lại. Thành tâm giá cả, 300.000. Diệp Phàm sở dĩ nhìn chúng lưu hỏa vòng tay, không phải bởi vì chính mình thiếu phòng cụ. Hắn định đưa cho Tô Dĩnh, có thể chống đỡ cảnh giới gì công kích. Diệp Phàm đuổi theo hỏi. Lão giả ánh mắt bình tĩnh, 300.000, ngươi muốn mua gì cấp bậc phòng cụ? Cũng liền có thể ngăn một chút tam phẩm sơ kỳ. Diệp Phàm nhìn một cái, hít sâu một hơi. Mua. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị đưa tiền, ngoài cửa một cái nữ tử đi vào. Nữ tử mục tiêu thật giống như rất rõ ràng, thẳng đi về phía Diệp Phàm đứng vị trí. Này vòng tay ta muốn rồi. Nữ tử hoàn toàn không để mắt đến Diệp Phàm. Tiểu cô nương, ngượng ngùng, này vòng tay có người mua. Lão giả lắc đầu nói. Nữ tử liếc mắt một cái Diệp Phàm, hắn mua ban cái gì giá cả, ta cao hơn hắn ra 100.000. Diệp Phàm khẽ cau mày, nhìn về phía lão giả. Lão giả nhẹ nhàng giang tay ra. Tiểu tử, nàng cho cao giá, ta là buôn bán. Lão giả ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Phàm sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. Ta xem trước bên trên vòng tay, ngươi nói cướp liền cướp, có phải hay không là có chút quá bá đạo. Diệp Phàm đánh giá trước mắt nữ tử. Nữ tử buộc đơn nuôi ngựa, trên người hồng sắc đồng phục học sinh, là Thanh Thành Tây khu bên này Kim Vận Võ Giáo. Kim Vận Võ Giáo ở Thanh Thành hạng trên trung bình. Trước mắt nữ tử tuổi tác cùng hắn tương phản, cảnh giới lại đang nhị phẩm sơ kỳ. Ta gần đây đúng lúc cần phải cái này vòng tay dùng một chút. Lần trước ta liền chú ý tới nó, ngươi phải nói ai trước ai sau, ta hẳn ngươi so với trước chọn chúng. Ta không thích nhiều so đo, nếu như ngươi không phải là như vậy cố chấp, ta ngoài ra cho ngươi 50.000. Diệp Phàm khẽ cau mày, này không phải tiền vấn đề. Lúc này, ngoài cửa 2 gã nam tử đi vào. Tiểu Nguyệt, ngươi đi cũng quá nhanh. Đúng vậy, chúng ta thiếu chút nữa theo mất rồi. 2 gã nam tử giống vậy đến từ Kim Vận Võ Giáo. Cậu xịn en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 23, giang vãi đầy đất. Nữ tử nhìn phía sau theo tới 2 gã nam tử. Đáy mắt ngược lại lộ ra chút không ưa ý vị. Các ngươi thế nào cũng phải theo ta không? Một tên trong đó dung mạo so với khá cao nam tử gãi đầu một cái. Ba của ngươi hôm nay không trả nói để cho chúng ta sau này nhiều tiếp xúc một chút sao? Đi ngươi, kia là hướng ta nói. Một người khác đỡ lấy đầu nồi út nam tử giải thích. Nữ tử lúc này cho 2 người một cái đại đại xem thường. Tiểu tử, ngươi còn muốn không? Lão giả nhìn về phía Diệp Phàm, nếu như ngươi không thêm giá cả, ta đây liền cho nàng rồi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nữ tử, nàng thêm 100.000, ta đây sẽ thấy thêm 100.000. Nữ tử chân mày nhíu lên, ngươi là cất tâm cùng ta đối nghịch sao? Không đợi nữ tử phát tác, sau lưng hai gã nam tử ngược lại trước lớn lối đứng lên. Nhìn ngươi đồng phục học sinh, thanh hai võ giáo. Thanh thành công võ giáo lục thật sự, không giống với kim vận loại này tư lập võ giáo. Thanh thành công lục thật sự võ giáo cũng lấy thanh tự mở đầu. Thanh một võ giáo coi như là toàn bộ thanh thành thực lực mạnh nhất võ giáo. Tin đồn lần này có học sinh đã đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ, gần như sắp vượt qua lão sư trình độ. Thanh hai võ giáo tên nhìn như xếp hàng thứ hai, thực tế thực lực tổng hợp xếp hàng thứ tư. Lúc nào các ngươi này thanh hai võ giáo cũng dám ở trước mặt chúng ta được nữa rồi. Cho ngươi 3 giây, lập tức cút ra ngoài cho ta. Hai gã nam sinh vì ở trước mặt nữ tử biểu hiện tốt một chút mình một chút, không nói nhiều liền hướng Diệp Phàm ầm ĩ đứng lên. Hai gã nam tử cảnh giới đều tại nhất phẩm điên phong, đặt ở thanh hai võ giáo cũng coi là học sinh khá giỏi. Nữ tử khẽ cau mày, nhưng cũng không có ngăn cản hai người cách làm. Diệp Phàm đánh giá trước mắt hai gã nam tử, đây là ta cùng nàng sự tình ở giữa, lại làm người khác cút ra ngoài trước, ta khuyên các ngươi trước biết mình có bao nhiêu cân lượng, cẩn thận bị người đánh răng vãi đầy đất. Hai gã nam tử nghe xong liếc nhau một cái, vốn tưởng rằng Diệp Phàm biết sợ địa biết điều rời đi, không nghĩ tới lại cùng bọn họ la ầm lên. Chính là nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới, hai người bọn họ tuyệt đối treo lên đánh Diệp Phàm. Ha ha ha, ngươi muốn cười tử ta? Ai đem ai đánh vãi răng đầy đất, ngươi có phải hay không là đối mình có chút quá mức tự tin? Cũng có thể hiểu được, thanh hai trình độ là chưa ra hình dáng gì. Nữ tử không nghĩ tới Diệp Phàm như thế này mà mới vừa. Ngươi nếu là có thể thắng hai người bọn họ, vật này ta không cần. Khóe miệng của nữ tử hơi vểnh lên, chuyển mà nói rằng. Hiện trường không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Khu, muốn đánh đi ra ngoài cho ta đánh. Lão giả sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hai gã nam tử đang định cùng ông chủ nói một chút, cảm nhận được trên người lão giả tản mát ra tứ phẩm võ giả khí tức. Hai gã nam tử bị dọa sợ đến vội vàng đi ra tiệm nhỏ. Ngay cả nữ tử cũng hơi kinh ngạc nhìn lão giả liếc mắt. Ngo hẻm ngoại, Diệp Phàm nhìn trước mắt hai người. Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi cùng lên đi. Sớm kết thúc một chút ta còn muốn về nhà. Hai gã nam tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu tức giận. Diệp Phàm như thế này mà xem thường bọn họ. Hôm nay bọn họ liền muốn để cho Diệp Phàm biết rõ, cái gì gọi là thực lực sai biệt. Kim vận võ giáo giáo thụ vũ khí và còn lại võ giáo có chỗ bất đồng. Cứ việc phẩm cấp đều là cấp thấp hạ cấp, có thể bản thân vũ khí cường độ còn chưa tụ. Hai người coi là thật cùng công đi qua. Một cái phong bên trái, một cái phong phía bên phải. Một quyền một trưởng. Thế phải đem Diệp Phàm một chiêu đánh nằm trên đất. Diệp Phàm nhẹ nhàng rút lui, ổn định giơ tay lên, gắng gượng bắt được hai người vùng tới quả đấm cùng bàn tay. Vành. Diệp Phàm bắt đồng thời, cổ tay chợt lộn một cái. Tạo phong thối nhanh chóng đá ra. Bất quá một chiêu, Diệp Phàm liền đem hai người đá bay ra ngoài. Đứng ở cạnh cửa nữ tử nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm phát ra khí huyết khí tức, chính là nàng cũng cảm giác có chút khó đối phó. Giờ khắc này, nàng cũng biết rõ thắng bại là cái gì. Xoay người liền trực tiếp rời đi tiệm nhỏ. Hai gã nam tử lão đảo sau khi đứng dậy vẻ mặt không hiểu. Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao phải đi? Nữ tử trắng hai người liếc mắt, như thế nào đi nữa đánh hai người các ngươi cũng không phải nhân gia đối thủ, ta không muốn lãng phí thời gian. Hai gã nam tử chỉ cảm thấy trong lòng bị cực lớn làm đục. Tiểu Nguyệt, ngươi xem, ta nhất định đánh hắn răng vãi đầy đất. Không sai. Hai người lại một lần nữa ầm ĩ xuống tới. Diệp Phàm dứt khoát trọi cứng công kích, cho không khí huyết, hắn không cần tỉ phí. Diệp Phàm lực ngăn trở một trường, bắt quái trưởng đè xuống một tên nam tử trong đó đầu liền hướng trên đất đập tới. Ầm. Hẻm nhỏ mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Nam tử thật là răng vãi đầy đất. Một gã khác đầu nồi út nam tử vốn định công kích, nhìn thấy đối phương gặp gỡ, bị dọa sợ đến dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Quay đầu thấy Tiểu Nguyệt đã không có ở đây, trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Huynh đệ, hiểu lầm. Ta không phải cố ý, ta biết rõ tiếp theo nên làm như thế nào, ta lăn lộn. Nam tử hoàn toàn không để ý bể đầy đất răng cao người nam tử, như gió chạy ra hẻm nhỏ. Diệp Phàm không để ý tới nữa nằm trên đất nam tử, xoay người đi vào tiệm. Không nghĩ tới, lão giả tay ném đi, lưu hỏa vòng tay bị ném tới. Diệp Phàm thuận thế tiếp lấy. Đưa ngươi, cầm đi đi. Diệp Phàm không hiểu nhìn về phía lão giả, nói tốt 300.000, ta sẽ không dừng nợ. Hôm nay không nghĩ làm ăn, đừng ở chỗ này vội vàng, đi nhanh lên. Cản trở ta làm ăn. Không đi nữa, này vòng tay 1.000.000. Diệp Phàm không nghĩ tới lão giả tính khí như vậy quái. Đa tạ. Diệp Phàm vẫn lễ phép nói cảm ơn một tiếng, lúc này mới nắm vòng tay rời đi. Trong điếm lão giả không lo lắng địa dựa vào hồi ghế ngồi. Thiên mệnh võ giả, này có thể khó lường. 300.000 kết một thiện duyên cũng tốt. Ngoài cửa tiểu tử, đừng cho ta giả chết, ngươi đem chúng ta miệng địa cũng làm dơ. Hôm nay không làm không chút tạp chất đừng nghĩ đi. Ngoài cửa nam tử nhìn mình bể răng, khóc không ra nước mắt. Chính mình hôm nay đây là khổ 8 đời rồi. Bị người đánh còn phải chính mình dọn dẹp hiện trường. Diệp Phàm sau khi về đến nhà, Tô Dĩnh đúng lúc đang làm bữa ăn tối. Hôm nay tại sao trở về trễ như vậy, lại len lén chạy đi nơi đâu chơi. Tô Dĩnh mới vừa nói xong, đã nhìn thấy Diệp Phàm như một làn khói đi vào gian phòng của mình bên trong. Ừ. Tô Dĩnh cảm giác Diệp Phàm thế nào lạ lạ. Giống như là đang ẩn nút cái gì. Lúc này đẩy ra phòng ngủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa vặn đem chính mình mua được cái gì cũng bỏ vào trong ngăn kéo. Trong tay chỉ còn lại lão giả cho hắn lưu hỏa vòng tay. Diệp Phàm cố làm kinh hoàng, hai tay chắp sau lưng. Tô Dĩnh càng phát giác kỳ quặc, cầm trên tay là cái gì, lấy ra ta xem một chút. Diệp Phàm thành công rời đi Tô Dĩnh sự chú ý. Dĩnh tỷ, bây giờ lấy ra cũng chưa có vui mừng. Diệp Phàm giải thích. Còn kinh hỉ, lấy ra cho ta. Ngươi có phải hay không là len lén cóng lấy sau lưng ta hút thuốc lá? Gần đây tuổi trẻ, mỗi một người đều không học giỏi, này tuần ta trộm được nhiều cái. Diệp Phàm xấu hổ, chỉ đành phải chậm rãi đưa tay đưa ra ngoài, lộ ra trong tay lưu hỏa vòng tay. Đây là cái gì? Tô Dĩnh tràn đầy không hiểu. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không nói cho Tô Dĩnh hắn bán đứng phá nguyên đan rồi. Tình cờ gian đi ngang qua một tiệm nhỏ, ông chủ đưa ta. Ta đang suy nghĩ cầm về đưa cho Dĩnh tỷ. Cậu xịn en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 24, tinh thần lực tăng lên. Đưa cho ta. Tô Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ vãng Diệp Phàm không phải là không có cho Tô Dĩnh đưa qua lễ vật, có lúc cũng sẽ đưa chút tiểu đồ trang sức, đều là trên đường tùy tiện có thể mua được. Bất quá Tô Dĩnh nhận được sau cũng sẽ rất vui vẻ, cũng rất quý trọng. Vật này nhìn không tiện nghi a. Ngươi sẽ không phải là tốn tiền bậy bạ đi. Tô Dĩnh nhận lấy lưu hỏa vòng tay. Nguyên lực quán chú sau khi đi vào, phỉ lục sắc vòng tay bên trên hồng sắc tinh thạch sáng lên. Hồng sắc thể lưu ở vòng tay bên trong dâng trào. Vòng tay đảo mắt hóa thành màu lửa đỏ. Một giây kế tiếp phảng phất liền có vật gì muốn phun ra ngoài. Tô Dĩnh bị dọa sợ đến vội vàng thu hồi nguyên lực. Màu đỏ thấp vòng tay đảo mắt lại khôi phục nguyên dạng. Đây là cái gì vòng tay? Tô Dĩnh có thể cảm giác được vòng tay không bình thường. Này có thể không phải Diệp Phàm lúc trước đưa cái gì tiểu đồ trang sức. Diệp Phàm chủ động giải thích, lão bản kia nói cho ta, đây là một phòng cụ. Có thể thả ra 3 lần, có thể ngăn tam phẩm sơ kỳ võ giả công kích. Dĩnh tỷ ngươi nắm, luôn có thời gian sử dụng sau khi. Tô Dĩnh khẽ to mày, loại này phòng cụ kém cỏi nhất cũng phải muốn 500-600 ngàn, người lão bản nào sẽ tùy tùy tiện tiện tặng cho ngươi. Diệp Phàm biết rõ Tô Dĩnh tính tình. Hắn muốn thật đem ông chủ tiệm nói ra. Tô Dĩnh tuyệt đối sẽ tìm đi qua. Vấn đề là tự mua tôi luyện ứ liên sự tình là bảo mật. Lúc đó chính mình còn đặc biệt đeo lên đổi mặt mũi cụ. Hiện trong quá khứ, không nên cái gì cũng bại lộ sao? Dĩnh tỷ, người thật đa tâm. Lão bản kia thấy ta là thiên mệnh võ giả, mới đặc biệt đưa ta một cái như vậy phòng cụ. Tô Dĩnh quả nhiên lắc đầu, không được, phải lập tức cho người khác trả lại. Tiểu Phàm, ngươi muốn biết rõ, ân huệ vật này là không thể tùy tiện thiếu. Hôm nay ngươi chỉ là bắt hắn một cái vòng tay, lui về phía sau không biết rõ hắn sẽ dùng cái này tới nhờ ngươi làm chuyện gì. Diệp Phàm cười khổ, đó chính là một lão tiên sinh, ta cũng không cảm thấy nhân gia sẽ muốn cầu cạnh ta cái gì. Dĩnh tỷ, vòng tay ngược lại đã cầm. Ngươi hãy thu đi, coi như là ta tấm lòng thành. Ngươi không cũng không có nói cho ta biết trước phá nguyên đan sự tình sao? Tô Dĩnh vẻ mặt sững sờ, chuyện gì? Dương Nguyên Hảo. Diệp Phàm vừa mở miệng, Tô Dĩnh sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thì ra ngươi cũng biết. Tô Dĩnh mím môi một cái, là thì không đúng, không nên tùy tùy tiện tiện bắt người cho ta phá nguyên đan đi đổi những thứ đó. Diệp Phàm lắc đầu một cái. Ta không có trách Dĩnh tỷ ý tứ, ta biết rõ Dĩnh tỷ vẫn muốn giúp ta. Đây cũng là ta một chút tâm ý, vô luận này có phải hay không là một phần nhân tình, ta cũng hy vọng Dĩnh tỷ ngươi có thể nhận lấy. Tô Dĩnh nhìn Diệp Phàm, luôn cảm thấy Diệp Phàm so với lúc trước trầm ổn hơn rồi. Vậy cũng tốt. Tô Dĩnh biết do không cách nào cưỡng cầu Diệp Phàm, chỉ đành phải đưa tay vòng tay nhận lấy. Ở đưa tay vòng tay đeo trên tay, Tô Dĩnh nhẹ nhàng đung đưa trắng nón cổ tay, đẹp mắt không? Diệp Phàm ôn nhu cười một tiếng, rất thích hợp. Ăn rồi bữa ăn tối, Tô Dĩnh liền trở về phòng mình. Diệp Phàm trở lại phòng ngủ mình, đặc biệt đem cửa phòng ngủ khóa trái, thuận tiện còn kéo theo chính mình rèm cửa sổ. Sau đó hắn phải làm việc tình không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn từ trong hộp tủ lấy ra hôm nay mua sở hữu chế dược dụng cụ. Tôi luyện ứ liên có 2 phần. Hắn dự định trước làm một phần luyện tay một chút. Thảo mặc dù dược không đồng đều, nhưng còn lại những thứ kia có cũng được không có cũng được, không tính là rất trọng yếu. Diệp Phàm dựa theo luyện độc điển bên trên miêu tả, mà là tinh chuẩn phân phối tỷ lệ đem thảo dược tiến hành gia công. Mỗi một bước cũng trọng yếu vô cùng, nhất là đối phân lượng kiểm soát. Cuối cùng dung hợp thời điểm thảo dược tỷ lệ càng mấu chốt. Diệp Phàm đem gia công tốt thảo dược phân biệt bày ra, đốt trung tâm nồi nhỏ chiếc, phía trên để một cái lớn cỡ bàn tay tiểu bạch chén, chất liệu thực cứng, nhìn gồ ghề. Diệp Phàm ở đun nóng sau đó, dựa theo luyện độc điển bên trên pha trộn cho cân đối, bắt đầu một chút xíu đem thảo dược tan vào đi. Trong lúc hắn sẽ không thêm bất kỳ thủy, bạch nước trong chén phân toàn bộ đều là tới từ với thảo dược gia công chất lỏng, đun nóng đến một nửa. Diệp Phàm đến gần bạch chén, trừng phạt cũng đã bắt đầu kích động. Hắn vẹn vẹn chỉ là người thấy này của mùi, tán nguyên độc khí vị hơi gây mũi. Nguyên lực 50, kích động trừng phạt, nguyên lực 100. Nguyên lực 60, kích động trừng phạt, nguyên lực 120. Nguyên lực 70, kích động trừng phạt, nguyên lực 140. Diệp Phàm lại cuối cùng một mớ thuốc chủ yếu tôi luyện ứ liên sau, bạch trong chén dịch thể hóa làm màu đen nhạt, một cổ càng gây mũi mùi vào tới. Diệp Phàm không chú ý hít một hơi. Một giây kế tiếp đầu phảng phất liền muốn nổ tung, cảnh tượng trước mắt bắt đầu lắc lư đứng lên. Diệp Phàm cảm giác mình trước mặt tất cả mọi thứ là trò ảnh. Mẹ kiếp, có chút không tốt lắm. Diệp Phàm vội vàng thổi tắt ngọn lửa. Này không phải tán nguyên độc nên có tác dụng. Diệp Phàm thống khổ che đầu. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong tầm mắt vô số quang mang chợt hiện. Đau nhói cảm ở trong đầu vây không đi. Bạch chén nhiệt lượng như cũ, nồng nặc chất khí tràn ngập ở trong phòng. Tinh thần 70, kích động trừng phạt, tinh thần 140. Tinh thần 90, kích động trừng phạt, tinh thần 180. Tinh thần 100, kích động trừng phạt, tinh thần 200. Diệp Phàm ở một trận hoa mắt choáng váng đầu trung đã bất tỉnh, cũng còn khá ngày thứ hai là thứ bảy. Tô Dĩnh cũng không có qua tới gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại. Mới vừa trận mở con mắt thời điểm, Diệp Phàm nhìn trần nhà, cũng còn khá, không có chết. Diệp Phàm suýt nữa cho là mình có thể phải cầu đáy rồi. Hắn xoa xoa con mắt của mình, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất những thảo dược kia cặn bã còn có bạch trong chén đen nhánh vật tàn lưu. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy trên đó tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Thâm tử sắc quang mang nhìn liền thập phần không ổn. Ta là hoa mắt sao? Diệp Phàm lần nữa xoa xoa con mắt. Những thứ kia quang mang như cũ vẫn còn ở đó. Mùi đã tiêu tan, Diệp Phàm hay lại là mở ra cửa sổ. Không khí mát mẻ bay vào đến, Diệp Phàm chỉ cảm thấy giành lấy cuộc sống mới. Cảnh giới một đêm không thế nào tăng trưởng, thua thiệt lớn. Diệp Phàm đem trên mặt đất đồ vật thu thập xong. Thật chẳng lẽ là bởi vì thảo dược không đủ, hay hoặc là chính mình tỷ lệ xuất hiện vấn đề. Diệp Phàm lấy giấy bút đem tối hôm qua quá trình ghi chép một lần, suy tư trong đó khâu có hay không cũng chính xác. Tô Dĩnh vào nhà thanh âm để cho Diệp Phàm liền tranh thủ quyển sổ khép lại. Đứng dậy đi ra phòng ngủ. Tô Dĩnh chóp mũi khẽ động. Phảng phất ở nghe cái gì? Đây là mùi gì, thật kỳ quái. Tô Dĩnh có chút không hiểu. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Dĩnh lúc, có thể nhìn thấy ở trên người Tô Dĩnh, một đạo lãnh đạm màu xanh quang mang vây quanh. Dĩnh tỷ, trên người của ngươi có ánh sáng. Diệp Phàm theo bản năng mở miệng nói. Quang. Tô Dĩnh trước nhất giây còn có chút khó hiểu. Một giây kế tiếp liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, đuổi theo hỏi, trên người của ta là cái gì quang? Diệp Phàm trả lời, thanh quang. Trời ạ, Tiểu Phàm, ngươi tinh thần lực lúc nào mạnh như vậy? Ngươi tinh thần lực, ít nhất ở nhị phẩm sơ kỳ. Chỉ có nhị phẩm tinh thần lực mới có thể quan sát người khác bên ngoài thân bản thân nguyên lực ba động. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 25, tán nguyên độc thành. Tinh thần lực. Diệp Phàm vẻ mặt mờ mịt. Không sai. Tô Dĩnh khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phàm. Chẳng lẽ nói đây là thiên mệnh võ giả thể chất mang cho ngươi tới? Ta chưa bao giờ nghe nói thiên mệnh võ giả ở tinh thần lực phương diện cũng như thế vượt trội. Diệp Phàm chỉ muốn hỏi, tinh thần lực có thể cầm tới làm gì? Đối mặt Diệp Phàm nghi ngờ, Tô Dĩnh tự nhiên cho Diệp Phàm làm ra giải thích. Tinh thần lực ở nguyên lực hồi phục sau, cũng bị các võ giả tiến hành thanh toán. Tam phẩm dưới đây tinh thần lực có thể quan sát trên người người khác khí huyết cùng nguyên lực ba động. Cùng thời điểm có thể có trợ giúp chính mình tu luyện. Biết được trong cơ thể mình tu luyện tình trạng, đối tu luyện tăng lên rất có ích lợi. Tinh thần lực đi đến tứ phẩm liền có thể phóng ra ngoài. Có thể đi cảm giác ánh mắt của tự mình không thể cùng sự vật. Dù là đoán mò đến con mắt, cũng có thể không có bất kỳ trở ngại hành động. Tinh thần lực phẩm cấp càng cao, có thể khuyết tán phạm vi lại càng lớn. Không chỉ có như thế, trong ngày thường luyện đan hoặc là chế tác vũ cụ, tinh thần lực càng cao, đại biểu tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn. Diệp Phàm ở đây đủ biết tinh thần lực tác dụng sau đó, trong lòng đã nhưng, hơn phân nửa là tối hôm qua chính mình luyện độc thất bại duyên cớ, có lòng trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Diệp Phàm nghe nói, vũ khí chính giữa phàm là liên quan đến tinh thần lực tầng diện, một loại kém nhất cũng là cao cấp hạ cấp, chỉ có tinh thần lực đi đến tứ phẩm mới có tư cách đi nắm giữ loại này vũ khí. Đang chiến đấu, nắm giữ tinh thần lực công kích vũ khí thường thường có thể đánh bất ngờ thắng. Trong lòng Diệp Phàm vẫn có chút tiểu thất vọng. Nếu là tối hôm qua có thể thành công lời nói, bây giờ mình đã đột phá đến nhất phẩm điên phong rồi. Hắn thấy, nguyên lực đột phá có thể sẽ tới càng chân thật một ít. Bây giờ ngươi yêu cầu khống chế chính mình tinh thần lực, đem nó thu liễm trở về, cũng sẽ không nhìn thấy trên người mọi người khí huyết cùng nguyên lực ba độc rồi. Diệp Phàm không hiểu, thế nào khống chế? Tô Dĩnh phảng phất rất quen thuộc nên làm như thế nào? Từng bước một cho Diệp Phàm tiến hành hướng dẫn, để cho Diệp Phàm trước trầm xuống tâm, cảm thụ chính mình tinh thần lực tồn tại. Trước hết để cho tinh thần lực phát tán đi ra ngoài, lần lượt cảm thụ sau thử đem tinh thần lực cũng thu hồi lại. Luyện tập một lúc lâu, Diệp Phàm dần dần nắm giữ kỹ xảo, con mắt cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Diệp Phàm nhận được dược phô tin tức là đang ở thứ ba buổi tối. Tối hôm đó, Diệp Phàm thật sớm cùng Tô Dĩnh ăn cơm. Đợi Tô Dĩnh trở về nhà sau, liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Hắn đeo lên đổi mặt mũi cụ, đảo mắt chạy hết một vòng, Diệp Phàm cuối cùng là đem thảo dược cũng thu thập đủ rồi. Diệp Phàm dọc theo đường đi còn đặc biệt nhiều vòng vo mấy đoạn đường, phòng ngừa có người âm thầm đi theo. Trở lại trong phòng, Diệp Phàm lại một lần nữa khóa trái phòng ngủ. Lần này hắn tổng kết lần trước một ít sai lầm nhỏ, cộng thêm lần này thảo dược hoàn toàn tề toàn. Hắn lần nữa mở ra thử, lần này phải thành công. Nếu như thất bại lời nói, hậu quả có thể sẽ có chút nghiêm trọng. Nếu như lại như lần trước như thế trực tiếp bất tỉnh đến buổi trưa, tất nhiên sẽ bị Dĩnh tỷ phát hiện. Không biết có hay không bởi vì chế tạo qua một lần duyên cớ, hay lại là tinh thần lực vào lúc này thể hiện ra ưu thế. Diệp Phàm phát hiện hôm nay chính mình quá trình chế tạo đặc biệt thuận lợi, tốc độ cũng rất nhanh. Đảo mắt liền tới một bước cuối cùng dung hợp luyện dược. Diệp Phàm phát hiện mình so với lúc trước càng có thể tinh chuẩn nắm giữ thảo dược tỷ lệ. 3 giờ sau, con mắt của Diệp Phàm sáng lên. Bạch trong chén chất khí tản mát ra gây mũi mùi cũng sẽ không để cho hắn cảm giác mê muội. Ngược lại, nguyên lực bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Thành công. Diệp Phàm nhìn trước mắt tán nguyên độc, đặc biệt lấy ra một cái bình nhỏ bỏ vào. Chất lỏng màu đen nhạt, nhìn có chút là dính. Đem loại chất lỏng này hòa thuốc vào nước uống, là có thể có hiệu lực. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đem nguyên dịch uống cạn. Chỉ bất quá cái mùi kia người thường khó mà tiếp nhận. Diệp Phàm không chút do dự dùng trước một nửa trong nước, mấy hớp uống vào bụng sau, đổ nhào lên giường. Tỉnh lại lần nữa lúc, bên hai truyền tới đồng hồ báo thức thanh âm. Diệp Phàm cảm giác mình phảng phất ngủ thời gian rất lâu. Duỗi người, xương cốt toàn thân tí tách vang dội. Diệp Phàm cảm giác một cổ cường đại nguyên lực ba động ở trong người lưu chuyển. Chính mình đột phá, nhất phẩm điên phong. Diệp Phàm cảm thụ trong cơ thể nguyên lực, liền vội vàng tu luyện củng cố. Cho đến Tô Dĩnh quá để tỉnh Diệp Phàm nên lên đường. Diệp Phàm rồi mới từ trong phòng ngủ đi ra. "Tiểu Phàm, hôm nay thế nào thức dậy trễ như vậy?" Tô Dĩnh đang muốn bắt đầu cờ trách, nhận ra được trên người Diệp Phàm khí tức, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Nhất phẩm điên phong. Khoảng cách Diệp Phàm lần trước đột phá mới qua thời gian một tuần. Diệp Phàm rốt cuộc lại đột phá. Từ nhất phẩm sơ kỳ đến nhất phẩm điên phong, tổng cộng tiêu mất thì giờ không tới một tháng. Này làm sao làm được? Diệp Phàm chẳng lẽ không khoảng trường khí huyết trên có thiên phú, ở nguyên lực trong tu luyện cũng có không thành. Thiên mệnh võ giả chính giữa xuất hiện qua khác biệt thiên phú đều vô cùng vượt trội tồn có ở đây không? Ít nhất theo Tô Dĩnh trước mắt hiểu đến xem không có. Tô Dĩnh ý thức được, chính hắn một nhà bên đệ đệ, có thể là thiên tài. Dĩnh tỷ, thế nào? Diệp Phàm ngược lại là đặc biệt ổn định. Ngươi này tốc độ đột phá không khỏi cũng quá nhanh đi. Diệp Phàm thấy vậy, trực tiếp đem phá nguyên đan đem ra làm bia đỡ đạn. Khoảng thời gian này ta lại uống một viên phá nguyên đan, mỗi ngày đều đang tu luyện tiêu hóa, tiến bộ nhanh lên một chút không phải là rất bình thường sao? Tô Dĩnh nhất thời phản ứng kịp. Diệp Phàm nói như vậy, thật giống như cũng xác thực không có gì khuyết điểm. Tô Dĩnh nhìn thời gian một cái, không còn sớm, chỉ có thể đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, hôm nay ta đưa ngươi đi, nhanh lên một chút. Diệp Phàm đi theo Tô Dĩnh cùng đi trường học. Vừa tới lớp học, đi ngang qua Diệp Phàm bên người đồng học, cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Trần Vô Song nhìn thấy Diệp Phàm, hai mắt mở to. Diệp Phàm, ngươi tốc độ tu luyện này là cưỡi tên lửa rồi không? Diệp Phàm nhìn về phía Trần Vô Song, mập mạp, ngươi bắt được phá nguyên đan sẽ vô dụng quá sao? Trần Vô Song nhất thời bừng tỉnh, ta hôm qua thiên tài dùng, bất quá phá nguyên đan là thực sự ra sức, ta cảm giác lập tức phải đột phá. Trương Tiểu Mạn tốc độ mới nhanh. Nghe nói nàng hôm qua thiên buổi chiều ở trong trường lúc thời điểm tu luyện, ăn vào một viên phá nguyên đan, trực tiếp đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Bây giờ năm thứ 3 học sinh khá giỏi, Trương Tiểu Mạn thực lực biến thành số 1. Trần Vô Song nói tới chỗ này, lại không nhịn được quan sát một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm mới nhất phẩm trung kỳ là có thể lực áp nhất phẩm điên phong học sinh. Bây giờ cảnh giới đi đến nhất phẩm điên phong, Trương Tiểu Mạn thật thì sẽ là Diệp Phàm đối thủ sao? Cũng hoặc là vẫn sẽ bị Diệp Phàm áp chế. Trần Vô Song rất là tò mò, Diệp Phàm cùng Trương Tiểu Mạn hai người rốt cuộc ai mạnh hơn một chút? Hai người các ngươi có thể hay không đi vào trước, ngăn cản ở cửa rồi. Trương Tiểu Mạn đi vào. Gần đây Trương Tiểu Mạn phiên dịch độ tiến triển không quá nhanh. Một là lạ cổ phong văn trở nên nhiều rồi, hai là Trương Tiểu Mạn đang chuyên tâm tu luyện. Trương Tiểu Mạn đối với Diệp Phàm cảnh giới tăng lên cũng không có nhiều kinh ngạc. Tất cả mọi người ăn phá nguyên đan, nếu như không có rất đại đột phá, đó mới là làm người ta kinh ngạc nhất sự tình. Giờ phút này Trương Tiểu Mạn trong lòng, xác thực cũng có giống như Trần Vô Song ý tưởng. Hiện tại chính mình có hay không có thể thắng được Diệp Phàm? Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 26, tự do luận bàn. Diệp Phàm, buổi chiều chiến đấu giờ học, chúng ta luận bàn một chút. Trương Tiểu Mạn thật có chút muốn cùng Diệp Phàm luận bàn một chút. Không phải là vì thế nào cũng phải thắng được Diệp Phàm, mà là muốn nhìn một chút bây giờ mình thực lực và Diệp Phàm giữa hay không còn có chênh lệch. Diệp Phàm ngược lại là không có vấn đề, có người cùng hắn luyện tay một chút hắn cầu cũng không được. Vừa vặn còn có thể tăng lên mình một chút khí huyết, thuận tiện kiểm nghiệm mình một chút gần đây thành quả. Được. Diệp Phàm đáp ứng sau, phong thanh lan truyền nhanh chóng. Trong trường đừng nói năm thứ 3, bao gồm rất nhiều năm thứ 2 cùng năm thứ nhất học sinh cũng mộ danh tới. Buổi chiều chiến đấu giờ học, tự do luận bàn khâu. Ngày thường tất cả mọi người sẽ ở tự do luận bàn khâu chung không ngừng chui luyện chiêu thức, tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Hôm nay mọi người không có một lựa chọn luận bàn, tất cả đều vây ở luận bàn tràng trung ương. Luận bàn tràng bốn phía giải rác có thật nhiều tiểu lôi đài, trung tâm đánh lôi đài giống như là lão sư giảng bài thời điểm chuyên dụng. Bình thường mà nói, lão sư sẽ không đem cái lôi đài này nhường lại. Hôm nay rất đặc thù. Trương Tiểu Mạn, Thanh Hai võ giáo năm thứ 3 thứ nhất đột phá nhị phẩm sơ kỳ học sinh khá giỏi. Diệp Phàm, hậu sinh khả úy, nhất phẩm trung kỳ là có thể treo lên đánh một đám học bá quái vật. Hai người luận bàn, liền liên lão sư chính mình cũng không nhịn được tò mò. Bây giờ song phương thực lực đều có không nhỏ tiến bộ. Trang này luận bàn rốt cuộc ai có thể thắng? Trương Tiểu Mạn bắt quái trưởng lên tay, Diệp Phàm, ngươi phải cẩn thận. Nếu là Diệp Phàm tinh thần lực còn không có tăng đến nhị phẩm, thật đúng là được bị động bị đánh, bởi vì Trương Tiểu Mạn tốc độ quá nhanh. Trương Tiểu Mạn bắt quái trưởng ở nhị phẩm cảnh giới thi triển, vốn là cả công lẫn thủ trưởng pháp bây giờ lại từng chiêu mãnh liệt. Tinh thần lực tăng lên mang đến chỗ tốt, chính là Diệp Phàm có thể rất cảm nhận được rõ ràng Trương Tiểu Mạn bên ngoài thân khí huyết cùng nguyên lực ba động, thậm chí có thể dự cảm Trương Tiểu Mạn tiếp theo chiêu thức, phản ứng bén nhạy trình độ cũng tăng lên rất nhiều. Trương Tiểu Mạn mấy lần công kích rơi vào khoảng không, trong lòng tự cho là nhất định là có chút phần thắng, Diệp Phàm mới nhiều lần ẩn núp nàng. Trên thực tế, Diệp Phàm bất quá ở thích ứng tinh thần lực đang làm dùng đến trong chiến đấu sau cảm giác. Đợi hắn hoàn toàn thích ứng, Diệp Phàm thi triển Thiên Sơn Điệp, một khuỷu tay chợt đánh ra. Trương Tiểu Mạn không có khinh thường, vội vàng phòng ngự. Diệp Phàm lại phản phất ngay tại đợi giờ khắc này. Ở Trương Tiểu Mạn phòng ngự trước mắt, Diệp Phàm đột nhiên biến chiêu. Xa hình trưởng biến hóa đa đoan, nhìn chuẩn sơ hở đột nhiên công tới. Trương Tiểu Mạn sắc mặt nhất thời biến đổi, biết rõ đã không còn kịp rồi. Chỉ đành phải lấy công kích vi phòng thủ, thân thể nằm ngang vòng vo 180 độ. Hai chân lôi cuốn đến eo hết mang lực. Tạo phong thối hô một tiếng đập tới. Không ít học sinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Tiểu Mạn hủy đi chiêu cực nhanh. Tạo phong thối xác thực đánh trúng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng được công đem Trương Tiểu Mạn đánh lui. Trương Tiểu Mạn rên lên một tiếng, che bên bụng. Diệp Phàm bị sức mạnh như thế một cước, nhưng chỉ là thử nhai răng. Cổ một bên đỏ tươi dấu, có thể nhìn ra Trương Tiểu Mạn một cước uy lực mạnh biết bao. Diệp Phàm cảm thụ tăng, HP, Trương Tiểu Mạn một cước này thật đúng là không lưu tình. Hai người liên tục lại giao thủ nhiều cái qua lại. Diệp Phàm trước sau như một, càng lớn càng hăng. Cuối cùng một cái Thiên Sơn Điệp đem Trương Tiểu Mạn đánh ra lôi đài. Trương Tiểu Mạn ngồi ở ngoài lôi đài, sắc mặt có chút mờ mịt, trong mắt như có không cam lòng. Chính mình nhưng là đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Muốn biết rõ nhất phẩm cảnh giới cùng nhị phẩm cảnh giới giữa chênh lệch có thể không phải một chút nhỏ. Diệp Phàm lại có thể tùy tiện vượt qua cái này cảnh giới giữa cái hào rộng, đưa nàng đánh bại. Trương Tiểu Mạn chính thất lạc. Diệp Phàm tung người từ trên đài nhảy xuống. Ngươi hạ thủ thật tác động, người ta cốt sắc bị ngươi đánh tan vỡ rồi. Diệp Phàm cười khổ nói, hướng Trương Tiểu Mạn duỗi duỗi tay. Trương Tiểu Mạn nhìn Diệp Phàm, ngươi đang an ủi ta. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhún vai, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy, ta là cảm thấy ngươi rất mạnh. Trương Tiểu Mạn có chút nhếch mép lên, liền coi ngươi là đang khen ta. Trong lòng Trương Tiểu Mạn thất lạc lúc này mới phai đi chút, bắt Diệp Phàm tay đứng lên. Bên cạnh bọn học sinh vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Trang này luận bàn quá trâu. Vừa mới kia mấy lần biến chiêu, thật có thể như vậy tới sao? Học được. Lần sau luận bàn ta cũng phải dùng một chút. ngươi dùng cùng nhân gia dùng có thể không phải một cái hiệu quả. Nếu không bây giờ ta liền lấy ngươi luyện một chút. Sau khi tan học, Trương Tiểu Mạn đặc biệt ở cửa trường học chờ Diệp Phạm. Thế nào? Còn muốn so tài? Diệp Phạm vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trương Tiểu Mạn. Một bên Trần Vô Song quăng tới mập mờ ánh mắt, chủ động chọn rời đi, không muốn quấy rầy hai người. Được rồi, ta cũng không muốn tự tìm khổ ăn. Tìm ngươi là một chuyện khác. Thiên thứ hai lập tức phải phiên dịch xong rồi. Trước nhất thiên ngươi thấy thế nào, có thu hoạch sao? Trong lòng Diệp Phạm tự nhiên biểu thị khẳng định. Đâu chỉ có thu hoạch. Luyện độc điện phía trên đồ vật, đủ hắn tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiền mua thảo dược, hơn nữa có chút hiếm thảo dược, còn phải dựa vào kỳ ngộ. Ngươi nói đúng, phía trên không phải thứ tốt gì. Chờ ngươi phiên dịch xong, ta sau khi xem sẽ tiêu hủy. Trương Tiểu Mạn nhẹ nhàng gật đầu, như thế tốt lắm. Ta phiên dịch thời điểm, cũng nhìn qua một lần nội dung. Bên trong có chút độc dược giết người ở vô hình, thật sự là tồi tệ. Loại vật này chạy ra đi, nếu là bị không hợp pháp người bắt được, hậu quả khó mà lường được. Trương Tiểu Mạn nhiều lần nhắc nhở sau đó liền cùng Diệp Phàm cáo biệt. Thứ 6 tan học thời điểm, Trương Tiểu Mạn đem bộ phận thứ 2 giao cho Diệp Phàm. Trước sau như một địa rót vào màu đen vỏ nylon chung. Diệp Phàm dự định lấy về nhìn lại. Mới vừa về đến nhà, Diệp Phàm chính để đồ xong, Tô Dĩnh lại đột nhiên đến cửa. Diệp Phàm chỉ đành phải đem vỏ nylon giấu vào trong hộp tủ. Dĩnh tỷ, ngươi hôm nay hồi tới sớm như vậy. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới 6 giờ chiều dáng vẻ. Ta đặc biệt chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, tối nay tốt ăn ngon một hồi. Tô Dĩnh xách hai đại túi nguyên liệu nấu ăn nói. Hôm nay cái gì tốt thời gian? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ta nhớ được sinh nhật ngươi còn có nửa năm chứ. Chẳng lẽ nói Dĩnh tỷ ngươi lên trước? Tô Dĩnh cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn thăng chức, bất quá cảnh giới đột phá mới được. Tối nay tốt ăn ngon ít đồ, là vì chuẩn bị ngày mai hành động. Diệp Phàm vẻ mặt mờ mịt, hành động gì? Tô Dĩnh cười thân bí, ta bên này lấy được điểm tin đồn, lần này huyền cấp bí cảnh nội bộ có một nơi giấu bảo tàng. Cái kia nơi giấu bảo tàng rất bí mật, cho tin tức ta nhân cũng là thông qua một cái không lành lặn bản đồ phân tích ra được. Như nếu chúng ta có thu hoạch lời nói, khả năng còn phải xuất ra một bộ phận cho nàng làm quả cảm ơn. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, chúng ta lại muốn đi bí cảnh. Tô Dĩnh gật đầu một cái, không sai, đây chính là cái cơ hội khó được, nếu như vận khí tốt, nói không chừng ngươi có thể đủ một lần hành động đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Lời như vậy, đến lúc võ giả thi vào trường cao đẳng ngày ấy, ngươi khẳng định có thể bị trường nổi tiếng nhìn chúng. Cho nên, chúng ta ngày mai nhất định phải đi vào. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 27, nhị tiến bí cảnh. Diệp Phàm cảm giác Tô Dĩnh lần này đi bí cảnh hứng thú có thể so với lần trước cao hơn. Dĩnh tỷ, nói không chừng ngươi cũng có thể tìm được chính mình cơ duyên. Ta mong đợi ngươi thăng chức tăng lương. Diệp Phàm tuét miệng một cười nói. Tô Dĩnh tâm tình rất tốt, ta liền mượn ngươi chúc lành. Buổi tối, Diệp Phàm thật thư thư phục phục ăn no, bụng đều là trướng, chưa bao giờ như thế thỏa mãn quá. Vấn đề là Diệp Phàm ăn thời điểm nội tâm rất quấn quýt. Tô Dĩnh ý vị địa hướng hắn trong chén cái thịt. Có thể tối nay hắn đem những thức ăn này tất cả đều tiêu hóa, khí huyết khả năng không tăng ngược lại hàng, hơn nữa còn sẽ là gấp bội hạ xuống. Chờ với hôm nay ban ngày luận bàn cũng vô phí. Có thể nhìn Tô Dĩnh kia mong đợi ánh mắt, Diệp Phàm hay lại là chỉ có thể tiếp tục ăn. Tô Dĩnh ăn ngược lại không nhiều, mỹ danh kỳ viết giảm cân. Diệp Phàm thu thập xong chén dĩa sau, cũng không có tâm tình nhìn luyện độc điện bộ phận thứ hai, ngã đầu đi nằm ngủ. Tỉnh lại đã là ngày thứ nhì, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời rải vào trong nhà. Hôm nay khí trời đặc biệt quang đãng, đáng tiếc bí cảnh bên dưới cùng khí trời không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Phàm kiểm tra một hồi chính mình khí huyết, quả nhiên giảm. Mặc dù không có gì to tát, nhưng lại như cũ cảm thấy thương tiếc. Diệp Phàm thức dậy tương đối sớm, dứt khoát mình làm nổi lên bữa ăn sáng, đợi Tô Dĩnh tới ăn chung. Tô Dĩnh lúc tới, vốn là xách tốt mấy món ăn, thấy Diệp Phàm cũng làm xong, nhặt mà hưởng dụng. Ăn sáng xong, Tô Dĩnh còn đặc biệt cho Diệp Phàm cầm một món màu đen áo lót nhỏ, để cho Diệp Phàm dán người mặc. Diệp Phàm cầm đến thời điểm liền có thể cảm giác được, đây là một cái phòng cụ. Dĩnh tỷ, ngươi chừng nào thì mua? Diệp Phàm nhớ Tô Dĩnh thật giống như không có như vậy cái phòng cụ mới đúng. Cái kia bảo địa ở nội vi, lý do an toàn, ta ngày hôm qua đặc biệt đi mua. Không coi vào đâu vật quý trọng, ngươi đừng ghét bỏ. Diệp Phàm nguyên lực rót vào trong đó, một đạo lãnh đạm vầng sáng màu đen trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Này có thể không phải duy nhất phòng cụ, mà là có thể kéo dài sử dụng. Cái này áo lót không chỉ có thể ngăn cản công kích, không việc gì thời điểm còn có thể chứa được nguyên lực. Ở nguyên lực hao hết thời điểm có thể lấy ra. Vô cùng thuận lợi. Diệp Phàm thử một chút chức năng, đoán chừng ngăn trở tam phẩm võ giả công kích hẳn không là vấn đề. Một món đồ như vậy áo lót, giá cả tuyệt đối ở trăm vạn trở lên. Dĩnh tỷ, ngươi cái này thì tốn kém. Diệp Phàm biết rõ Tô Dĩnh trong ngày thường cũng không thế nào mua đồ, cất một khoản tiền. Có thể dùng ở nơi này phía trên, ít nhiều có chút không đáng giá. Nhân vị thiên đạo trừng phạt duyên cớ, chỉ muốn không phải nhất kích tất sát, hắn đều có thể gánh vác. Cái gì tốn kém không tiêu pha, cho ngươi tiêu tiền lại không thế nào. Tô Dĩnh thấy Diệp Phàm mặc vào người, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta tránh không được ngươi bao nuôi tiểu bạch kiểm. Diệp Phàm trêu nói. Tô Dĩnh nghe nói như vậy, mặt đẹp ửng đỏ, thế nào? Ghét bỏ tỷ bao nuôi ngươi. Diệp Phàm cười hắc hắc, ta ngược lại thật ra thật hy vọng. Bớt đi nửa đời cố gắng, thứ này đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Tô Dĩnh trắng Diệp Phàm liếc mắt, ba hoa, thật không biết rõ ngươi từ nơi nào học được. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên lên đường. Tô Dĩnh mang theo Diệp Phàm lần nữa đi tới huyền cấp bí cảnh cửa vào. Lần này nhân không có ngày thường nhiều như vậy. Vòng ngoài tài nguyên bị tìm tòi không sai biệt lắm. Nội vi cũng không phải thấp cảnh giới võ giả có thể đi vào. Nếu như mạo hiểm đi vào ý đồ kiếm được đồ lậu, một khi gặp phải cường đại yêu thú, căn bản không có chạy trốn cơ hội. Mọi người lại không phải thứ liều mạng, dĩ nhiên không sẽ chọn làm như thế. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh đồng thời ghi danh sau đó, liền tiến vào thang máy, dưới đường đi lặn xuống bí cảnh vòng ngoài trước đất trống. Bây giờ không trong đất gian hàng ngược lại nhiều hơn không ít. Trên sạp hàng đồ vật chủng loại đa dạng phong phú. Diệp Phàm nhìn mấy lần, cũng không nhịn được muốn xuất thủ mua. Đáng tiếc không có gì hắn yêu cầu thảo dược. Đi bên này. Tô Dĩnh vào qua một lần bí cảnh nội vi, tương đối có kinh nghiệm. Diệp Phàm đi theo Tô Dĩnh từ nội vi cửa vào lối đi đi vào. Cùng vòng ngoài hẹp hòi bất đồng. Nội vi lối đi vô cùng rộng rãi. Ở đi tới cửa ra lúc, trước mắt xuất hiện một cái vô cùng cự đại không gian. Ai có thể nghĩ tới trong lòng đất còn có một cái chừng hơn 10 sân bóng đá như vậy đại địa phương. Độ cao cũng đến gần 30, 40 mét. Lối đi cửa ra ngay tại trong vách đá bên trên vị trí. Chúng ta đi xuống đi. Trên vách đá tạc rất nhiều điểm dừng chân. Tô Dĩnh dễ dàng đi lên điểm dừng chân nhanh chóng hướng rơi xuống. Diệp Phàm cũng theo sát phía sau. Nơi này ánh sáng tương đối tối tăm, liếc nhìn lại tất cả đều là cao vút của đá. Nhìn giống như là một cái mê cung. Từ lối đi cửa ra vị trí nhìn, còn không có cột đá cao. Bên này, Tô Dĩnh rất là thành thạo, nơi này con đường Tô Dĩnh nhớ rất rõ ràng. Ở mảnh địa phương này có vô số cái lối đi nhỏ, bọn họ đem đi thông khu vực khác nhau. Có thể sẽ là yêu thú xào huyệt, cũng có thể là tàng bảo nơi. Bên trong lối rẽ đến không hết, so với cái này bên trong cột đá mê cung còn phức tạp hơn. Diệp Phàm đi theo Tô Dĩnh đi vào một người trong đó lối đi. Nơi đó cơ hồ không có nhân đi vào. Tô Dĩnh cầm trong tay ánh sáng mạnh đèn tin, một đường đi phía trước. Đi ngang qua lối rẽ thời điểm, Tô Dĩnh lấy ra một cái quyển sổ nhỏ. Phía trên ghi lại tin tức chắc là Tô Dĩnh trong miệng cái gọi là bằng hữu suy đoán. Tô Dĩnh quan sát trong chốc lát, tiếp tục đi tới. Diệp Phàm đàng hoàng đi theo. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm không nhịn được lui về phía sau nhìn một cái. Là ảo giác sao? Luôn cảm thấy vừa mới phía sau thật giống như có cái gì âm thanh. Tiểu Phàm, mau cùng bên trên. Tô Dĩnh rất sợ Diệp Phàm lạc đội, mấy lần nhắc nhở. Ở chỗ này nếu như là đường, thật có thể tương đương với nửa cái mạng ném ở chỗ này. Không sai biệt lắm đi sắp tới nửa giờ. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Trước mắt lối đi trở nên vô cùng rộng rãi, đủ để dung nạp xuống 10 người song song hành tẩu. Tô Dĩnh vẻ mặt cũng rất cẩn thận, nàng cũng chỉ là suy đoán, không loại bỏ nơi này có thể là yêu thú xào huyệt. Diệp Phàm chân mày cau lại, cái này đã không cần loại bỏ. Trước mắt thông đạo thạch trên vách, khắp nơi đều là sâu sắc mà to lớn dấu móng tay. Không biết là yêu thú gì, lực lượng to lớn như vậy. Từ bốn phía dấu hiệu đến xem, thật giống như thân thể cộng thêm tứ chi có thể chiếm hết chỉnh cái thông đạo. Có lẽ là bảo địa một loại đều có yêu thú trông coi. Diệp Phàm suy nghĩ nói. Tô Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, không loại bỏ khả năng này. Một đường cẩn thận đi ra lối đi sau. Trước mắt là cái hình bán cầu không gian, trước sau như một rộng rãi. Phía dưới vẫn là cột đá mê cung, chỉ bất quá nơi này cột đá nếu so với phía ngoài muốn lớn không ít. Hơn nữa những thứ này cột đá lại còn có thể tự mình di động. Nói rõ mảnh địa phương này là một cái có thể tự mình di động mê cung. Diệp Phàm trong lúc nhất thời nhớ lại xuyên việt trước đã từng nhìn qua một cái địa ảnh. Hai người vừa đi vào, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên truyền ra. Giống. Hình bán cầu phía trên có một lỗ tròn, một cái giống như to lớn con thằn lằn một loại yêu thú đột nhiên leo lên, siết chặt viên trong động. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người cũng trước tiên dựa vào tại thạch trụ bên cạnh, sợ bị phát hiện. Diệp Phàm căn bản không dám thu liễm khí tức, cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn giả vờ thả ra khí tức, kích động trừng phạt, ngược lại đem khí tức thu liễm đến cực hạn rồi. Một bên Tô Dĩnh cũng suýt nữa quên mất Diệp Phàm tồn tại. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 28, bị bán. Nguy hiểm thật, chúng ta vận khí thật tốt, nó vừa vặn rời khỏi nơi này. Tô Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia yêu thú khí tức, chừng tam phẩm điên phong. Thân dài 6, 7 mét, toàn thân màu xám, phía trên hiện đầy hắc ban. Cuộc sống vị trí che lấp như vậy, thật dài cái đuôi mặt trên còn có trông. Nơi này có thể liền không có gì đường đi có thể chỉ đạo. Tô Dĩnh đánh giá trước mắt mảnh địa phương này. Ta đi chỗ cao nhất nhìn một chút. Tô Dĩnh nhìn về phía hai cái tương đối gần sát của đá. Ở hai bên lặp đi lặp lại mượn lực hành nhảy mấy lần. Tô Dĩnh một nhảy đến trên đỉnh. Bởi vì cột đá nóc rất đến gần lỗ tròn. Tô Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, đánh giá bốn phía. Qua một lúc lâu tung người nhảy xuống. Thì ra bên ngoài những thứ này di động cột đá đều là chướng nhãn pháp. Hạch tâm vị trí liền ở trung tâm rựa và bắc. Hướng nơi này đi. Tô Dĩnh mang theo Diệp Phàm nhanh chóng tiến tới. Ở chỗ này có thể nhìn thấy yêu thú thức ăn cặn bã thậm chí bài tiết vật. Không ít cũng là võ giả thi thể. Nhìn thi thể mới mẹ trình độ, xem ra có võ giả đã từng tìm đi vào. Đáng tiếc cuối cùng đánh không lại kinh khủng này yêu thú. Nơi này tương đối vắng vẻ, yêu thú nếm tới mới, phát hiện tới nơi này võ giả số người rất ít. Cho nên quyết định chủ động đi ra ngoài săn thú. Lúc này mới bỏ đi ra ngoài. Tô Dĩnh chốc lát cũng không dám trì hoãn. Rất nhanh thì mang theo Diệp Phàm đi tới nơi này hạch tâm vị trí. Trước mắt một cánh cửa đá thật to chặn lại đường đi. Tô Dĩnh biết rõ thành công đang ở trước mắt. Không chút do dự thúc giục nguyên lực. Ầm. Cửa đá một chút xíu bị rời đi. Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, vội vàng tiến lên cùng theo một lúc đẩy. Thạch cửa mở ra tốc độ tăng nhanh chút. Xuất hiện đủ một người thông qua không gian. Tô Dĩnh không chút do dự chui vào, Diệp Phàm theo thật sát. Diệp Phàm mới vừa đi vào, nhìn thấy Tô Dĩnh vẻ mặt ngốc lăng. Quay đầu nhìn lại, dù hắn lúc này hô hấp cũng biến thành dồn dập. Khắp nơi hoàng kim, đan dược thảo dược không đếm xuể. Nơi này chẳng lẽ là thương khố không được? Diệp Phàm không nhịn được kinh hô. Tô Dĩnh bắt đầu khó khăn. Đồ vật nhiều như vậy, yêu thú thời gian rời đi không chừng. Nhiều đồ như vậy, xem ra chỉ có thể chọn trọng yêu cầm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ưu tiên cầm nhất định là thảo dược cùng đan dược. Bí cảnh bên trong chỉ cần là cất kín tốt đan dược, hiệu dụng cũng sẽ bị đi xuống. Không ít đan sư thậm chí vì mua những thứ này cổ đan dược tiến hành nghiên cứu, nguyện ý mở ra giá cao. không có gì có thể so sánh đan dược giá trị đáng sợ hơn. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu thời thượng cổ vũ khí hoặc là tu luyện pháp môn. Ngay tại Tô Dĩnh xuất ra chuẩn bị trước tốt túi lớn chuẩn bị giả bộ lúc, nàng đột nhiên nhìn về phía sau. Ha ha ha. Lão đại, ngươi mau nhìn, nơi này tốt nhiều bà bối. Từng cái đầu nhỏ thấp, dài nam tử mặt thẹo đột nhiên xuất hiện. Khí tức yếu ớt gần như khó mà phát hiện. Ngươi là ai? Tô Dĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Diệp Phàm cũng cảnh giác. Ngay sau đó, bên ngoài lần lượt tràn vào võ giả. Hơn 10 danh võ giả đứng chung một chỗ. Nam tử cầm đầu tương đối cao lớn, mặc da thú, trên người khí tức lại đang tam phẩm hậu kỳ. Xem ra tin tức kia con buôn quả nhiên không có gạt chúng ta. Đầu lùn tiểu đao mặt thẹo cười một tiếng, còn phải may mà hai cái này ngu xuẩn ở phía trước dẫn đường. Tô Dĩnh sầm mặt lại, các ngươi theo dõi chúng ta. Nam tử cầm đầu nhún vai một cái, làm sao có thể kêu theo dõi, chúng ta nhưng là căn cứ tin tức con buôn cho chúng ta lộ tuyến đồ đi tìm tới. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Dĩnh, tin tức con buôn. Ánh mắt của Tô Dĩnh lóe lên, tiểu Phàm, xin lỗi, là ta nói láo. Ta lúc đầu nhận được tin tức không phải từ bằng hữu gì nơi đó nghe được. Ta vốn tưởng rằng nàng chỉ cùng ta một người làm giao dịch. Bây giờ nhìn lại, chúng ta bị nàng bán. Diệp Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, tin tức con buôn chính là dựa vào tin tức ăn cơm. Tung ra ngoài càng nhiều nàng càng kiếm. Nam tử cầm đầu đột nhiên đánh giá Tô Dĩnh. Tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi có chút sắc đẹp, không bằng đi theo ta Tiết Cuồng. Bảo đảm ngươi sau này ăn ngon mặc đẹp, có ta một cái thịt ăn thì có ngươi. Tiết Cuồng mở ra điều kiện dụ dỗ nói. Một bên bọn tiểu đệ một bên chứa bà bối, một bên âm thầm bật cười. Đi theo lão đại nữ nhân kết quả gì bọn họ lại quá là rõ ràng, hoặc là bội tình bằng nghĩa, hoặc là trực tiếp trở thành vứt đi. Bọn họ là lưu lạc ở các đại bí cảnh bên trong võ giả. Mọi người bình thường sẽ đem các loại nhân xưng là dò tìm bí mật nhân. Dò tìm bí mật nhân phần lớn quá trên lưới đao liếm huyết nhật tử, vì vậy tập quán cũng vô cùng tàn bạo. Một loại thế lực rất không muốn cùng thứ người như vậy chống lại. Dò tìm bí mật nhân đội ngũ một loại tương đối tự do, chỉ cần có thực lực, vô luận cái nào đội ngũ đều nguyện ý tiếp nạp. Đương nhiên, dò tìm bí mật nhân phần lớn trợ lý tình cũng tương đối tăng lương tâm, tiếng tăm thật không tốt. Phi, Tô Dĩnh làm sao có thể đáp ứng, ngươi nằm mơ. Nha a. Tiết Cuồng không những không giận mà còn lấy làm mừng, tiểu nữ tính tình còn rất liệt, ta thích loại này. Ngươi nếu không ngoan ngoãn thuận theo, ta đây cũng chỉ có thể dùng cường thế thủ đoạn. Ánh mắt của Tiết Cuồng thuận thế rơi vào trên người Diệp Phàm. Về phần tiểu tử này, là ngươi tình nhân nhỏ. Ngươi vào lúc này ngoan ngoãn đi theo ta có thể thả hắn một cái mạng chó. Nếu không mà nói, ngươi chờ lát nữa sẽ chờ trơ mắt nhìn hắn bị chúng ta tháo thành tám khối đem ra làm yêu thú mồi câu. Liên quan đến Diệp Phàm, Tô Dĩnh trong mắt sát ý tóe hiện. Các ngươi dám đụng hắn một chút thử một chút. Không ít võ giả cũng không nhịn được bật cười. Căn bản không có đem Tô Dĩnh uy hiếp coi là chuyện to tát. Bọn họ phần lớn đều là tam phẩm võ giả, ai sẽ đem nhị phẩm định phong Tô Dĩnh coi ra gì? Diệp Phàm nhìn trước mắt khốn cảnh, hắn rất rõ ràng, dù là hắn có bối giáp phòng cụ hộ thể, có thể những người trước mắt này thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Mình bị đấm phát chết luôn không phải là không thể. Coi như mình có thể trốn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra ném xuống Tô Dĩnh cử động. Tô Dĩnh lúc này lại thấp giọng nói, "Tiểu Phàm, ngươi đi mau, ta kéo bọn họ." Diệp Phàm làm sao có thể đáp ứng, "Dĩnh tỷ, ngươi kéo bọn họ, ngươi sẽ chết. Ta lớn hơn ngươi, lúc này ngươi phải nghe ta." Tô Dĩnh giọng không cho phản bác, "Dĩnh tỷ, cái tuổi này không có quan hệ, ta sẽ không ném xuống ngươi. Vô luận dưới mắt đối mặt sống hay chết." Diệp Phàm chân thành giọng, xúc động nội tâm của Tô Dĩnh mềm mại tâm huyền. Tô Dĩnh nhìn trước mắt Diệp Phàm, cái này chính mình một mực coi là nhà bên đệ đệ nam sinh. Bất chi bất giác, đã lớn như vậy. Tô Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lý đã làm ra lựa chọn. Nàng tuyệt sẽ không để cho Diệp Phàm chết. Tiết Cuồng bên này khẽ nhíu mày, các ngươi ở nơi nào gì già gì rầm cái gì, thương lượng ai chết trước sao? Diệp Phàm lúc này ổn định cười một tiếng, người đó chết còn chưa nhất định. Tô Dĩnh nghi ngờ đang lúc, Diệp Phàm thấp giọng nói, "Dĩnh tỷ, ta còn có một cái biện pháp, chỉ bất quá nguy hiểm rất lớn, làm xong chạy trốn chuẩn bị." Tô Dĩnh thấy Diệp Phàm nghiêm túc như vậy vẻ mặt, lựa chọn tin tưởng. Diệp Phàm nếu nói như vậy, hẳn là có biện pháp. Nếu như cuối cùng vẫn là không có thể chạy thoát, nàng cũng nhất định phải cho Diệp Phàm tranh thủ con đường sống. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 29, khắc có huyền cơ của đá. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bước chân vận chuyển nguyên lực, Tiết Cuồng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. "Tiểu tử, muốn liều một phen, ta không ngại trước đem ngươi cặp chân chém đứt." Diệp Phàm ổn định cười một tiếng, "Các ngươi chẳng lẽ không biết rõ một chuyện sao? Mảnh này hơn là có chủ." Tiết Cuồng lạnh rên một tiếng, "Ngươi nói con yêu thú kia, chúng ta đều thấy nó đi ra ngoài mị thực, ngươi cảm thấy nó sẽ lộn trở lại?" Diệp Phàm vẻ mặt dễ dàng, "Chỉ cần khí tức đủ mê người, nó liền sẽ tới." Diệp Phàm vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên điên cuồng thu liễm khí tức thu liễm, kích động trừng phạt, khí tức thả ra. Diệp Phàm không hạn chế thu liễm khí tức, càng thu liễm, trên người khí tức phản ứng càng mạnh. Trên người Diệp Phàm khí tức, cường đại đến tại chỗ mỗi một võ giả cũng có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Phàm tồn tại. Loại này cường đại khí tức, nếu là đặt ở Thanh Hai võ giáo, thầy cho toàn trường cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Phàm tồn tại. Tô Dĩnh trước nhất giây còn nghi ngờ Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì, một giây kế tiếp phản ứng kịp, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Cường đại yêu khí nhanh chóng đến gần, một đạo vô cùng hưng phấn tiếng gào từ lỗ tròn trung truyền ra. "Giống." Yêu thú phát hiện khiến nó hưng phấn thức ăn. "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Tiết Cuồng luống cuống. Tam phẩm điên phong yêu thú, nửa phút là có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. "Tiểu tử này đang liều mạng, đi mau." Tiết Cuồng đám người lần này thật sự sợ rồi. Bọn họ cũng không muốn cùng Diệp Phàm đồng thời chốt theo. Không biết sao đã quá muộn. Lỗ tròn phía trên, yêu thú khạc lưỡi đầu dò xét đi ra. Tầm mắt nhìn một vòng. Đầu người đại tiểu hắc sắc trong con ngươi lộ ra đói bụng cùng khát vọng. Diệp Phàm vào lúc này điên cuồng thả ra khí tức. Khí tức đảo mắt cấp tốc thu liễm. Nhiều người như vậy ở chỗ này, yêu thú không thể nào lập tức chú ý tới hắn. Hắn vào lúc này đã đem khí tức vô hạn phóng đại, cho tới khí tức nhanh chóng thu liễm. Ngay cả Tô Dĩnh cũng không cách nào tưởng tượng, Diệp Phàm rốt cuộc dùng biện pháp gì đem khí tức mở rộng đến loại trình độ này. Dĩnh tỷ, chúng ta cũng phải nhanh chạy. Tiết Cuồng đám người đã mang theo đồ vật nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nay một trốn, yêu thú thứ nhất để mắt tới chính là Tiết Cuồng đoàn người. Một là nhân vì Diệp Phàm đám người còn ở bên trong, nơi này cửa ra chính là cửa vào kia một chỗ. Căn bản không cần đi trước lo lắng. Tiết Cuồng đoàn người cảnh giới lại cao, ở yêu thú trong mắt mới là vật đại bổ. Nhiều như vậy hành tẩu mỹ thực, yêu thú khẳng định ngăn trước bọn họ. Đảo mắt cột đá trong không gian không ngừng truyền tới vang lớn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từ hạch tâm vị trí trốn ra được Tô Dĩnh cùng Diệp Phàm cẩn thận đi tới đến gần cửa vào vị trí. Tiết Cuồng phần lớn thủ hạ tất cả đều bị yêu thú đạp cho chết. Tiết Cuồng không biết rõ đi nơi nào, nhìn yêu thú khắp nơi tìm kiếm ánh mắt, chắc còn ở trốn. Vấn đề ở chỗ, yêu thú căn bản không dự định chuyển vị trí. Dự định há miệng chờ xúc dụng. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh đợi nửa ngày. Yêu thú một bên không lo lắng địa thưởng thức trên đất thức ăn, một bên tìm kiếm con mồi. Tô Dĩnh xa xa nhìn một cái yêu thú, lộ ra cười khổ. Tiểu Phàm, xem ra yêu thú này là dự định ngăn chặn chúng ta. Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, dưới mắt trừ phi Tiết Cuồng bị yêu thú tìm tới, có lẽ có thể được hấp dẫn tới. Nếu hắn không là muốn xông ra đi, thật sự quá khó khăn. Muốn sẽ không tìm có hay không chia ra miệng. Chờ chết cũng không phải là một biện pháp. Tô Dĩnh cũng cảm thấy có đạo lý, như thế nào đi nữa cũng so với ngồi chờ chết cường. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người dán cột đá, dè đặt di động từ xứ, không ngừng mày mò, thử tìm tới một cái có thể rời đi cửa ra. Diệp Phàm lục lọi cột đá, trong lúc bất chợt, Diệp Phàm nhìn một cái bên cạnh cột đá. Tô Dĩnh nhận ra được dừng thân hình Diệp Phàm. "Tiểu Phàm, thế nào?" Tô Dĩnh hỏi. Diệp Phàm đang muốn mở miệng, cách đó không xa, đang ở cẩn thận ẩn nút, cả người nhuốm máu Tiết Cuồng thấy được bọn họ. Trên người Tiết Cuồng huyết cũng đều là đồng bạn. Bây giờ Tiết Cuồng bên người liền theo ban đầu theo dõi bọn họ lùn tên Mặt Thẹo. "Lão đại, là bọn hắn." Mặt Thẹo nhớn nhác mở miệng nói. Tiết Cuồng một cái tát quất vào Mặt Thẹo trên đầu. "Mẹ nói nhỏ tiếng một chút, ngươi muốn chết sao?" Tiết Cuồng thấp giọng mắng. Mặt Thẹo hiền lành gật đầu. Ánh mắt của Tiết Cuồng âm trầm nhìn về phía Tô Dĩnh cùng Diệp Phàm. "Tình huống bây giờ là tù. Dưới mắt chúng ta chỉ có hợp tác mới có thể rời đi cái địa phương này. Không bằng chúng ta để trước hạ với nhau ân oán, hiệp lực hợp tác như thế nào?" Tiết Cuồng chủ động nói lên liên hiệp. Dưới bình thường tình huống, loại thời điểm này cũng sẽ chọn đồng ý. Tô Dĩnh biết rõ Tiết Cuồng không phải người tốt, nhưng còn có đường tuyển chọn sao? Tô Dĩnh đang chuẩn bị mở miệng, Diệp Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. "Dĩnh tỷ, khắc đáp ứng hắn." Tiết Cuồng sắc mặt nhất thời trầm xuống. "Tiểu tử, bây giờ mọi người rơi vào như vậy cái kết quả, đều là ngươi sai. Ngươi đừng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ cần bây giờ ta căng giọng giống một tiếng, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn." Ánh mắt của Tiết Cuồng trung lộ ra một cổ điên cuồng. Diệp Phàm vẻ mặt dễ dàng, "Giống đi, ta còn sợ ngươi không giống, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?" Lục tên Mặt Thẹo thật muốn đem Diệp Phàm cho chém thành muôn mảnh. "Lão đại, tiểu tử này chính là một cái kẻ điên." Tiết Cuồng lại cho Lùn tên Mặt Thẹo hốt một cái tát. "Ta nói với ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, ngươi đứa sao?" Mặt Thẹo vô cùng tủi thân. Tô Dĩnh biết rõ Diệp Phàm sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Trong lòng phỏng đoán Diệp Phàm khả năng đã có đối sách. "Ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Cùng loại người như ngươi hợp tác, ta có thể không cảm thấy ngươi thật sẽ giúp bọn ta. Chẳng qua chỉ là đem chúng ta làm mồi nhử thôi." Tô Dĩnh xem thấu Tiết Cuồng tâm tư. Tiết Cuồng sắc mặt biến đổi, "Xem ra các ngươi là thật cảm thấy ta không dám. Bây giờ ta liền đem yêu thú hấp dẫn tới." Không đợi Tiết Cuồng mở miệng, Diệp Phàm liền lớn tiếng hống một tiếng. "Đại con thằn lằn, cho ra tới." Tiết Cuồng cùng Mặt Thẹo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Kẻ điên." Tiết Cuồng thật muốn tới cho Diệp Phàm một cái tát. Mặt Thẹo đột nhiên ý thức được cái gì. "Lão đại, bây giờ nhưng là chạy trốn thời cơ tốt nhất." Tiết Cuồng cũng trong nháy mắt ý thức được, chỉ cần bọn họ đi vòng Diệp Phàm đám người, nói không chừng có thể vọt vào cửa vào. Nghĩ tới đây, Tiết Cuồng cùng Mặt Thẹo cảm nhận được nhanh chóng đến gần yêu khí, vội vàng rời đi. Tô Dĩnh vẻ mặt cũng có chút nóng nảy. "Tiểu Phàm, ngươi là có cái gì nắm chặt sao?" Diệp Phàm gõ một cái bên cạnh của đá. "Ta chỉ là trước để cho Tiết Cuồng bọn họ đi ra. Trong này khác có huyền cơ." Tô Dĩnh đánh ra trước mắt của đá. Diệp Phàm lục lọi mấy giây, mắt thấy yêu thú khí tức buộc phát đến gần. Diệp Phàm tay đè ở cột đá một xó xỉnh. Cùng cụt. Diệp Phàm để tay vị trí, hình vuông miếng nhỏ hóa vào. Cột đá trước xuất hiện một lỗ hổng. Yêu thú chạy tới tiếng chấn động đã thập phần đến gần. Diệp Phàm không chút do dự kéo lên Tô Dĩnh tay, lui về phía sau ngã một cái, chui vào trong trụ đá. Vung tay ra sau, hình vuông miếng nhỏ đạt hồi. Cột đá lỗ hổng nhất thời đóng cửa. Cột đá ầm rung một cái, lại hướng thẳng đến hạ lạc đi. Không có vào mặt đất. Yêu thú lúc chạy đến, nhìn trên mặt đất lỗ hổng, phẫn nộ gầm thét. Tràn đầy lửa giận muốn phát tiết. Đúng lúc nhận ra được muốn trộm chạy trốn Tiết Cuồng cùng Lùn tên Mặt Thẹo khí tức, nhanh chóng hướng hai người đuổi theo. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lăng Thiên Huyền Công. Tiết Cuồng cùng Lùn tên Mặt Thẹo chính đang điên cuồng thúc dục nguyên lực xông về cửa vào. Nghe được yêu thú tiếng gầm gừ lúc, sắc mặt hai người tất cả thay đổi. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Lùn tên Mặt Thẹo khó tin, vừa quay đầu, yêu thú đang hướng bọn họ đuổi theo. Tiết Cuồng sắc mặt giống vậy cũng không khá hơn chút nào. Gặp quỷ, hai người kia chẳng nhẽ liền yêu thú cũng dắt không chế trụ được sao? Tiết Cuồng vốn tưởng rằng Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người sẽ không ngồi chờ chết. Như vậy thứ nhất, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người nhất định sẽ kiềm chế yêu thú. Bọn họ bên này cũng có thể có đầy đủ thời gian chạy trốn tới cửa vào. Trừ phi Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người bị trong nháy mắt miểu sát, kia không khỏi cũng quá yếu một ít. Như thế nào đi nữa cũng phải kiên trì một chút đi. dưới mắt yêu thú kia cũng không biết rõ làm sao chuyện, giống như phát điên. Tiết Cuồng nhìn cách đó không xa cửa vào, trong lòng tính toán khoảng cách sau đó, ánh mắt xéo qua liếc nhìn rồi lùn tên mặt thẹo. Mặt thẹo, ngươi từ đi theo ta, ta đối với ngươi không tệ chứ? Lùn tên mặt thẹo nhất thời không phản ứng kịp, tại sao Tiết Cuồng sẽ như vậy hỏi? Theo bản năng gật đầu một cái. Hôm nay ngươi liền đem ta trước chiếu cố ngươi ân huệ còn đi. Tiết Cuồng vừa dứt lời, lùn tên mặt thẹo sắc mặt chợt thay đổi. Tiết Cuồng không chút do dự trở tay một trường vỗ ở lùn tên mặt thẹo ngực. Lùn tên mặt thẹo nơi nào sẽ là Tiết Cuồng đối thủ? Huống chi Tiết Cuồng còn đánh lên hắn. Lùn tên mặt thẹo phun ra máu tươi, chật vật ngã xuống đất. Lão đại. Lùn tên mặt thẹo vẻ mặt tuyệt vọng. Nhớ tới trốn nữa thời điểm, một tiếng nổ ầm từ sau lưng của hắn truyền tới. To lớn bóng mờ đưa hắn bao trùm. Lùn tên mặt thẹo chậm rãi ngẩng đầu, yêu thú chính tử tử địa theo dõi hắn. Tiết Cuồng, ngươi cái trứng rùa. Lùn tên mặt thẹo còn không có mang xong, liền bị yêu thú một cái nuốt lấy nửa người. Yêu thú hai cái nuốt trọn lùn tên mặt thẹo, không chút do dự hướng Tiết Cuồng vọt tới. Tiết Cuồng vọt vào cửa vào sau đó, vẫn ở chỗ cũ chạy như điên. Chỉ có đến lối đi nhỏ mới có thể làm cho yêu thú không đuổi kịp hắn. Nơi đó không gian tiểu, yêu thú căn bản chui không lọt tới. Mắt thấy phía sau yêu thú bỏ vào lối đi, điên cuồng động đậy thân thể, phát ra sen lẫn hơi thở tanh hôi gầm thét. Yêu thú mắt thấy Tiết Cuồng sắp chạy mất, móng vuốt chợt hướng phía trước tìm đòi. Vành. Tiết Cuồng hiểm thêm hiểm, phần lưng bị quẹt một cái, nhưng vẫn là chui vào. Tiết Cuồng chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng, cũng may vết thương không sâu. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi xoay người, nhìn thấy yêu thú con mắt xuyên thấu qua lối đi nhỏ miệng từ địa theo dõi hắn. Tiết Cuồng vào lúc này nằm trên đất, không ngừng thở hổn hển. Còn kém một tí tẹo như thế, mạng nhỏ liền qua đời ở đó rồi. Lần này hắn mang tiểu đội toàn quân bị diệt. Tiết Cuồng siết chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể hắn không có lá gan nếm thử nữa đi vào. Dù là trước mắt có bảo, hắn cũng không dám đặt chân. Tiết Cuồng suy nghĩ một chút, biện pháp duy nhất chính là đem tin tức bán cho mạnh hơn tiểu đội. Người khác ăn thịt, chính mình giàu gì hát khẩu thang. Ít nhất không thể bạch mất không lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Tiết Cuồng đỡ lối đi vách tường chật vật rời đi. Dọc theo đường đi hắn như cũ cẩn thận. Nếu như bị còn lại dò tìm bí mật nhân thấy hắn cái trạng thái này, làm không tốt sẽ còn đen ăn đen. Cùng lúc đó, dấu tại thạch trụ trung Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người cảm giác cột đá đang nhanh chóng hạ xuống, giống như một cái thang máy, không biết rõ đem sẽ rời đến địa phương nào. Tô Dĩnh theo bản năng cầm Diệp Phàm tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Bây giờ nàng chỉ hy vọng tiếp theo có thể đến an toàn phương. Về phần có cái gì không chân bảo, nàng đã không hy vọng xa vời. Giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng hối tiếc, sớm biết rõ sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng sẽ không nên kéo Diệp Phàm tới đồng thời mạo hiểm. Thiếu chút nữa hai người mạng nhỏ cũng bị mất. Đùng. Theo cột đá truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người cảm giác dưới chân rung một cái. Một giây kế tiếp, trước mặt cột đá từ từ mở ra. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh nhìn một mảnh đen nhánh bên ngoài, không chút do dự mỗi người mở ra cường lực đèn tin. Ánh sáng mạnh chiếu bắn ra. Hai tam nhãn sẽ đem bên trong nhìn biết. Nơi này là một cái 200 thước vuông hình bán cầu không gian nhỏ. Bọn họ đợi cột đá là duy vừa vào miệng, cũng là lối ra duy nhất. Hai người sau khi đi ra ngoài, cột đá cũng không có lập tức khép lại rời đi. Cái này làm cho Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị buồn ngủ ở đây sao địa phương, cùng mới vừa rồi cũng không có cái gì khác biệt. Tô Dĩnh thử quan sát kỹ rồi một chút bốn phía, cũng không có yêu thú tồn tại. Duy nhất có thể xác định, nơi này rất an toàn. Buông lòng tâm thần sau, Tô Dĩnh lúc này mới cảm giác được nơi này dị thường. Diệp Phàm cũng phát giác. Dĩnh tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Diệp Phàm còn chưa nói hết, Tô Dĩnh gật đầu một cái, nói tiếp. Nơi này nguyên lực rất nồng đậm, không có cái nào không thành, ở nơi này bí cảnh phía dưới, có nguyên tinh quẩn mỏ. Nơi này nguyên lực dồi dào có chút khó tin. Trong trường cung lão sư tu luyện chàng thật sự cũng không đạt tới loại trình độ này. Liên liên thành bên trong thượng hạng tu luyện thật sự cũng không bằng nơi này 10%. Nguyên tinh quặng mỏ ở đương kim thế giới vô cùng hiếm hoi. Trên căn bản chỉ có thế lực lớn mới có thể có đem nắm giữ. Mặc cho một cái nguyên tinh quặng mỏ bị phát hiện, cũng nhất định sẽ đưa tới một lớp tinh phong huyết vũ. Trừ lần đó ra, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh quan sát tỉ mỉ hạ bốn phía, nơi này đặt vào không ít cái dương. Trong đó nguyên lực ba động cũng rất mạnh liệt. Chẳng lẽ, phía trên bảo địa bất quá là một ngụy trang? Nơi này mới thật sự là tàng bảo nơi, bọn họ đánh bậy đánh bạ ngược lại gặp đại cơ duyên. Dĩnh tỷ ngươi mau nhìn. Diệp Phàm chủ động đi về phía một cái cặp, nhặt lên bên cạnh đá đập ra khóa trừ, nhấc mở dương cái sau. Trong đó bày đầy đủ loại phong tốt chai chai lọ lọ. Trong này đều là đủ loại đan dược. Chuyện này, Tô Dĩnh giống vậy cảm thấy khó tin, xoay người mở ra còn lại cái dương. Vũ cụ, phòng cụ, yêu thú nội đan, cái gì cần có đều có. Trong lòng Tô Dĩnh chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng từ chưa thấy qua như vậy nhiều bà bối. Giờ khắc này, nàng rất là rung động. Mừng rỡ một trận đi qua, Tô Dĩnh sắc mặt lại phạm khó khăn. Bây giờ bọn họ nơi nào còn cố phải cao hứng. Phía trên có yêu thú ngồi thủ, căn bản không có cơ hội đem như vậy nhiều bảo bối lấy đi. Có thể còn sống đi ra ngoài, cũng coi như là hy vọng xa vời. Diệp Phàm quanh đi quẩn lại nhìn hồi lâu. Đèn tin theo tay khẽ vùng, phát hiện ở chỗ cao trên vách tường, thật giống như có vật gì. Diệp Phàm cầm lên đèn tin cẩn thận chiếu một cái. Ở chỗ cao trên vách đá, chạm trổ hàng chục cá nhân thân đồ án. Bất đồng đường cong từ những người này mặc trên người thoi mà qua. Tô Dĩnh phát giác Diệp Phàm bên này phát hiện. Bước nhanh tới. Nàng quan sát tỉ mỉ một cái vòng, không khỏi suy tư, cái này nhìn hình như là một cái tu luyện đồ. Diệp Phàm men theo những thứ này điêu khắc đồ án, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía bên phải phía dưới chữ nhỏ phía trên. Diệp Phàm bái kiến loại này văn tự. Cùng lúc ấy hắn bắt được luyện độc điển như thế, đều là cổ phong văn. Mấy chữ này, Diệp Phàm vừa vận tìm phiên dịch thời điểm thấy qua. Liên cùng một chỗ, Diệp Phàm chậm rãi đọc nói, Lăng Tiên Huyền Công. Tô Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi xem biết loại này tiểu chữ? Nàng lúc trước thế nào không biết rõ Diệp Phàm tháo qua loại vật này. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 31, ngự trị thiên đạo. Diệp Phàm dĩ nhiên biết rõ Cổ Phong Văn. Lúc đó vẫn cùng Trương Tiểu Mạn cùng nhau nghiên cứu quá. Dưới mắt chắc chắn sẽ không nói cho Tô Dĩnh thật tình. Dứt khoát liền đem Trương Tiểu Mạn lúc ấy giảng thuật trích dẫn đi qua. Về phần tại sao biết rõ, tình cờ lên mạng nhìn thấy, cảm thấy hứng thú nghiên cứu xuống. Đây là Diệp Phàm cho lý do. Tô Dĩnh cũng không có hoài nghi, không nghĩ tới ngươi không việc gì thời điểm còn nghiên cứu cái này. Tiểu Phàm, ngươi rất lợi hại. Tô Dĩnh từ trong thâm tâm tán dương. Diệp Phàm chột dạ sờ lỗ mũi một cái. Cái này hẳn cùng Dĩnh tỷ ngươi đoán muốn như thế, là tu luyện đồ không sai. Diệp Phàm bây giờ tu luyện pháp môn là võ giáo thống nhất giáo thụ cơ sở tu luyện pháp môn. Gần như sở hữu võ giả vừa mới bắt đầu tu luyện đều là như vậy. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại gia tộc, từ trước đây thật lâu liền chuyển thừa xuống tu luyện rồi pháp môn. Tu luyện pháp môn càng phức tạp, liền đại biểu bản thân giá trị càng lớn. Nói như vậy, chỉ cần cảnh giới còn không có đi đến tam phẩm, đều có thể đổi tu pháp môn. Sẽ không có ảnh hưởng, chỉ khi nào cảnh giới đạt tới tam phẩm, đổi nữa tu lời nói, thì nhất định phải được làm lại từ đầu. Vì vậy tốt tu luyện pháp môn, thế lực lớn cạnh tranh đoạt lại đều là cho trẻ tuổi tới dùng. Hơn nữa cũng không phải là mỗi người cũng thích hợp, có vài người bởi vì tư chất có hạn, không thể chịu đựng pháp môn mang để thăng, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Loại này ví dụ lúc đó có phát sinh. Tô Dĩnh đánh giá trước mắt tu luyện pháp môn, nhìn loại này nguyên lực vận chuyển đi về phía, này thượng cổ tu luyện pháp môn hẳn không tục. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng cảm thấy, Lăng Thiên Huyền Công nghe liền không bình thường. Chẳng lẽ bị thiên đạo trừng phạt đi qua, hắn vận khí cũng thay đổi tốt hơn, hay hoặc là quá mức xui xẻo, kích động trừng phạt, gấp bội may mắn. Diệp Phàm không có căn cứ, trong lòng cũng chỉ có thể theo bản năng cho là như vậy. Dĩnh tỷ, ngược lại bên ngoài bây giờ cái kia yêu thú còn trông coi, chúng ta có muốn hay không thử một lần? Diệp Phàm đề nghị. Tô Dĩnh sát thực động lòng. Bây giờ nàng tu luyện pháp môn như cũ thập phần cơ sở, bởi vì nàng cũng không có quá tốt điều kiện đi tiếp xúc tốt hơn tu luyện pháp môn. Trước mắt cái này Lăng Thiên Huyền Công, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện cơ. Tốt tu luyện pháp môn, trong tu luyện giới hạn lại càng cao. Ngược lại nếu như nàng tiếp tục tu luyện bây giờ cơ sở pháp môn, mặc dù có chút thiên phú, chỉ cần không có thể khi đạt tới tam phẩm thời điểm tìm tới cường đại tu luyện pháp môn, đời này cảnh giới có thể đi đến tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm cũng đã là cực hạn trung cực hạn. Đương nhiên, ở này tiểu tiểu Thanh Thành, có thể đi đến ngũ phẩm đã là kinh vi thiên nhân. Đặt ở Thanh Thành bất kỳ thương hội hoặc là gia tộc trong mắt, đó cũng là tôn sùng là thượng khách tồn tại. Tô Dĩnh dĩ nhiên không thỏa mãn với loại này tình huống. Trước mắt có thể gặp được đến Lăng Thiên Huyền Công, có lẽ là nàng đời này vận khí thời điểm tốt nhất. Ta trước tu luyện, để ngừa cái này tu luyện pháp môn có vấn đề. Tiểu Phàm, ngươi giúp ở một bên ta hộ pháp. Tô Dĩnh dĩ nhiên sẽ không lô mãng để cho Diệp Phàm tu luyện, ít nhất chính mình trước chắc chắn cái này tu luyện pháp môn thật không có vấn đề. Bí cảnh trung phát hiện tu luyện pháp môn không phải cái gì chuyện hiếm. Đương nhiên, phát hiện đỉnh cấp tu luyện pháp môn liền tương đối hiếm. Nhưng không loại bỏ có thể là một ít tà công, tu luyện qua sau quay đầu lại tẩu hỏa nhập ma. Tô Dĩnh đem trên vách đá nguyên lực đường đi tất cả đều nhớ sau đó, lục soát một nơi này hạ đan dược. Cầm mấy viên cố bổn bồi nguyên ăn vào sau, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử vận chuyển. Diệp Phàm ngồi một bên hỗ trợ nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Phàm cảm giác chung quanh yên tĩnh vô cùng, hắn có thể đủ nghe được Tô Dĩnh tiếng hít thở. Ở nơi này bế tắc trong không gian, ngoại trừ mục nát cho bụi khí tức, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm dĩ nhiên là từ trên người Tô Dĩnh bay ra. Diệp Phàm nhìn một chút điện thoại di động, bất chi bất giác, hiện ở bên ngoài đã là trạm vào tối. Chỉ cầu cầu bọn họ có thể bình an đi ra ngoài. Nơi này không có ăn, cũng không có uống. Nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng như thế cầu đái. Chỉ cầu phía trên yêu thú khác một mực trông coi. Thời gian đến nửa đêm, Diệp Phàm mí mắt trọng chỉ muốn lim dim. Trong mơ mơ màng màng, hắn không có chú ý tới, trên người Tô Dĩnh, nhàn nhạt bạch quang đang ở da thịt mặt ngoài lưu chuyển. Một cổ vô cùng cường đại khí tức ở Tô Dĩnh trong cơ thể nổi lên. Đánh thức Diệp Phàm, điện thoại của là bên trên tiếng chuông. Diệp Phàm lánh bất đinh mở ra hai trong mắt, vừa vặn nhìn thấy thu công Tô Dĩnh. Nhìn kỹ một chút, Tô Dĩnh lại đột phá đến tam phẩm sơ kỳ. "Dĩnh tỷ, ngươi đột phá?" Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tô Dĩnh trên mặt lộ ra nụ cười, nàng chưa từng như này vui vẻ quá. "Này Lăng Thiên Huyền Công thật lợi hại, tuyệt đối là đỉnh phong tu luyện pháp môn. Ta tử vừa mới bắt đầu tu luyện tới cuối cùng, hết thảy nước chảy thành sông, nơi này nguyên lực vô cùng dày đặc, ta bất chi bất giác đã đột phá." Tô Dĩnh đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, trước thời điểm, nàng có thể mơ hồ cảm giác chính mình bình cảnh. Tu luyện Lăng Thiên Huyền Công, bình cảnh không đánh tự thua. "Tiểu Phàm, ngươi cũng tu luyện đi, ta tới hướng dẫn ngươi." Tô Dĩnh một bên củng cố cảnh giới, một bên hướng dẫn Diệp Phàm tu luyện. Diệp Phàm thực ra bản không muốn tu luyện, đối với hắn mà nói, có thiên đạo trừng phạt, tu luyện cái này thì có ích lợi gì? Tăng lên nguyên lực. Không không không, càng thuận lợi tăng lên, chỉ sẽ để cho hắn nguyên lực hạ xuống càng mạnh mẽ. Không biết sao Tô Dĩnh lần nữa yêu cầu, Diệp Phàm dự định thử một chút. Đến lúc đó nguyên lực hạ xuống, lại nói cho Tô Dĩnh chính mình không thích hợp tu luyện Lăng Thiên Huyền Công là được. Ở Tô Dĩnh dưới sự chỉ đạo, rất nhanh thì Diệp Phàm thăm dò toàn bộ Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển. Nguyên lực mỗi đi một cái đại chu thiên, Diệp Phàm cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở rửa sạch hắn kinh mạch. Nguyên lực mắt trần có thể thấy địa tăng trưởng đứng lên. Làm Diệp Phàm nhớ Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển, một lần lại một khắp đi vận chuyển sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên lực cũng không có chạy mất. Tại sao? Diệp Phàm trong đầu hiện ra đại đại dấu hỏi. Chính mình nhưng là bị thiên đạo trừng phạt nhân. Tại sao vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, cảnh giới không hàng ngược lại tăng? Cái này làm cho ít nhiều Diệp Phàm có chút không có thói quen. Hắn mở ra hai tròng mắt lúc, Tô Dĩnh khẩn trương hỏi cảm giác như thế nào. Diệp Phàm xuất phát từ nội tâm cảm thấy ngoài ý muốn, này Lăng Thiên Huyền Công quá thần kỳ. Tô Dĩnh gật đầu liên tục, ta cũng cảm thấy. Mau đưa viên đan dược này ăn vào. Tô Dĩnh đưa cho Diệp Phàm một viên cố bản bồi nguyên đan dược. Diệp Phàm mới vừa nuốt vào, vốn tưởng rằng nguyên lực sẽ cùng theo tăng trưởng. Một giây kế tiếp, nguyên lực 100, kích động trừng phạt, nguyên lực 200. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, đây là giở trò quỷ gì? Hắn vốn tưởng rằng có phải hay không là thiên đạo trừng phạt biến mất, không nghĩ tới vẫn tồn tại như cũ. Diệp Phàm theo bản năng vội vàng vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công. Còn thừa lại sức thuốc ở Lăng Thiên Huyền Công dưới tác dụng, nhanh chóng vận chuyển, nguyên lực sau đó tăng trưởng. Tích lũy nguyên lực trở nên bộc phát vững chắc. Diệp Phàm rốt cuộc phản ứng kịp, này Lăng Thiên Huyền Công lại có thể tránh quá thiên đạo trừng phạt. Lăng Thiên Huyền Công, còn thật là áp đảo thiên đạo chi thượng. Trước hắn liền muốn quá, chính mình không thể nào một mực dùng độc thảo độc đan. Nếu không thì coi như hắn một ngày nào đó trở thành cường giả, bản thân hắn khả năng cũng được hành tẩu độc cổ. Không chỉ có như thế, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người tham khảo lẫn nhau mẩy mò Lăng Thiên Huyền Công. Phát hiện Lăng Thiên Huyền Công sở sinh nguyên lực đặc biệt bá đạo. Phòng ngự ở tự thân, giống vậy có thể đưa đến rất tốt chống đỡ tác dụng. Nguyên lực công phòng tác dụng cũng thật tốt. Hết thảy các thứ này để cho Tô Dĩnh đều cảm giác giống như là một giấc mộng, quá không chân thật. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 32, uy hiếp. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người lại tu luyện ước chừng một ngày. Chiều chủ nhật bên trên, hai tinh danh thần đô đạt tới cực hạn. Vô cùng mệt mỏi bên dưới, ngã đầu thiếp đi. Khi tỉnh lại, vẫn là bị điện thoại của Diệp Phàm đồng hồ báo thức đánh thức. Diệp Phàm nhìn đồng hồ báo thức, vẻ mặt phiền muộn. Không biết rõ trường học đến thời điểm làm phản ứng gì. Thanh hai võ giáo năm thứ 3, ban 6 một tên học sinh cùng ban chủ nhiệm cũng không có tới trường học. Tô Dĩnh sau khi đứng lên giống vậy vẻ mặt khổ sở. Nàng ngược lại là muốn cho trường học gọi điện thoại nói rõ tình huống. Vấn đề là nơi này căn bản không có tín hiệu, nếu không cầu viện đều được. Dĩnh tỷ, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Chúng ta phải rời đi cái địa phương này. Diệp Phàm đề nghị. Nơi này nguyên lực là rất đầy đủ. Vấn đề ở chỗ Diệp Phàm vốn là mới vừa đột phá. Ngày hôm qua tu luyện, cộng thêm Lăng Thiên Huyền Công phụ trợ, để cho Diệp Phàm cảnh giới có chút tăng lên. Có thể không đủ để từ nhất phẩm điên phong tăng lên tới nhị phẩm sơ kỳ. Diệp Phàm cùng thời điểm có chút nhỏ hối hận. Nếu là có thể sớm một chút lấy được Lăng Thiên Huyền Công, phá nguyên đan mới có thể mang đến cho hắn không nhỏ hiệu quả. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, trước mắt trên người hắn tiền, lại chế tác một lần tán nguyên độc nhất định là không đủ. Nhưng nếu là cầm tới mua phá nguyên đan, vậy thì phải xem vật khí. Phá nguyên đan thường thường ở rất nhiều cửa hàng còn không có bán liền bị thật sớm đặt trước. Võ giả tầm thường chính là không có biện pháp thông qua loại này đường tắt mua, mới sẽ chọn đấu giá sở. Suy đi nghĩ lại, Diệp Phàm phát hiện, biện pháp duy nhất chính là nhờ cậy một chút Trương Tiểu Mạn cha mẹ. Mình nếu là nói lên nhờ giúp đỡ, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá nhân tình này thiếu đứng lên dễ dàng, còn sẽ không tốt còn. Diệp Phàm muốn rất nhiều rồi, cuối cùng cơ đầu, đem trong đầu nghĩ bậy xua tan. Dưới mắt trước từ nơi này rời đi suy nghĩ thêm còn lại. Tô Dĩnh nhìn phía sau cột đá, trong lòng lần nữa xông ra một loại cảm giác vô lực. Bây giờ nàng cảnh giới ở tam phẩm sơ kỳ, bất quá nàng nguyên lực hẳn đủ để chống lại tam phẩm trung kỳ võ giả. Vấn đề là phía trên yêu thú cảnh giới nhưng là ở tam phẩm điên phong, như cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Có thể ở phía dưới tu luyện, trong chốc lát cũng sẽ không có quá lớn tiến triển. Đợi nhất định là một con đường chết. Chỉ có đi lên, có lẽ còn có thể đọ sức đánh một trận. Suy nghĩ nhiều lần, Tô Dĩnh ánh mắt lộ ra quyết ý. Tiểu Phàm, ngươi nhớ, nếu như yêu thú phát hiện chúng ta, ngươi nhất định phải chạy trước. Ta nhất định sẽ tới cùng ngươi hội hợp. Nhưng nếu là ngươi cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn, chỉ sẽ để cho ta phân tâm. Tô Dĩnh yêu cầu nhiều lần, để cho Diệp Phàm lấy tánh mạng mình làm trọng. Diệp Phàm không có cự tuyệt, hắn dĩ nhiên biết rõ lấy bây giờ thực lực của hắn, ở Tô Dĩnh bên người xác thực coi như là gánh nặng. Tô Dĩnh cố ý ở trước mắt trong dương lấy ra mấy cái phòng cụ. Vũ cụ cùng phòng cụ cấp bậc từ đến một cái 10, nhất cấp chỉ thích hợp nhất phẩm võ giả sử dụng. Diệp Phàm đưa cho Tô Dĩnh lưu hỏa vòng tay, bởi vì là vật tiêu hao, miễn cưỡng đứng hàng tam cấp. Nơi này vũ cụ cùng phòng cụ, đồng loạt đều là tứ cấp. Vấn đề là, hai người bọn họ căn bản là không có cách đem tứ cấp vũ cụ cùng phòng cụ uy lực chân chính hoàn toàn phát huy được. Bất quá không trở ngại tất cả đều khoác lên người. Diệp Phàm lại vừa là đeo hộ tâm kính, lại vừa là mặc khinh giáp, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Có thể giả bộ trong túi cũng nhét không ít bình thuốc. Tô Dĩnh tự nhiên cũng là như vậy, đang bảo đảm sẽ không ảnh hưởng hành động tốc độ điều kiện tiên quyết, giả bộ chuẩn bị xong phòng cụ. Những thứ này phòng cụ nếu là xuất ra đi bán, đủ để cho bọn họ đời này không lo ăn uống. Diệp Phàm nhìn trên người phòng cụ, con mắt sáng lên, tiền này không liền đến rồi không? Chỉ cần có thể đi ra ngoài, tùy tiện bán ra một món, cũng mua nhiều cái phá nguyên đan. So sánh phòng cụ, hảo võ cụ càng đáng tiền. Tô Dĩnh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn một cái mảnh nhỏ kiếm. Nguyên lực rót vào trước mắt, trên lưới kiếm dị dần dần rút đi, sáng loáng lượng kiếm quang ở đen nhánh trong không gian long lánh. Diệp Phàm rất là động tâm. Hắn dĩ nhiên cũng muốn chọn một đem không tệ vũ cụ, sau này cũng có thể giữ lại bản thân. Diệp Phàm nhìn hồi lâu, chọn chúng một cây chùy thủ. Chùy thủ còn có một vỏ đao. Toàn thể tương đối bí mật, phối hợp hắn thiên đạo trừng phạt, rất thích hợp đánh cận chiến. Không chỉ như vậy, trước mắt chùy thủ mang cho Diệp Phàm không tầm thường cảm giác. Có lẽ chùy thủ không đơn thuần chỉ là một tứ cấp vũ cụ. Diệp Phàm chọn chùy thủ đi qua, khóa ở bên hông. Ánh mắt lần nữa lưu luyến. Cầm một là cầm, cầm hai cái cũng là cầm. Ai biết rõ sau đó nơi này có thể hay không bị nhân phát hiện. Bây giờ cầm không đi, chính là thua thiệt. Diệp Phàm lại nhìn mấy lần, cuối cùng chọn một thanh trường kiếm. Thân kiếm trung quy trung cụ, nguyên lực rót vào trong đó sau, trên vỏ kiếm đồ đằng lóe lên nhàn nhạt hồng quang. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực đang bị điên cuồng rút ra. Bị dọa sợ đến Diệp Phàm gấp vội vàng buông tay ra trường. Đung đưa vỏ kiếm lúc này mới ổn định lại. Diệp Phàm lần nữa thử cầm lên, chỉ cần không có dùng nguyên lực tiếp xúc, liền không có vấn đề gì. Diệp Phàm đem trường kiếm kia bên cạnh vải vóc bao ở, treo ở sau lưng. Chuẩn bị xong chưa? Tô Dĩnh hỏi dò. Diệp Phàm gật đầu một cái. hai người đi vào trong trụ đá. Diệp Phàm một lần nữa sờ một cái lần trước kích động cơ quan vị trí. Cột đá ầm ầm đóng lại, bắt đầu một chút xíu hướng lên di động. Theo cột đá không ngừng lên cao, Tô Dĩnh hô hấp trở nên dồn dập. Tô Dĩnh nắm chặt trong tay mảnh nhỏ kiếm, ánh mắt kiên nghị, làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Ầm. Cột đá lần nữa rung một cái. Cùng cụt. Kèm theo tiếng vang giòn giã, trước mắt cột đá trước phương từ từ mở ra. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người thu liễm khí tức, lặng lẽ đi ra. Bên ngoài quả nhiên vẫn là ban đầu bọn họ tới phương. Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người cẩn thận từng ly từng tí dán cột đá hành động. Hai người cũng làm hết sức tăng thêm tốc độ. Một chút xíu hướng cửa vào vị trí đi tới. Dọc theo đường đi rất kỳ quái không có gặp yêu thú. Diệp Phàm cũng suy đoán, chẳng lẽ yêu thú đi ra ngoài mật thực. Nếu thật là như vậy, đó nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Lúc này không đi đi khi nào? Tô Dĩnh vô cùng khẩn trương, cho đến bình yên đi tới cửa vào. Tô Dĩnh đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yêu thú không có một chút phản ứng. Thật chẳng lẽ đi ra ngoài săn thú? Làm Tô Dĩnh xoay người đi vào miệng, dự định mang theo Diệp Phàm mau mau rời đi. Mới vừa đi vào, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh sắc mặt cứng đờ. Hai người hai trong mắt vừa vặn đối mặt cửa vào cự đường hầm lớn bên trong hai quả hiện lên hồng quang con ngươi. Yêu thú dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này chờ. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ bọn hắn bị phát hiện. Tô Dĩnh không có chút gì do dự, quát to, chạy. Tô Dĩnh không chút do dự xoay người lao ra lối đi, "Tiểu Phàm, ta trước dẫn ra nó, ngươi tìm cơ hội đi trước." Yêu thú đã sớm chờ đã lâu, trước mắt hai cái này nó đổ vào con mồi, nó tuyệt sẽ không lại bỏ qua cho. Yêu thú tam phẩm điên phong khí tức hoàn toàn bùng nổ. Điên cuồng di động thân thể khổng lồ hướng Tô Dĩnh chạy đi. Tô Dĩnh không chút do dự vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, mảnh nhỏ kiếm nơi tay, một bên lui về phía sau, vừa quan sát đuổi theo phía sau yêu thú. Kỳ quái tình huống đột nhiên phát sinh. Vốn nên vội vã đuổi tới yêu thú đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt mang theo mấy phần băn khoăn cùng kiên kỵ. Dấu ở một bên Diệp Phàm liếc nhìn yêu thú, lại nhìn hạ Tô Dĩnh. "Dĩnh tỷ, chẳng lẽ hắn ở sợ chúng ta trên người khí tức?" Diệp Phàm không nhịn được suy đoán, Lăng Thiên Huyền Công khí tức chẳng lẽ có thể uy hiếp trước mắt này tam phẩm điên phong yêu thú. Nghe hoang đường, nhưng lại thực tế xảy ra. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu cộng đi. Chương 33, tiếp cùng lại xuất hiện. Tô Dĩnh giống vậy cảm thấy ngạc nhiên. Vốn là chạy trốn bước chân ngừng lại, thử vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công. Diệp Phàm cũng đi theo đồng thời vận chuyển. Trên người hai người tản mát ra nguyên lực ba động, để cho trước mắt yêu thú lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Tam phẩm điên phong yêu thú còn chưa đủ để lấy có cái gì trí lực. Diệp Phàm đánh ra quanh mình không gian, tỉ mỉ nghĩ lại. Trước mắt con yêu thú này từ nơi nào đi vào? Những thứ này yêu thú vốn là hẳn sinh hoạt tại trên mặt đất. Chẳng lẽ là ban đầu bí cảnh chủ nhân đem các loại yêu thú vồ vào tới? Vì vậy trước mắt yêu thú cứ việc có sở thành trưởng, có thể trải qua nhiều năm như vậy, đối mặt giống vậy khí tức, yêu thú sẽ theo bản năng cảm thấy run sợ. Yêu thú không cách nào quên cái kia nhân vật mạnh mẽ, vì vậy cũng biết sợ trước mắt hai cái này con mồi có thể hay không cùng cái kia nhân vật mạnh mẽ có quan hệ gì. Thấy yêu thú định trụ thân hình, Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dĩnh thấp giọng nói, "Dĩnh tỷ, chúng ta có lẽ có thể đi ra ngoài." Tô Dĩnh nuốt nước miếng một cái, đây là một trận đánh cờ. Nàng tỏ ý Diệp Phàm không nên khinh cử vọng động, cẩn thận từng ly từng tí hướng yêu thú đi tới. Yêu thú thuận thế lui về phía sau, phản phất không muốn cùng Tô Dĩnh phát sinh chính diện xung đột. Tô Dĩnh có thể thấy, yêu thú bây giờ rất mâu thuẫn. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội. "Tiểu Phàm, đi." Tô Dĩnh không chút do dự nào, thấy yêu thú lui ra không có ngăn trở cửa vào. Tô Dĩnh vội vàng kêu Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo, cùng Tô Dĩnh đồng thời xông vào cửa vào. Yêu thú sửng sốt một chút, chợt phát ra phẫn nộ gầm thét. Săn thú bản năng khiến nó cảm giác mình không nên thả chạy hai cái con mồi. Đây là nó thức ăn. Yêu thú không chút do dự lại phát động tấn công vào tới. Tô Dĩnh hơi biến sắc mặt, biết rõ yêu thú chắc chắn sẽ không cam tâm. Vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công đồng thời, thúc dục lưu hỏa vòng tay. Phỉ lục sắc vòng tay hóa thành màu đỏ thẫm. Mấy đạo hỏa tinh nổ tung, hóa thành liệt diễm bình chướng. Yêu thú lập tức leo đến nóc cương ép đột phá. Tô Dĩnh vẫn chấn định như cũ, lối đi nhỏ cửa vào ngay tại cách đó không xa. Một giây kế tiếp, Tô Dĩnh thúc dục số lớn nguyên lực, rót vào phòng cụ bên trong. Đồng thời rút ra mảnh nhỏ kiếm, lưỡi kiếm lóe lên ngân quang nhàn nhạt. Toái tinh âm. Tô Dĩnh bây giờ nguyên lực lấy được thủy biến. Một chiêu này toái tinh âm, khí thế mạnh mẽ. Tô Dĩnh trong tay mảnh nhỏ kiếm hóa thành tàn ảnh, đối mặt yêu thú vung tới một chảo, chính diện tương đối. Diệp Phàm rất rõ ràng, Tô Dĩnh là đang cho hắn tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không dừng lại. Diệp Phàm đem hết toàn lực chạy vào lối đi nhỏ. Vành. Một giây kế tiếp, Tô Dĩnh cùng yêu thú công kích đụng vào nhau. Tô Dĩnh dĩ nhiên không thể nào địch nổi yêu thú, nhưng lại có thể đỡ nổi công kích. Mượn lực phản chấn, gia tốc nhảy một cái. Yêu thú chợt mở ra răng nanh, muốn đem Tô Dĩnh nuốt vào. Nó tuyệt không có thể lại để cho thức ăn chạy trốn. Ầm. Yêu thú miệng nặng nề đụng vào lối đi nhỏ cửa vào. Vào trong miệng, Tô Dĩnh rót ở trên người Diệp Phàm, nhỏ nhẹ thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải có tứ cấp phòng cụ bản thân, vừa mới nàng căn bản gánh không được. Yêu thú trơ mắt nhìn chờ đợi đã lâu con mồi chạy trốn, phát ra không cam lòng giống giận, không ngừng phá hư bên ngoài lối đi. Tô Dĩnh ngẩng đầu một cái, phát hiện mình cùng Diệp Phàm gò má chỉ có gang tấc cách. Hai người bốn mắt tương đối. Diệp Phàm cảm giác một cổ nhàn nhạt mùi thơm ở chóp mũi vần quanh, để cho người ta không tự chủ an lòng. Với nhau cũng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. "Dĩnh tỷ." Diệp Phàm nhẹ giọng kêu Tô Dĩnh. Tô Dĩnh này mới phản ứng được, giống như bị giật mình nhỏ con, vội vàng từ trên người Diệp Phàm rời đi. Khu, vừa mới là không thể đối kháng. Diệp Phàm sờ lỗ mũi một cái, không có nói gì. Nhu ngọc ở ngực, loại cảm giác này, nói không động tâm nhất định là giả. "Người không sao chớ." Tô Dĩnh vẻ thẹn thùng cũng liền một cái. Sự chú ý lập tức lại rơi vào Diệp Phàm an toàn bên trên. Diệp Phàm lắc đầu một cái, chú ý tới Tô Dĩnh trên cánh tay vết quào. là dùng mảnh nhỏ kiếm đối kháng lúc không cẩn thận quét đến rồi. Dĩnh tỷ, ngươi bị thương. Diệp Phàm lên kiểm tra trước Tô Dĩnh thương thế. Tô Dĩnh lại không để ý chút nào dùng tay áo che lại, thương nhẹ, trở về đắp ít thuốc thì tốt rồi. Ta biết có một con đường khác, có thể tránh rất nhiều người. Bây giờ chúng ta trạng thái không hề tốt đẹp gì, nếu là gặp phải một ít giống như tiết cuồng cái loại này dò tìm bí mật nhân sẽ rất nguy hiểm. Đi theo ta. Bây giờ Tô Dĩnh không biết rõ mình có nên hay không ghi hận tin tức kia con buôn. Tin tức con buôn bán nàng, có thể cung cấp đường rời đi ngược lại là rất đáng tin. Trên người bọn họ mang theo một nhóm bà bối. Mặc dù bên ngoài có áo khoác che phủ, nhưng cái khó sở hữu sẽ không bị phát hiện. May mắn dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ võ giả. Cùng lúc đó, ở ban đầu bọn họ đi vào địa trong lối đi. Tiết cùng chính nhất mặt định hót ở trước mặt dẫn đường. Hắn đi theo phía sau hai cái tứ phẩm sơ kỳ võ giả. Tam phẩm điên phong võ giả cũng có ba người. Ngũ nhân mặc trên người áo che gió màu đen, nhìn không giống như là một loại thế lực. Ngươi chắc chắn chúng ta đi địa phương thật có bà bối. Cầm đầu tứ phẩm sơ kỳ võ giả xác nhận nói. Tiết cùng gật đầu liên tục. Thế nào ta dám lừa mấy vị đại nhân? Tôn thị ở Thanh Thành địa vị gì ta hay lại là biết rõ. Cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám. Tin tức ta cũng đều là ta tận mắt nhìn thấy. Tiết cùng dứt lời còn vén lên sau lưng quần áo, có thể nhìn thấy mới vừa vậy kết vết sẹo. Đây chính là nọ vậy đáng chết yêu thú bắt. Cầm đầu võ giả tin chắc mấy phần. Có còn xa lắm không? Tiết cùng gấp vội vàng giải thích, sắp tới thì ở phía trước. Đoàn người mới vừa đi ra lối đi nhỏ. Thế nào cũng không nghĩ tới, mới ra đi, yêu thú liền trợn mắt nhìn hai chỉ con mắt lớn nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Nhất là Tiết cùng, nó thế nào cũng không nghĩ đến. Chạy mất con mồi rốt cuộc lại ngoan ngoãn chính mình trở lại. Tiết cùng sắc mặt bá một chút trở nên vô cùng trắng bệnh. Cầm đầu tứ phẩm sơ kỳ võ giả khẽ quát một tiếng, chuẩn bị chiến đấu, đem nó đưa tới đi. Ở đây sao hẹp hòi địa phương chiến đấu, đối với bọn họ rất bất lợi. Yêu thú gần như sắp chiếm cứ hơn nửa lối đi, để cho bọn họ khó mà chạy chỗ quanh co. Đối mặt tam phẩm điên phong yêu thú, tứ phẩm sơ kỳ võ giả cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám lơ là. Nhân lực phòng ngự làm sao có thể với này da dày thịt béo yêu thú so sánh? Tiết cùng sắc mặt nhanh chóng biến đổi, mắt thấy chiến tuyến nhanh chóng kéo đi ra ngoài, con mắt của Tiết cùng sáng lên, đột nhiên rời đi chính đang chiến đấu mấy người, bước nhanh xông về trước nơi giấu bảo tàng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Tôn thị nhằm nhỏ gì, các ngươi liền cho ta ngăn trở con yêu thú kia đi. Chờ ta lấy rồi bảo bối rời đi, ghê gớm không trở về Thanh Thành. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta cao bay xa chạy, ai có thể tìm được ta. Tiết cùng dựa vào trí nhớ, rất nhanh đi tới cửa đá vị trí. Không nói nhiều liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong túi lớn, không ngừng giả bộ lên trước mắt đan dược tỏi vàng. Cho đến túi lớn tràn đầy. Tiết cùng mới vẻ mặt tiếc cho mà liếc nhìn trước mặt lưu lại bảo bối. Đáng tiếc, không thể toàn bộ mang đi. Ẩm. Cách đó không xa, yêu thú và 5 người chiến đấu. Hiển nhiên rơi vào hạ phong. Tiết cùng hơi biến sắc mặt, hắn phải lập tức rời đi. Nếu là Tôn thị phát hiện hắn đem đồ vật trước cầm đi, vậy là phiền phải lớn. Tiết cùng vội vàng xách túi lớn hướng lối đi cửa vào chạy đi. Tam phẩm điên phong yêu thú công kích nhanh mạnh, có thể cuối cùng không ngăn được nhiều người. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu cộng đi. Chương 34, phối hợp đánh chết. Bên trái tứ phẩm sơ kỳ dâu ria đại hán huy động trường đao. Ở đồng bạn đánh văng ra yêu thú trước mắt, phát động đánh bất ngờ. Một đao như bản cổ khai thiên, từ dưới lên vén lên một đạo trăng lưới liềm. Lưới đao trên, lôi đỉnh quang mang chớp thước. Hiển nhiên dâu ria đại hán trong tay trường đao cũng không tầm thường. Lôi đỉnh lôi cuốn đến đao mang, dứt khoát đem yêu thú bổ ra, chia ra làm hai. Bên cạnh tứ phẩm sơ kỳ, tay cầm trường kích nam tử khẽ nhíu mày. Các ngươi lập tức tản mát tìm bảo tàng, đi một người cho ta đem cửa ra phòng thủ. Do tím bí mật nhân quả nhiên cũng không giả thật. Hiển nhiên nam tử nhìn thấu Tiết cùng dự định. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì bị yêu thú kềm chế chậm một bước. Tiết cùng bây giờ cũng lấy sau lưng bọc lớn đang liều mạng chạy ra phía ngoài. Hắn không thể trì hoãn bất kỳ thời gian, phải mau mau rời đi. Hắn toàn lực thúc giục nguyên lực. Mà ở hắn phía trước Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh cũng không tự chủ được quay đầu. Phía sau thật giống như có động tĩnh gì truyền tới. Yêu thú. Diệp Phàm suy đoán nói. Tô Dĩnh mới đầu cũng cho là như thế, không giống, không có yêu khí. Không bằng chúng ta trước quan sát một chút. Diệp Phàm đề nghị. Tô Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cùng Diệp Phàm đi tới bên cạnh lối rẽ bên cạnh. Hai người các đứng một bên, lộ ra nhãn quan sát bên trong lối đi bộ. Theo nguyên lực ba động càng ngày càng gần. Tô Dĩnh theo bản năng nắm chặt trong tay mảnh nhỏ kiếm. Nghe được âm thanh trước mắt, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người đồng thời mở ra đèn tin. Ánh sáng mạnh chiếu tiến vào. Đang ở cong lấy sau lưng túi lớn trôn chết Tiết Cuồng bị thoáng qua được con mắt chấp nhận. Mẹ nó, ai đánh lén lao tử? Tiết Cuồng mắng to. Theo bản năng rút ra bên hông tam cấp vũ cụ trường đao. Tô Dĩnh sắc mặt chợt trầm xuống. Tiết Cuồng. Tiết Cuồng xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt xuất hiện hai bóng người. Thấy rõ hai người lúc, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Tiết Cuồng thế nào cũng không dám tin tưởng, hai cái kẻ chắc chắn phải chết lại xuất hiện ở trước mặt mình. Này căn bản không khả năng. Hắn không cảm thấy Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người có thể tránh thoát yêu thú đuổi giết. Khóe miệng của Diệp Phàm hơi vểnh lên, chúng ta đương nhiên là quỷ, nếu không làm sao sẽ tới tìm ngươi, ngươi đem chúng ta hại thật thê thảm. Tiết Cuồng sợ hết hồn, bất quá vẫn là cắn răng một cái. Ta quản ngươi môn là người hay quỷ, hôm nay ai chúng ta liền bổ ai. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Tiết Cuồng lại còn sống. Như nếu không có gặp vậy thì thôi. Bây giờ vừa vặn gặp. Nếu không phải Tiết Cuồng lúc ấy theo dõi bọn họ, đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Lần này bảo địa tìm tòi làm sao sẽ ra nhiều như vậy trò yêu. Ánh mắt của Tô Dĩnh giống vậy lạnh giá, Tiểu Phàm, ngươi lui về phía sau. Đối mặt Tiết Cuồng như vậy dò tìm bí mật nhân, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm nhún vai một cái, lui về phía sau mấy bước, tay nhưng lại yên lặng khoác lên chủy thủ đem bên trên. Tiết Cuồng nhất thời bừng tỉnh, thì ra các ngươi còn sống, số tiểu tử còn dám làm ta sợ. Ta nói cho các ngươi biết, thức thời liền cút ngay cho ta. Đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, bỏ qua cho bọn ngươi. Bị ở chỗ này cho ta cản đường. Tiết Cuồng phẫn nộ quát. Có thể ở trong mắt Tô Dĩnh, Tiết Cuồng nguyên lực tiêu hao hơn nữa, căn bản là nọ hết đà. Bây giờ nàng thành công đột phá, có Lăng Thiên Huyền Công gia trì, sát Tiết Cuồng có cơ hội. Thấy Tô Dĩnh không để cho, ánh mắt của Tiết Cuồng biến đổi. Hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là buông xuống túi lớn cùng Tô Dĩnh quyết tử chiến một trận. Nhưng này dạng bị kéo dài thời gian, không loại bỏ phía sau Tôn thị nhân sẽ đuổi theo, hoặc là chính là cưỡng ép đột phá, về phần đứng phía sau Diệp Phàm, hắn căn bản không coi vào đâu. Hắn thấy, Tô Dĩnh coi như đột phá, tam phẩm sơ kỳ, không ngăn được hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Cuồng quyết định cưỡng ép phá vòng đây. Trên người Tiết Cuồng nguyên lực dạo dựng, hai tay giơ lên trường đao. Trong mắt hồng quang chợt hiện. Ta vốn không muốn dùng cái này, là các ngươi buộc ta. Tiết Cuồng không biết rõ dùng rồi cái gì bí thuật. Trong mắt huyết sắc trải rộng. Trên người tam phẩm trung kỳ cảnh giới khí tức gắng gượng rút đến rồi tam phẩm hậu kỳ. Tiết Cuồng không chút do dự hướng Tô Dĩnh cơ đao chém tới. Tô Dĩnh không có chút gì do dự, thi triển kiếm chiêu công kích đi. Đen nhánh trong không gian, hỏa tinh tách ra. Tiết Cuồng kinh ngạc phát hiện, Tô Dĩnh lại chiêu đỡ. Điều này sao có thể? Tiết Cuồng thấy bị kiềm chế, liên tục cơ đao. Tô Dĩnh trong phút chốc bị áp chế, rơi vào hạ phòng. Vẫn như trước để cho Tiết Cuồng không tìm được cơ hội bỏ trốn. Cuối cùng, Tiết Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt trở nên bộc phát tái nhợt, cơ đao lực lượng lại càng thêm cường đại. Tiết Cuồng không chỉ có tăng lên nguyên lực, còn tăng lên khí huyết. Tô Dĩnh toàn lực thúc dục nguyên lực, nhưng vẫn là bị Tiết Cuồng đụng ra. Tiết Cuồng vốn có thể lại vung một đao bắt sơ hở kết quả Tô Dĩnh. Có thể Tiết Cuồng không muốn lãng phí thời gian, vội vã hướng phía trước phóng tới. Tô Dĩnh lại khôi phục rất nhanh, từ sau phương đuổi theo. Toái tinh đâm thi triển mà ra. Mảnh nhỏ kiếm mũi kiếm lực vũ điểm như vậy đâm tới. Công kích dày đặc. Tiết Cuồng không nhịn được có chút xoay người, cánh tay rung lên, nghiêng đầu quan sát Tô Dĩnh công kích. Một đao vạch ra, ý đồ đánh lui Tô Dĩnh. Nào ngờ, một cái khí tức thần không biết quỷ không hay đi tới trước mặt hắn. Diệp Phàm đem khí tức thu liễm đến cực hạn rồi. Ở rút chủy thủ ra trước mắt, khí huyết thúc dục. Mục tiêu là Tiết Cuồng cổ họng. Chết đi cho ta. Tiết Cuồng nhiều năm vết đao liếm máu, bao nhiêu có thể dự cảm đến loại nguy cơ này. Trong lòng khiếp sợ Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, có thể động tác trên tay cũng không chậm. Đẩy ra Tô Dĩnh công kích trước mắt, một cái tay khác để ngang trước mặt, lại dùng cánh tay chặn lại Diệp Phàm chủy thủ đánh bất ngờ. Tiết Cuồng trong mắt lóe lên điên cuồng. Mẹ nó, ta muốn làm thịt ngươi. Tiết Cuồng một cước chợt đá vào Diệp Phàm bụng. Diệp Phàm mặc nhiều như vậy phòng cụ, vẫn như trước bị đá bay ra ngoài. Cường đại công kích để cho Diệp Phàm cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng bị không nhỏ đánh vào. Khí huyết 2000, kích động trừng phạt, khí huyết 4000. Một cước này chẳng những không có trọng thương Diệp Phàm, ngược lại đem Diệp Phàm khí huyết cảnh giới một hơi thở đưa đến nhị phẩm trung kỳ. Diệp Phàm đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Tô Dĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Tiểu Phàm, Tiết Cuồng, ta giết ngươi." Một sát na này, Tô Dĩnh trong mắt, một đạo chưa bao giờ có sát ý hiện lên. Tô Dĩnh chính mình cũng không có chú ý tới. Một tia đông triệt vạn trượng loại băng hàn khí lạnh ở đem trong mắt lóe lên. Tiết Cuồng xoay người một đao, dự định ngăn trở Tô Dĩnh công kích. Phúc. Tô Dĩnh nhất kiếm đâm ra, Tiết Cuồng khó có thể tin nhìn trong tay mình trường đao bị đánh bay. Một đạo không khỏi dùng mình chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt khi phản ứng lại, Tô Dĩnh một kiếm đứt cổ. "Này, không thể nào." Ánh mắt của Tiết Cuồng trung mãn hàm kinh hoàng, tại chỗ ngã xuống đất. Tô Dĩnh căn bản không để ý tới Tiết Cuồng, cuống quýt hướng Diệp Phàm chạy đi. "Tiểu Phàm, ngươi không sao chớ?" Tô Dĩnh vội vàng tiến lên kiểm tra Diệp Phàm trạng thái. Diệp Phàm thử nhai răng, cũng còn khá, không có gì đáng ngại. Vốn cho là mình có thể bắt lại Tiết Cuồng, nhìn tới còn đánh giá thấp nhất phẩm cùng tam phẩm giữa chênh lệch. Tô Dĩnh thấy Diệp Phàm xác thực không có vấn đề, chặt trương tâm cuối cùng để xuống, tức giận vỗ xuống Diệp Phàm ngực. "Ngươi làm ta sợ muốn chết biết không biết rõ? Em đẹp ngươi đi công kích hắn làm gì?" Tô Dĩnh một bên giáo huấn, một vừa tra xét Diệp Phàm thương thế. Diệp Phàm ngoài ý muốn phát hiện, Dĩnh tỷ tay thế nào cảm giác như vậy băng. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 35, 5 năm ở. Sau khi đi ra ngoài vẫn là phải đi kiểm tra một chút, bảo đảm không có nội thương. Tô Dĩnh yêu cầu nói. Thấy Tô Dĩnh giọng mãnh liệt như vậy, Diệp Phàm biết rõ mình không cách nào cự tuyệt. Hai người lúc này đồng thời quay đầu, nhìn về phía trên đất đồng tử tan rã Tiết Cuồng. Tiết Cuồng cổ họng bị mảnh nhỏ kiếm cắt đứt một nửa, đánh chết tại chỗ. Tô Dĩnh chưa bao giờ chân chính cùng nhân phát sinh sinh nhật tử gian mâu thuẫn. Bây giờ nhìn Tiết Cuồng thi thể, mặt đẹp có chút trắng bệnh, cố nén nội tâm khó chịu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiết Cuồng một mực cong lấy sau lưng túi lớn. Mở ra xem, con mắt của Tô Dĩnh mở to. Những thứ này không phải ban đầu bảo địa đồ bên trong sao? Tô Dĩnh nhìn những thứ này, lại nhìn mắt Tiết Cuồng thi thể, trong lòng đem những tin tức này liên tưởng với nhau. Chẳng lẽ Tiết Cuồng lại đi một lần? Vấn đề là Tiết Cuồng cuống cuồng chạy cái gì? Tô Dĩnh nghĩ một hồi, không có tiếp tục quấn quýt. Này túi lớn đồ vật, ngu sao không cầm? Tiết Cuồng loại này giết người vô số dò tìm bí mật nhân, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phàm chủ động nói lên hỗ trợ, nhưng bị Tô Dĩnh cự tuyệt. Hai người một đường đi phía trước, cuối cùng đi tới cửa vào trước đất trống. Lớn lớn nhỏ nhỏ gian hàng sắp xếp ở chỗ này. Không ít người nhìn Tô Dĩnh sau lưng lớn như vậy bao, ngược lại là cũng không cảm thấy ly kỳ. Nơi này nhưng phàm là săn giết yêu thú, đừng nói nội đan, yêu thú thân thể cũng sẽ lấy đi. Hái thảo dược nhân, hận không được đem thổ cũng đào rồi. Bọc lớn tiểu bao thường thấy. Tô Dĩnh cùng Diệp Phàm hai người đi vào thang máy. Thang máy không ngừng bên trên rời. Tô Dĩnh cùng Diệp Phàm đều có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Cùng cụt. Thang máy đến lúc, cửa vừa mở ra, bên ngoài trang nghiêm là chạm vào tối. Ánh sáng không tính là nhức mắt. Tô Dĩnh vẫn như cũ híp một cái con mắt. Diệp Phàm thở phào một hơi. Bí cảnh thật không phải người bình thường có thể đợi đến địa phương. Một vào một ra, dường như là cách một đời. Hai người ghi danh sau khi hoàn thành, Tô Dĩnh kêu chiếc xe. Bọn họ trước tiên là dự định đi về trước. Bao đồ vật bên trong, nếu là bị người phát hiện, có thể sẽ đưa tới hành động không nhỏ. Tuy nói hôm nay theo bí cảnh không ngừng bị tìm tòi, khiếp sợ phát hiện cũng là lầm lượt từng món. Tô Dĩnh vẫn như cũ không hy vọng bọn họ trở thành chúng chú mục. Trở lại tiểu khu, Tô Dĩnh đem mấy thứ đặt ở phòng mình bên trong. Diệp Phàm tựa vào Tô Dĩnh ra trên ghế salon. Tô Dĩnh buông xuống bọc lớn, lảo đảo đi tới, "Tiểu Phàm, vẫn không thể nằm, đi trước làm kiểm tra." Diệp Phàm cười khổ, "Dĩnh tỷ, ta là thật không có vấn đề. Có lẽ là an toàn rồi duyên cớ." Tô Dĩnh tâm cũng để xuống. Giọng không có ở bí cảnh lúc cái loại này cảm giác khẩn trương. "Không được, phải đi." Vừa nói, Tô Dĩnh bụng liền truyền ra thanh âm. Diệp Phàm không khỏi trêu chọc, xem ra không chỉ có ta phản đối. Tô Dĩnh mặt đẹp ửng đỏ, "Vậy thì ăn cơm lại đi, làm xong bữa ăn tối sau." Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh hai người khẩu vị mở rộng ra. Bọn họ nhưng là ước chừng đói đến gần 2 ngày, dạ dày đã sớm đang kháng nghị rồi. Ở vết sạch trên bàn ăn sở hữu thức ăn sau, Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh cũng chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sờ một cái cuối cùng thực tế bụng. Dĩnh tài nấu ăn của tỷ chính là tốt. Diệp Phàm tán dương. Tô Dĩnh tự nhiên đối Diệp Phàm khen ngợi rất có lợi. Hai người ánh mắt nhìn về phía một bên. Những thứ này làm sao bây giờ? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Tô Dĩnh cũng đang suy tư. Lưu lại hữu dụng đan dược, còn lại ta toàn bộ cầm đi nghĩ biện pháp biến hiện. Không cần ngươi quan tâm chuyện này. Đến thời điểm bắt được tiền, một người một nửa, như thế nào? Tô Dĩnh đề nghị. Thực ra Tô Dĩnh suy nghĩ nhiều cho Diệp Phàm một ít. Nếu không phải mình đề nghị đi bí cảnh, lại làm sao sẽ để cho Diệp Phàm gặp gỡ những chuyện này? Nhưng nếu thật sự đề nghị như vậy, Tô Dĩnh biết rõ lấy Diệp Phàm tính cách tuyệt sẽ không đồng ý. Dứt khoát yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ nói tốt 5 năm ở, đến thời điểm cho nhiều Diệp Phàm một chút, Diệp Phàm lại làm sao sẽ biết rõ? Diệp Phàm biểu thị không có vấn đề. Tô Dĩnh ở ước định nửa giờ sau khi ra cửa, liền cùng Diệp Phàm cắt hồi các phòng, thật tốt tám. Tan mất một tầng lại một tầng thật dày phòng cụ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên người vô cùng dễ dàng. Những thứ này, có lẽ chính mình còn không nóng nảy bán, giữ lại luôn có thể phát huy được tác dụng. Diệp Phàm lấy xuống trên lưng bọc lại trường kiếm. Bây giờ có đầy đủ ánh sáng, xé ra vài vóc. Trường kiếm để lên bàn. Vỏ kiếm vô cùng rắn chắc, phía trên tràn đầy bụi bặm. Diệp Phàm không gấp quan sát, từ lần trước bị không khỏi hấp thu nguyên lực, Diệp Phàm liền vạn phần cẩn thận. Bắt lại bên hông khoát truy thủ. Truy thủ vỏ có màu đen, phía trên chạm trổ một cái tướng mạo hung ác yêu thú. Truy thủ đem bên trên, nặng hai quả tầm thường trong suốt hạt châu nhỏ. Rút truy thủ ra nhận, Diệp Phàm lúc này mới thấy rõ truy thủ nhận toàn cảnh. Bén nhọn nhận phong hiện lên hàn quang, huy động vô cùng nhẹ nhàng, phía trên còn có khắc vô cùng kỳ quái đường vân. Đường vân có màu đỏ nhạt, giống như nhiễm phải rồi vết máu. Thu cất truy thủ, Diệp Phàm thoải mái rửa mặt một cái. Nửa giờ sau, cùng Tô Dĩnh hội hợp. Ở đi phòng khám bệnh kiểm tra một lần sau, không ngoài sở liệu, Diệp Phàm không có bất kỳ nội thương. Tô Dĩnh đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lúc trước tiết cùng một cước kia đạp có thể một chút không nhẹ, trên người Diệp Phàm về điểm kia phòng cụ có thể đỡ nổi. Không biết sao thực tế liền sắp xếp ở trước mắt. Tô Dĩnh là nơi sửa lại cánh tay mình một chút bên trên vết thương. Trở về trên đường, Tô Dĩnh đặc biệt liên lạc niên cấp chủ nhiệm. Mới đầu niên cấp chủ nhiệm vẫn còn tương đối phẫn nộ, mắng Tô Dĩnh kêu không đánh liền tự tiện bỏ bê công việc. Làm Tô Dĩnh báo cho biết niên cấp chủ nhiệm là bởi vì cảnh giới đột nhiên đột phá trì hoãn. Niên cấp chủ nhiệm giọng nhất thời một cái tới 180 độ biến chuyển. Đột phá? Đây chính là chuyện tốt ta. Niên cấp chủ nhiệm liên tiếp chúc mừng mấy câu. Về phần bỏ bê công việc sự tình, không nói chữ nào. Không chỉ có như thế, Diệp Phàm bên này Tô Dĩnh cũng hỗ trợ chào hỏi. Diệp Phàm không khỏi hiếu kỳ, "Dĩnh tỷ, ngày mai ngươi đi trường học nói không chừng liền lên chức." Tô Dĩnh cười nhạt, nàng đối thăng không thăng chức cũng không thèm để ý. Lúc trước sở dĩ tới Thanh Hai Võ Giáo làm ban chủ nhiệm, chẳng qua chỉ là bởi vì Diệp Phàm ở chỗ này. Về đến nhà, Diệp Phàm đã không có tâm tư lại trêu ghẹo còn lại, ngã đầu đi nằm ngủ. Bí cảnh bên trong, rắc rối phức tạp lối đi nhỏ bên trong, Tôn Thị năm người cuối cùng tìm được Tiết Cuồng. Bọn họ lúc ấy phát hiện bảo đồ vật này nọ thiếu hơn phân nửa thời điểm, cũng biết là Tiết Cuồng gài bẫy bọn họ. Vốn tưởng rằng Tiết Cuồng không có gan này, bây giờ nhìn lại, Tiết Cuồng liền không có nói qua một câu nói thật. Bọn họ trước tiên để cho người ta đi ra ngoài, ở bên ngoài tản ra tin tức bắt Tiết Cuồng. Một bên ở phía dưới tìm Tiết Cuồng tung tích. Dưới mắt Tiết Cuồng thi thể phát hiện, có thể đồ vật vẫn không thấy rồi. Do tìm bí mật nhân cũng không phải là cái gì cho tốt, tức chết ta mất. Dâu ria đại hán giơ chân lên liền dậm ở Tiết Cuồng trên thi thể. Nâng lên đao đang định đem Tiết Cuồng tháo thành tám khối. Một bên một cái khác tứ phẩm sơ kỳ nam tử con mắt híp lại. Chờ một chút. Nam tử đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ trên mặt đất thi thể. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Cuồng đứt gãy cổ họng. Ngươi xem, trong này còn sót lại tinh thể băng, còn có này công kích. Một chiêu chí mạng, hay lại là ẩn chứa thuộc tính nguyên lực. Người xuất thủ tuyệt đối không thua kém ngũ phẩm. Điều này sao có thể? Dâu ria đại hán vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng lại gần kiểm tra. Cậu xịn en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 36, loạn thần thiên. Có thể hay không giống như ta, là dùng vũ cụ tạo thành. Ở võ giả tu hành bên trong, làm võ giả đi đến ngũ phẩm sau đó, nguyên lực sẽ trải qua một lần thuế biến. Cái này thuế biến trọng yếu vô cùng. Nguyên lực sẽ căn cứ tự thân thể chất thiên phú và quanh mình hoàn cảnh, sinh ra thuộc tính khác nhau nguyên lực. Thường gặp đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đương nhiên, cũng có tương đối hiếm thuộc tính. Thì như phong, băng, lôi các loại. Chỉ bất quá càng hiếm nguyên tố, càng chỉ có thể từ tự thân tư chất trung sinh ra mà ra. Thiên mệnh võ giả một loại cũng người mang một loại thể chất đặc thù. Vô luận là thuộc về loại nào thuộc tính, cũng sẽ để cho nguyên lực trở thành cái kia thuộc tính chung người xuất sắc. Nhiều năm qua, bị ghi lại thiên mệnh võ giả cũng không nhiều. Thức tỉnh hai loại nguyên tố cũng bất quá chỉ có một. Đương nhiên, ngũ phẩm dưới đây võ giả không cách nào nắm giữ những thuộc tính này, chẳng lẽ cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế? Cũng không phải như thế. Ở nguyên lực hồi phục, võ giả đầu tiên một nhóm đi đến ngũ phẩm nhân trung. Có vị đoán tạo sư liền phát hiện, đem yêu thú trong nội đan thuộc tính nguyên lực khắc vào vũ khí bên trong. Một ít đặc thù đường vân không chỉ có thể chứa thuộc tính nguyên lực, còn có thể cùng thiên địa thuộc tính cộng hưởng. Sau đó cộng thêm bí cảnh khai thác, phát hiện trước nguyên lực kỷ nguyên cũng đã có loại phương thức này. Không ít tân đường vân dần dần bị phát hiện, cũng quảng bá sử dụng. Dâu ria đại hán trong tay trường đao đã là như vậy. Ở đánh chết yêu thú lúc thả ra lôi đình đó là dựa vào loại này nguyên lý. Hiện có thật nhiều tam cấp cùng tứ cấp vũ cụ cũng sẽ như thế sửa đổi. Bởi vì tỷ số thất bại rất cao, mỗi một thanh giá bán cũng đắt vượt quá bình thường. Một bên trong tay trường kích nam tử lắc đầu một cái. Không thể nào, này cổ băng hệ nguyên lực khí tức rất thuần khiết túy. Ngoại lực khắc ở vũ khí bên trong thuộc tính nguyên lực thường thường mang có một tí yêu khí. Phía trên này cũng không có. Dâu ria đại hán buộc phát tức giận, ý ngươi là có một không biết rõ từ đâu tới đây ngũ phẩm võ giả đem tiết cuồng giết sau đó cầm đi chúng ta đồ vật. Nam tử cũng vô cùng nghi ngờ, dựa theo hiện trường đến xem, đúng là như vậy. Chỉ bất quá, ở trong đó chứa đồ vật đối với ngũ phẩm cảnh giới lấy thượng vũ giả mà nói, cũng không có gì giá trị. Dâu ria đại hán bĩu môi, nói không chừng thiếu tiền. Nam tử con mắt hơi sáng, không loại bỏ khả năng này. Nếu là thật như vậy, chúng ta phải lập tức để cho Tôn thị nhân chú ý các đại thương tiệm cùng đấu giá sở. Chỉ cần có thể để cho vị kia ngũ phẩm võ giả thành cho chúng ta Tôn thị khách khanh trưởng lão, gia chủ nhất định sẽ rất vui vẻ, chúng ta cũng coi như lấy. Dâu ria đại hán thở dài, nhìn trước mắt tới cũng chỉ có như vậy. Này tiết cuồng, hại cho chúng ta đi một chuyến uổng công. Nhưng mà hai người fan này suy đoán, lại căn bản không có nghĩ đến, mọi việc tất cả có ngoài ý muốn. Ngay cả Tô Dĩnh chính mình cũng không biết rõ, nàng trong lúc lơ đãng sẽ thả ra một đạo băng hệ nguyên lực. Hôm sau, hết thảy phảng phất cũng trở về trạng thái bình thường. Diệp Phàm sau khi thu thập xong, cùng Tô Dĩnh ăn chung bữa ăn sáng liền đi võ giáo. Đi tới lớp học lúc, không ít người cũng quăng tới rồi ngoài ý muốn ánh mắt. Diệp Phàm, ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy? Lo lắng chết ta rồi. Trần Vô Song một cái bước dài vào tới. Ta khắp nơi không nghe được ngươi tin tức, Tô lão sư cũng không có tới. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi và Tô lão sư là hàng xóm tới. Chẳng lẽ các ngươi? Trần Vô Song chân mày cau lại, Diệp Phàm thuận thế liền vỗ một cái Trần Vô Song. Mập mạp, ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút? Ta Diệp Phàm là thứ người như vậy à? Ngày hôm qua Dĩnh tỷ vừa gặp đột phá, ta hỗ trợ trông coi hộ pháp. Con mắt của Trần Vô Song mở to, Tô lão sư đột phá. Thanh hai võ giáo lão sư cơ bản đều là nhị phẩm cảnh giới. Đi đến tam phẩm sẽ trở thành đặc cấp lão sư. Đặc cấp lão sư tiền lương cao, phúc lợi tốt. Không ít lao sư từ trước đi qua, đi vũ đạo hiệp hội cũng có thể sống rất tốt, bởi vì không ít võ giả cũng là bọn hắn học sinh. Đặc cấp lao sư không cần cưỡng chế giáo thụ học sinh chương trình học, có thể căn cứ từ mình thời gian tự do an bài. Dù sao mỗi nhiều tam phẩm cảnh giới lao sư, trường học thực lực cũng có thể tăng lên một ít. Nhà trường cũng rất vui lòng giữ lại những lao sư này, bởi vì có chút cũ sư chính là ở trường học quá độ. Rất nhiều một khi đột phá, trực tiếp từ trước, trường học tổn thất ngược lại lớn hơn. Tô Dĩnh là một cái có trách nhiệm tâm nhân, nếu làm ban chủ nhiệm, tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Nghiên cấp chủ nhiệm đêm đó xác định Tô Dĩnh dự định. Hôm sau, lão sư bên trong phòng làm việc. Vừa đi vào phòng làm việc Tô Dĩnh chỉ nghe thấy rồi vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Phòng làm việc còn đặc biệt trang sức xuống. Nàng chỗ ngồi, để không ít hộp quà cùng thiệp chúc mừng. Chu Lệ xa xa nhìn bị mọi người vây quanh chúc mừng Tô Dĩnh, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Chúc mừng chúng ta Tô Dĩnh lão sư, từ hôm nay lên liền chính thức trở thành ta giáo đặc cấp lão sư. Nghiên cấp chủ nhiệm tự mình nắm chứng chỉ đi tới, Tô lão sư, ban 6 có thể có như ngươi vậy ban chủ nhiệm thật là bọn hắn may mắn. Hiệu trưởng biết được ngươi đột phá, cũng đặc biệt cao hứng. Niên cấp chủ nhiệm thuận thế lấy ra một cái tiểu hồng bao, một chút tiểu tâm ý, thu. Tô Dĩnh bản muốn cự tuyệt, thấy niên cấp chủ nhiệm lộ ra một độ ngươi không thu, ta sẽ không đi biểu tình, bất đắc dĩ tiếp. Náo nhiệt một trận đi qua, Tô Dĩnh còn cảm thấy có chút khó tin. Nàng nhiều lần tưởng tượng chính mình đột phá thành công thăng chức tình cảnh, không nghĩ tới hết thảy các thứ này cũng tới nhanh như vậy. Tô Dĩnh đi tới ban 6 lúc, bọn học sinh sớm liền được tin tức. Tô Dĩnh cùng ánh mắt của Diệp Phạm tiếp nhận lúc, nhìn nhau cười một tiếng. Ai cũng biết rõ, hết thảy các thứ này tới khó khăn thế nào. Đêm đó, Tô Dĩnh đặc biệt làm mạn mạn một bàn thức ăn tới ăn mừng. Diệp Phàm dĩ nhiên hưởng khẩu phục, mà Tô Dĩnh đang hủy đi mở niên cấp chủ nhiệm cái kia nhìn như rất mỏng bao tiền lì xì lúc. Bên trong là một tờ chi phiếu, chừng 3 triệu. Không thể không nói, trường học còn rất là hào phóng. Thứ nguyên lực hồi phục, kinh tế lạm phát lợi hại. 3 triệu đặt ở trước kia là một khoản tiền lớn, thả đến bây giờ, coi như là nhất bút so với không tệ tiền thường thôi. Tiểu Phàm, gần đây có cái gì không muốn mua? Chờ ta đem những thứ đó cũng xử lý xong, mang ngươi đi ra ngoài tiêu phí. Tô Dĩnh trên mặt vẫn luôn tràn đầy nụ cười. Diệp Phàm rất lâu không có nhìn thấy Tô Dĩnh vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong, Diệp Phàm trở lại phòng ngủ mình. Hắn đầu tiên là lấy ra ngày đó Trương Tiểu Mạn cho hắn màu đen vỏ nylon. Bên trong đổ ra phiên dịch bản bên trên ghi lại, đó là luyện độc điện bộ phận thứ 2, Loạn Thần Thiên. Diệp Phàm mở ra đèn, xem xét tỉ mỉ. Loạn Thần Thiên liên quan đến nội dung rất nhiều, cũng rất phức tạp. Diệp Phàm bất chi bất giác nhìn suốt đêm. Suốt đêm một đêm, ban ngày thẳng áp. Khó trách Trương Tiểu Mạn phiên dịch thời gian dài như vậy. Công việc này lượng cũng không nhỏ. Diệp Phàm suy nghĩ, đợi Dĩnh tỷ bên kia cái gì cũng bán đi, chính mình có phải hay không lần nên mua chút gì cảm tạ Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn là Thiên Kim tiểu thư. Trên căn bản muốn cái gì, đưa tay thì có. Tự mua được cái gì giá trị không đồ sai sao? Diệp Phàm cũng không tính bây giờ quấn quýt những thứ này. Tối hôm qua nhìn xong một lần Loạn Thần Thiên nội dung, để cho hắn rất được rung động. Phía trên ghi lại độc cũng có thể nhiễu loạn tinh thần, hơn nữa hiệu quả đều rất kỳ lạ. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 37, thân pháp tùy phong ảnh. Loạn thần thiên độc tổng cộng có 30 loại. Ước chừng so với vệ nguyên thiên nhiều hơn 20 loại. Không chỉ có như thế, 30 loại bên trong còn phân rất nhiều rồi rất nhỏ chi nhánh. Tác dụng ở tinh thần độc tố thường thường càng biến hóa vô thường. Muốn khống chế cũng không dễ dàng. Phía trên tinh thần chi độc có chút còn thích hợp tác dụng ở trên người mình. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không đi dùng. Diệp Phàm phát hiện đối tinh thần tạo thành tổn thương độc, chính mình dùng còn phải thận trọng. Không giống vệ nguyên thiên độc, chỉ cần có thể tiếp cận đủ tài liệu, tùy tiện dùng. Chỉ muốn không phải cái loại này cường lực đến lập tức để cho hắn bạo tém mà chết độc là được. Loạn thần thiên độc có chút là đối tinh thần trực tiếp tổn thương. Loại này độc có thể dùng. Có một ít là đối tinh thần tiến hành nhiễu loạn cùng ảnh hưởng, gây ra hỗn loạn. Đối địch có lẽ hữu dụng, có thể dùng ở trên người mình kích động trừng phạt, thật sự có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hắn có thể không muốn trở thành trên đời này một cái tinh thần lực vô cùng cường đại kẻ ngu. Đang ở Diệp Phàm đi trước khi đến giáo học lâu trên đường nhỏ, trong lòng không ngừng suy tư lúc, Trương Tiểu Mạn lặng lẽ đi tới. Diệp Phàm. Trương Tiểu Mạn ở lớp học thời điểm còn có lớp trưởng khí thế. Ngày thường chỉ có hai người bọn họ lúc, Trương Tiểu Mạn cảm giác sẽ tùy ý hơn một chút. Ngươi ngày hôm trước không đến, ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi muốn đột phá. Nếu như ngươi đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ, năm nay võ giả thi vào trường cao đẳng khởi không phải không thành vấn đề. Trương Tiểu Mạn không nhịn được cảm khái nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, nhân ngoại hữu nhân, luôn sẽ có lợi hại hơn ta nhân. Trương Tiểu Mạn xem thường, Diệp Phàm sức chiến đấu, thật không phải bình thường thiên tài có thể so với. Trương Tiểu Mạn từ nhỏ cảm thấy tự thân thiên phú vẫn không tính là kém. Trong lòng một mực lo liệu đến thiên tài kiêu ngạo. Cho đến nhìn thấy Diệp Phàm, lấy so với tất cả mọi người thấp cảnh giới, đem thiên tài kiêu ngạo hoàn toàn nghiền ép. Đúng rồi, ngày hôm trước các ngươi không có tới, Trần Vô Song đề cập với ngươi bên ngoài thành thực hành chuyện sao? Trương Tiểu Mạn hỏi. Bên ngoài thành thực hành? Diệp Phàm vẻ mặt dấu hỏi, ý ngươi là ra thanh thành. Bên ngoài thành tất cả đều là yêu thú, trường học thật sẽ làm như vậy sao? Trương Tiểu Mạn nghiêm túc gật gật đầu. Năm gần đây, thú triều bùng nổ càng ngày càng thường xuyên. Vũ đạo hiệp hội bên này cũng hy vọng bọn học sinh có thể sớm hơn tiếp xúc yêu thú, cũng học tập như thế nào đối kháng yêu thú. Đoán là năm nay mới mở thiết chương trình học. Một loại đối kháng yêu thú học tập là muốn lên đại học mới mở triển lãm. Không hiểu có phải hay không là đã xảy ra biến cố gì. Diệp Phàm nghe Trương Tiểu Mạn giải thích, nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước thú triều hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Có lẽ võ giáo bọn học sinh sớm một chút nắm giữ những kiến thức này, đối với có chuyện xảy ra xuất hiện, cũng có thể có nhất định tự vệ kiến thức. Không đến nỗi bị yêu thú tập kích còn mở mịt luống cuống. Lúc nào? Diệp Phàm hỏi thăm tới rồi thời gian. Trương Tiểu Mạn nhớ lại nói, hình như là thứ hai. Võ giáo bên này muốn trước thời hạn làm an bài xong. Dù sao cũng là để cho học sinh chui luyện, khẳng định không thể xuất hiện tai nạn cùng thương vong. Vũ đạo hiệp hội bên kia cũng sẽ phái người tới bảo đảm học sinh an toàn. Nghe được vũ đạo hiệp hội thành viên sẽ đến, Diệp Phàm theo bản năng sẽ nhớ lên Phùng Thiên cùng Lý Lam. Sẽ không phải là bọn họ. Nay Chu Chính đúng dịp muốn bắt đầu giáo thụ vũ khí mới, hay lại là cấp thấp chu giai. Hạ Chu Chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Trương Tiểu Mạn tâm tính ngược lại là rất tốt. Chỉ bất quá Diệp Phàm cảm thấy cái từ khóa này là một môn tân thiết chương trình học. Võ giáo bọn học sinh có thể hay không ứng đối thuận lợi còn nghi vấn. Buổi sáng, ban 6 học sinh đều tập trung ở sân huấn luyện. Nói như vậy, giáo thụ vũ khí mới, ban 6 cũng phép bài tỷ so với dựa vào sau. Từ Tô Dĩnh cảnh giới đột phá, mọi người ngược lại đều đi theo dính quang. Ban 6 học sinh bắt đầu có một chút. Trước mặt nhị phẩm đỉnh phong nam lão sư họ Lâm. Bọn học sinh theo thứ tự báo số có một chút đi qua, Lâm lão sư nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Hôm nay chương trình học chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ. Các ngươi đã là năm thứ 3 học sinh, hôm nay là thời điểm nên dạy cho ngươi môn cấp thấp trung giai vũ khí. Tại chỗ không ít học sinh thực ra cũng âm thầm nhíu môi.